Chương 233, vậy liền đem núi đuổi đi. Chương 233, vậy liền đem núi đuổi đi. Ha ha ha, đem núi đuổi đi, làm cho hề cho thiên hạ. Hồn Tiêu rất lâu không có cười đến như thế vui vẻ. Hắn không biết người cái kia có bao nhiêu vô tri mới có thể nói ra những lời này. Trần Như Phong cùng cái khác nguyên thần cự đầu cũng là một mặt trầm trọng. Núi là từ bật, làm sao có thể sẽ bị đuổi đi? Loại kia sức mạnh to lớn chỉ có thoại bản bên trong tiên thần mới có thể làm đến a. Một cái pháp tướng cảnh, thật đề cao bản thân rồi. Đám người ánh mắt vừa cận, các loại châm chọc lời nói không cần tiền giống như phun ra. Vương Xuyên hờ hững cười một tiếng. Hắn nhìn lấy dưới chân sơn mạch, nhẹ nhàng huy động cây roi, vướng bận đồ vật, cút sang một bên. Ông, cây roi tại hư không nhẹ nhàng rơi xuống, giữa thiên địa nào đó sợi dây dường như bị xúc động. Phía dưới sơn mạch rung động nhẹ nhẹ lên. Đảo quanh, vô số đá vụn theo chỗ cao lan xuống. Hồn Tiêu cùng Trần Như Phong bọn người thần sắc cũng biến, cảm thụ được dưới chân càng ngày càng mãnh liệt chấn động. Khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ không dám tin. Không, không có khả năng, nhất định là huyết thuật. Đúng. Chư vị nhanh nhắm mắt lại, cẩn thủ bản tâm. Chuyện phát sinh trước mắt vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Bọn hắn theo bản năng không muốn tin tưởng. Ầm ầm. Mọi người ở đây nhắm mắt lại, ý đồ khám phá hư vọng thời điểm. Bọn hắn thân thể không tự chủ được đi lên hất lên. Không ít người vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trực tiếp té ngã trên đất. Hồn Tiêu cưỡng ép ổn định thân hình, trừng to mắt thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tình cảnh này. Chỉ thấy tông môn chỗ sơn mạch như cùng một cái thức tỉnh nham thạch cự nhân giống như, đột nhiên đứng người lên hướng phía đông di động tới. Trong núi dòng suối nhỏ bị lôi kéo biến rộng, tông môn một số kiến trúc càng là như bị bàn tay vô hình xé rách, ào ào sụp đổ. Khắp nơi đều là lăn xuống đá vụn, bay tán loạn bùn đất cùng cây cối cây cỏ. Vô số dã thú kinh hoàng thất thố phi nước đại mà ra. Nhưng bởi vì ngọn núi điên lai điên thứ, hóa thành lăn đất hổ lô đâm đến đầu rơi máu chảy. Chưa đủ, chậm, quá chậm. Vương Xuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy một mảnh hỗn độn sơn mạch, tiếp tục huy động cây roi. Thể nội pháp lực còn có thể chống đỡ. Giữa thiên địa ba động kỳ dị tựa hồ càng thêm nhiều lần. Dưới chân sơn mạch di động cũng càng lúc càng nhanh. Khắp nơi đều là to lớn vết nứt, đá vụn, loạn nhánh. Chỗ tại sơn mạch phía trên Hồn Tiêu một đoàn người sợ vỡ mật, nỗ lực duy trì lấy thân hình. Bọn hắn ánh mắt chừng đến sắp nứt ra, vẻ mặt hốt hoảng nhìn chăm chú lên buôn tàu sơn mạch. Giả, đều là giả. Roi núi tự đi, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Đám người ánh mắt ngốc trệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Theo sơn mạch tốc độ di động tăng tốc, toàn bộ phệ hồn điện phảng phất đã trải qua một trận đại địa chấn. Không ít đệ tử nhất thời sơ suất rơi vào khe nứt to lớn, lập tức bị đá lớn vùi lấp. Có chút đệ tử thì là một mặt sợ hãi theo phế tích bên trong bò lên đi ra, hốt hoảng quét mắt bốn phía. Bọn hắn làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vì sao sơn mạch lại đột nhiên hành động, làm sao lại phát sinh như thế nghe rợn cả người sự tình. Địa Long xoay người cũng không có khủng bố như vậy a. Cùng lúc đó, phệ hồn điện cấm địa, lúc này màn sáng màu đỏ phía dưới chỉ còn hơn 10 vị người sống sót, chính dựa theo kế hoạch hướng tế đàn thâu nhập pháp lực 4 vị pháp tướng đại tôn. Đột nhiên một cái lảo đảo, pháp lực một trận bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Một vị phệ hồn điện pháp tướng đại tôn kinh nghi bất định nói. Chúng ta giống như đang di động. Mặc Bạch không xác định trả lời. Giang giác. Giang giác. Bốn phía dày đặc vách tường tựa hồ chịu không được loại này to lớn xé rách chi lực. Một đạo đạo vết rách nổi lên. Mấy cái người hơi biến sắc mặt. Quảng trường trung ương. Đái Nhược Ngu ổn định thân hình, kinh hỉ nói, mau nhìn. Kết giới biến mất. Lý Tùng Chi bọn người thấy thế tinh thần chấn động. Không chỉ có màn sáng màu đỏ biến mất, nhưng ma khí kia cũng ào ào rút về điểm nhật ma đao bên trong. Bọn hắn tự do. Còn không tới kịp cao hứng quá lâu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ thấy một khối lớn ước chừng mấy ngàn tấn đá lớn ầm vang nện tại mặt đất. Sau đó thụ sơn mạch hành tàu ảnh hưởng, giống như bóng cao su giống như lăn xuống vài cái, hướng về một vị phệ hồn điện đại tôn vọt tới. Đáng chết. Vị kia phệ hồn điện đại tôn biến sắc, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một đoàn hắc vụ tản ra. Bành! Đá lớn hung hăng đập vào nước ra trên vách tường. Vách tường nhất thời hóa thành đá vụn nứt toác. Không tốt, nơi này muốn sụp. Đái Nhược Ngu sắc mặt kỳ biến, mới ra đến liền bị chôn. Đám người sắc mặt khẽ biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa hồ đưa tới phản ứng dây chuyền, trên đỉnh vô số đá lớn liên tiếp rơi xuống. Không gian bắt đầu sụp đổ, mọi người tới không kịp chạy ra, liền bị triệt để che đậy chôn ở chỗ này lòng đất quảng trường bên trong. Liên tục sử dụng hai lần tiên sơn di thạch, phệ hồn điện hộ sơn đại trận trận nhãn bị nghiêm trọng phá hư, cũng không còn cách nào phát huy ra tác dụng tới. Vương Xuyên phiêu nhiên rơi xuống đất, vớt bé hắc miêu chân mềm ra lồng, thản nhiên nói, xem ra hộ sơn đại trận cứu không được các ngươi. Hồn Tiêu một đoàn người sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt bên trong kinh hãi vẻ sợ hãi còn chưa thối lui. Trần Như Phong phủ phù một tiếng quỷ giảm xuống đất, tha, tha mạng. Vâng. Vương Xuyên tùy ý đánh ra một quyền đánh nát đối phương tâm mạch. Vây tay, đem bỏ chạy nguyên thần cùng thi thể thu vào. Hồn Tiêu đồng tử đột nhiên rụt lại, không tự chủ được lui về. Ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Quá kinh khủng. Trên thế giới tại sao có thể có người có thể roi núi tự đi? Pháp tướng cảnh có lợi hại như vậy? Ta à, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thiên tài thôi. Nói ngươi cũng không hiểu. Vương Xuyên đầu ngón tay nhảy ra một đạo lôi quang, xuyên thủng Hồn Tiêu trái tim. Đồng dạng đem nguyên thần cùng thi thể thu vào. Những người còn lại nhìn thấy hai vị dẫn đầu đại ca trong nháy mắt vỡ lạc, nhất thời không có chiến ý, tứ tán lấy bắt đầu chạy trốn. Vương Xuyên ánh mắt hờ hững, đứng tại chỗ động cũng không động. Từng đạo tử sắc điện quang liền đuổi theo. Lại nhanh, có thể nhanh qua điện quang sao? Rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang âm thanh liên tiếp vang lên. Mấy hơi sau, sở hữu nguyên thần cự đầu đều bị đánh giết, nguyên thần tồn tại hồn cầu bên trong, thi thể cất giữ trong hệ thống không gian. Ngươi cũng đi, cùng một chỗ chạm yêu trừ ma. Vương Xuyên tiện tay đem Mặc Ảnh ném ra ngoài, để hắn đối phó những cái kia phệ hồn điện đệ tử. Mặc dù sẽ tổn thất một điểm tội ác giá trị, có điều hắn lúc này cũng không cần thiết. Lập tức, liền muốn phát nhanh. Chỉ là mấy cái mao tiền, hắn đều chẳng muốn nhận được. Mặc Ảnh bị ném ra kinh nghiệm tới. Mèo giữa không trung đã hóa thành hình người, vững vàng rơi trên mặt đất. Nàng giật nhẹ khóe miệng, im lặng nhìn về phía phệ hồn điện đệ tử. Chẳng yêu trừ ma. Làm sao cảm giác câu nói này có chút khó chịu đây? Trong lòng nghĩ như vậy, Mặc Ảnh thân thể thành thật xuống tới. Ma đầu, đi chết đi. Nàng mềm mại quát một tiếng, một trưởng vô nát một tên thuế phàm cảnh tiểu cạ dẹm y. Sau đó giống như là mở ra cái nào đó chốt mở. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cười quái dị bắt đầu sát lục. Vương Xuyên ở phía sau khẽ bước cằm. Xem ra phế mèo thích ứng năng lực không tệ. Tiện tay đem một số huyền đan tứ trọng trở lên vệ hồn điện thành viên đánh giết, chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút Triệu Vạn Kiếp bọn hắn ở nơi nào. Đột nhiên, vệ hồn điện hậu sơn bộc phát ra từng đạo khí thế mạnh mẽ. Nương theo lấy đá vụn rơi xuống đất ù ù tiếng vang, năm đạo mấy cái cao trăm trượng pháp tướng xuất hiện tại Vương Xuyên trong tầm mắt. Rất tốt, hiện tại không cần tìm. Vương Xuyên khẽ môi dương lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 234, các ngươi tiếp tục, ta giúp các ngươi hộ pháp. Chương 234, các ngươi tiếp tục, ta giúp các ngươi hộ pháp đáng chết. Đã xảy ra chuyện gì? Phệ hồn điện một vị pháp tướng đại tôn sắc mặt tấm lệ, nhìn đến tông môn thảm trạng sau càng là muốn rách cả mí mắt. Mấy ngàn năm tích lũy vô liếng, bây giờ biến thành cái này điều dạng. Là điệu long xoay người sao? Mặc Thanh cùng Mặc Bạch liếc nhau, hơi nghi hoặc một chút. Không, không đúng. Một vị khác phệ hồn điện đại tôn kinh hãi nhìn qua tông môn vị trí sơn mạch. Thất thanh kêu lên, các ngươi nhìn, núi này hướng đông bằng rời 2000 trượng. Các vị pháp tướng đại tôn nghe vậy, đội vàng bắt đầu dò xét. Mấy hơi sau, bọn hắn sắc mặt kinh hãi, tâm thần chấn động mãnh liệt. Thật bằng rời 2000 trượng? Làm sao có thể? Không phải địa long xoay người, mà chính là núi tại hành động. T, cái này cần tu vi gì mới có thể làm đến a? Đám người trong lòng nổi lên kinh đào cự lãng, khó có thể tin nhìn lấy một mảnh hỗn độn sơn mạch. Đúng vào lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua. Mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đột nhiên, một vị phệ hồn điện đại tôn phát hiện giết chính này Mặc Ảnh. Sắc mặt lạnh như băng nói, ở đâu ra mèo hoang? Dám ở ta phệ hồn điện dương ai? Hắn đang muốn xuất thủ diệt sát cái này miêu yêu. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ phía trước 50m chỗ nổi lên. Bang chủ, Lý Tùng Chi hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên hô lớn. Đái Nhược Ngu ánh mắt khẽ nhúc đích, đây chính là vị kia chính nghĩa bang bang chủ. Ngươi là người phương nào? Mặc Thanh cảnh giác nhìn lấy đột nhiên xuất hiện thanh niên. Đối phương trên thân khí tức không thể nghi ngờ là pháp tướng cảnh. Có thể chính mình cũng chưa gặp qua người này. Vương Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, chính nghĩa bang Vương Xuyên, chuyên tới để trừ ma vệ đạo. Hắn vừa rồi thì tới đây, chỉ bất quá một mực không hiện thân. Xem ra phi thân thác tích bình thường pháp tướng cảnh không phát hiện được. Hừ, thì ngươi. Mặc Bạch khinh thường nũng nịu nhẹ nói. Bọn hắn thế nhưng là có 4 vị pháp tướng cảnh cao thủ, trong đó 2 vị pháp tướng tam trọng, 2 vị pháp tướng nhị trọng. Pháp tướng tứ trọng tôn giả cũng không dám nói loại này khoác lác. Phệ hồn điện một vị đại tôn trầm mặt hỏi, bản tọa hỏi ngươi, nhưng có thấy cái gì cường giả xuất hiện? Hắn tâm lý rất kiêng kỵ vị tiết để sơn mạch bằng rời 2000 trượng thần bí cường giả. Nếu không đã sớm động thủ. Vương Xuyên gật gật đầu, chỉ mình nói, ngươi mù a. Đây không phải sao? Mọi người ở một trong mấy mắt. Vị kia phệ hồn điện đại tôn ánh mắt lạnh lùng, ngươi tại lửa gạt bản tọa. Muốn chết? Hắn có thể không tin loại chuyện hoang đường này. Cùng là pháp tướng cảnh, chính mình cũng không có rời núi loại năng lực này, cũng không thể chính mình là cái giả pháp tướng cảnh. Hắn thần niệm khẽ nhúc đích, sáu cao trăm trượng, mặt mũi hung dữ, bốn tay ma thần pháp tướng rôi ra đại thủ, mang theo một trận kịch liệt của phong, hướng Vương Xuyên ngang nhiên bổ tới. Phong đô. Vương Xuyên sắc mặt bình thản phun ra hai chữ. Trong chốc lát, như mặc ngọc lồng lộng đại thành tại Vương Xuyên đỉnh đầu chậm rãi nổi lên. Phô thiên cái địa âm khí cuồn cuộn, phương biên hơn 10 dặm sắc trời trong nháy mắt biến đến ảm đạm lên. 600 trượng bốn tay ma thần pháp tướng, nhất thời thành con gà con. Cái kia hủy thiên diệt địa một trường, giống như phủ du hám thụ, không có tạo thành tổn thương chút nào. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Một lát sau, tại một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm bên trong, Đái Nhược Ngu kinh hãi thì thảo, vạn trượng pháp tướng. Giờ này khắc này, hắn bắt đầu tin tưởng Lý Tùng Chi. Vạn trượng pháp tướng, nhân tiên chi tư, thỏa thỏa tiên thần chuyển thế a. Có lẽ lai lịch của người nọ so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn đại. Ngươi pháp tướng. Phệ hồn điện vị kia phát động công kích pháp tướng đại tôn bắt đầu hoảng rồi. Làm sao lại như thế không hợp thói thường? Pháp tướng còn có vạn trượng, không phải nói tối cao 900 trượng sao? Đại gia pháp tướng cảnh không giống nhau. Vương Xuyên ánh mắt không có chút rung động nào, thản nhiên nói, thiên tài pháp tướng là như vậy, ngươi không phải thiên tài, tự nhiên cảm thấy khó có thể lý giải được. Mọi người, mấy tên pháp tướng đại tôn tập thể trầm mặc, bọn hắn bắt đầu hoài nghi thế giới chân thực tính. 900 trượng tiêu chuẩn chỉ là cho chúng ta chế định. Đúng rồi, lão Lý, ngươi nói pháp tướng cửu trọng ở đâu? Vương Xuyên đột nhiên nghĩ đến chính sự, hắn tới nơi này không phải liền là hưởng thụ một bước lên trời khoái cảm sao? Tuy nhiên trong mấy người này có cái pháp tướng tam trọng, nhưng hắn lại không hứng lắm. Có thể vượt cấp ai còn một bước một cái dấu chân. A Lý Tùng Chi nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mặc Thanh một đoàn người. Bang chủ hỏi các ngươi lời nói đâu? Pháp tướng cửu trọng ở đâu? Mặc Thanh bốn người đối mặt vài lần, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Tông chủ, chỉ thiếu một chút liền có thể phục sinh. Kết quả tới cường địch, thất bại trong gang tấc a. Mặc Bạch không cam lòng nói, đáng hận. Nếu như chúng ta nhanh lên nữa, cái nào còn có các ngươi đường sống. Tông chủ trong lòng nàng là vô địch, muốn là thành công phục sinh, khẳng định năng lực xoay chuyển tình thế. Vương Xuyên nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Hắn lấy được tình báo không quá hoàn chỉnh. Lý Tùng Chi lão gia hỏa kia cũng không nói rõ ràng. Đái Nhược ngu nhẹ nhõm cười nói, tiền bối có chỗ không biết, bọn hắn là Yểm Nhật Ma Tông dư nghiệt, cố ý thả ra Yểm Nhật Ma đao tin tức, đem chúng ta dẫn tới. Mục đích cuối cùng nhất là vì huyết tế chúng ta, phục sinh Yểm Nhật Ma Tông tông chủ. Vương Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhìn lấy sắc mặt âm tình bất định Mặc Bạch bọn người, hiền lành nói, đánh gây các ngươi nghi thức phục sinh, bản bang chủ cảm giác sâu sắc tiến với. Như vậy đi, các ngươi tiếp tục, ta giúp các ngươi hộ pháp. Mời cần phải để tông chủ phục sinh. Nói xong, Vương Xuyên thu hồi phong đô pháp tướng, khắp khuôn mặt là khao khát chi sắc. Mọi người, hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy Vương Xuyên nói không ra lời. Ngươi không sao chứ? Địch ta song phương lúc này toàn bộ mở mắt. Đái Nhược ngu khỏe miệng co giật, lại một lần nữa xác định chính nghĩa ba người đều có chút không bình thường. Thật vất vả ngăn trở phệ hồn điện tà ác nghi thức, miễn trừ một nguy cơ lớn. Kết quả ngươi để người ta tiếp tục, còn giúp người ta hộ pháp, mới từ trong hố lửa leo ra, kết quả một giây sau liền muốn nhảy vào đi. Hắn nhất thời không kèm được, tiền bối, nghĩ lại a. May mắn còn sống sót Lãnh Bình Thương cùng Âm Vô Sinh chờ nguyên thần cự đầu cũng ào ào mở miệng khuyên đủ. Bọn hắn đã cho tông môn truyền tin, vốn là trì hoãn một lát liền phải cứu, kết quả đến như vậy vừa ra. Muốn không phải nhìn Vương Xuyên thực lực mạnh mẽ, bọn hắn liền muốn chửi mẹ. Mặc Thanh bốn người đối mặt vài lần, đồng đều cảm thấy có chút khó tin. Người chắc chắn chứ? Vương Xuyên vô cùng nghiêm túc, ta vô cùng xác định. Bản bang chủ thích nhất lấy giúp người làm niềm vui, các ngươi đừng dùng bẩn thỉu ý nghĩ phòng đoán ta. Được thôi. Bốn người liếc nhau, cảnh giác bắt đầu thanh lý lên đá vụ tới. Tại cái này phía dưới chôn lấy đúng không? Vương Xuyên quét mắt Đái Nhược ngu một đoàn người, các ngươi thất thần làm gì? Còn không qua đây cùng một chỗ giúp đỡ? Bệnh thần kinh a ngươi. Một vị huyết ma tông nguyên thần cự đầu nhịn không được mắng, để bọn hắn chủ động giúp đỡ phục sinh nghiệm Nhật Ma Tông tông chủ, sau đó giết chết chính mình. Cái này cái gì kỳ hoa mới có thể nghĩ ra a? Vương Xuyên sắc mặt trầm xuống, tử sắc điện quang lóe qua hư không, đánh giết trong chớp mắt người này. Tội ác giá trị tháng 1 năm 691800 lao động đình quang nhất có biết hay không? Làm cái sống lại nhại, cần ngươi làm gì? Vương Xuyên nói xong, ánh mắt nhìn về phía người khác. Lãnh Bình Thương, Âm Vô Sinh, Trang Chiến Dịch, Đái Nhược ngu chờ người tê cả da đầu. Cái này tên điên. Chương 235, phục sinh đi. Ta kinh nghiệm bao. Chương 235, phục sinh đi. Ta kinh nghiệm bao. Tại Vương Xuyên hữu hảo khuyên bảo, mọi người tề tâm hiệp lực, rất nhanh liền đem đá vụn dọn dẹp sạch sẽ. Tế đàn vẫn chưa lọt vào hư hao. Hiểm Nhật Ma đao hoàn toàn như trước đây lơ lửng tại tế đàn trên không. Mặc Thanh Mặc Bạch cùng Vệ Hồn Điện hai vị đại tôn vẻ mặt hốt hoảng. Bọn hắn đánh chết đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện bây giờ tình huống này. Địch nhân không những không giết bọn hắn, còn giúp lấy phục sinh tông chủ. Quá ma huyễn. Bước kế tiếp đâu? Vương Xuyên xem xét nhãn phong cách âm gian niệm Nhật Ma đao. Đêm tối giống như thân đao tựa hồ hấp thu chung quanh ánh nắng, để khắp chung quanh đều ám không ít. Vệ Hồn Điện một vị đại tôn trầm ngâm một lát, đàng hoàng nói, tông chủ cần võ giả tinh huyết cùng thần hồn đến phục sinh. Tu vi thấp nhất cũng phải là nguyên thần cảnh. Cái này cũng là bọn hắn thả ra tin tức nguyên nhân. Bác vực nguyên thần cự đầu cứ như vậy nhiều, nguyên một đám trộm tới quá chậm, còn dễ dàng gây trở ngại, dứt khoát đến cái tận diện. Đã hiểu. Vương Xuyên ánh mắt nhìn về phía Lãnh Kình Thương cùng Âm Vô Sinh chờ ma tông người, suy nghĩ có phải hay không để bọn hắn vì đại cục hy sinh một chút. Ai, tốt nhiều tội ác giá trị a đau lòng. Ma tông may mắn còn sống sót nguyên thần đám cự đầu lạnh cả tim. Ánh mắt này có ý tứ gì? Sẽ không phải để bọn hắn huyết tế a? Vị kia nói chuyện vệ hồn điện đại tôn tựa hồ minh bạch Vương Xuyên ý nghĩ. Hắn thâm trầm cười nói, mấy người kia huyết tế xong, tông chủ liền có thể phục sinh. Hắc hắc, đến lúc đó tông chủ phục sinh, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lãnh Kình Thương mấy người dọa đến đội bằng quỷ. Tiền bối tha mạng a. Đúng thế, chúng ta có thể giúp một tay tìm người khác. Vương Xuyên ánh mắt khẽ nhúc đích, chính nghĩa lâm nhiên nhìn lấy vệ hồn điện đại tôn, bất lợi cho đoàn kết lời nói không muốn giảng. Đại gia vừa mới còn cùng một chỗ sóng vai đào hố, ngươi làm sao có thể như thế vô sỉ? Vị kia đại tôn mặt mũi tràn đầy im lặng. Ta vốn là muốn làm như vậy a, nếu không phải là bị vị kia thần bí cường giả đánh gãy, tông chủ đã phục sinh. Lãnh Bình Thương cùng Âm Vô Sinh bọn người ngược lại là hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người này tuy nhiên tinh thần trạng thái có chút dị thường, nhưng tổng thể còn tính là người tốt. Phiếu Miểu Sơn Trang Mặc Thanh cau mày nói, muốn phục sinh tông chủ, không huyết tế mà nói là không được. Cũng liền Vương Xuyên thực lực để cho nàng có chút kiêng kỵ. Nếu không làm sao nói nhiều như vậy? Không phải liền là nguyên thần cùng tinh huyết à? Dùng ta. Vương Xuyên sảng khoái nói. Mọi người, tất cả mọi người mộng bức nhìn lấy Vương Xuyên. Người chăm chú sao? Sau một khắc, bọn hắn liền nhìn đến Vương Xuyên lấy ra một cái thủy tinh cầu. Ngay sau đó từng đạo nguyên thần như ngựa hoang mất dây trói bỏ ra. Còn chưa chạy xa, liền bị khống chế ở giữa không trung. Sau đó thần niệm khẽ nhúc đích, vô số cỗ tươi mới thi thể bị lấy ra. Vương Xuyên có chút không ngừng nói, những thứ này cần phải dùng không hết ta. Các ngươi có thể nhất định muốn đem kia cái gì tông chủ phục sinh, nếu không. Mọi người, Hồn Tiêu cùng Trần Như Phong đám người nguyên thần nhìn thấy chính mình đại tôn, đội vàng phát ra từng đợt thần niệm ba động. Đại tôn, cứu ta. Nhìn qua những cái kia khuôn mặt quen thuộc, Phệ Hồn Điện cùng Phiếu Miểu Sơn Trang hai vị đại tôn sắc mặt đen như mực, nắm đấm gắt gao nắm cùng một chỗ. Hận không thể lập tức cùng Vương Xuyên liều mạng. Cái này nhưng đều là tông môn trung kiên lực lượng a. Toàn hắn mụ vẫn lạc, bây giờ còn muốn bị địch nhân lấy ra huyết tế, quả thực khinh người quá đáng. Không nhìn hồn kiêu đám người cầu cứu, bốn tên đại tôn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng. Đủ rồi, chúng ta bây giờ liền bắt đầu phục sinh tông chủ. Bốn vị pháp tướng đại tôn răng hàm đều cắn nát, trong lòng âm thầm thề, đợi đến tông chủ phục sinh nhất định muốn hung hăng trả thù lại. Bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm, bốn người tìm hảo phương vị dựa theo đặc biệt thủ pháp hướng tế đàn phía trên đánh vào từng đạo pháp lực. Quen thuộc ma khí phun ra ngoài, mặt quỷ lăn lộn. Lý Tùng Chi, Lãnh Kình Thương chờ một đám nguyên thần cự đầu không khỏi lùi lại mấy bước. Bốn vị pháp tướng đại tôn lấy ra mấy cái bộ thi thể ném vào ma khí bên trong. Ngay sau đó, lại ném vào mấy đạo thủ hạ nguyên thần. Cái này khiến hồn tiêu đám người trong lòng kinh hãi, nguyên thần đều nhanh hoảng sợ đã nứt ra. Đại tôn nhóm điên rồi sao? Vậy mà bắt bọn hắn huyết tế. Kém một chút. Mặc Thanh sắc mặt âm trầm nói, bọn hắn cũng không định một mạch đem sở hữu nguyên thần cùng thi thể đều ném vào ma khí bên trong, để tránh lãng phí. Chờ tông chủ phục sinh sau, hồn tiêu mấy người cũng có thể chuyển tu thi đạo. Lại ném vào mấy cái. Một vị vệ hồn điện đại tôn đau lòng nói, còn lại ba người khẽ gật đầu. Nhìn đau hy sinh mấy tên ngày xưa thủ hạ, để Vương Xuyên cảm khái không thôi. Không hổ là tà ma ngoại đạo, tự giết lẫn nhau lên ánh mắt đều không nháy mắt. Một lát sau, một đạo âm thanh kích động vang lên, xong rồi. Ánh mắt mọi người ngưng lại, chỉ thấy những ma khí kia tựa hồ ăn no rồi, ao ào hướng về điểm Nhật Ma Đao chạy trở về. Trong chớp mắt, sở hữu mang theo huyết khí cùng thần hồn chi lực ma khí biến mất không còn một mảnh. Điểm Nhật Ma Đao thân đao tựa hồ càng thêm hắc ám thâm thúy. Bang, một đạo kéo dài đao minh âm thanh trùng điệp gõ tại trong lòng mọi người. Tất cả mọi người trái tim đột nhiên co vào, tiếp lấy nhảy lên kịch liệt lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác dâng lên, liền như là mấy trăm sắc bén mũi đao đến lấy toàn thân cao thấp. Vương Xuyên ngoại trừ, hắn một điểm cảm giác đều không. Ngay tại lúc này, điểm Nhật Ma Đao trùng điệp rung động động. Nháy mắt sau, nó như thiểm điện hướng về vệ hồn điện một vị đại tôn phong tới. Phốc vậy, vị này pháp tướng tam trọng đại tôn không có chút nào sức phản kháng liền bị đâm rách trái tim. Quỷ dị chính là đối phương thi thể vẫn chưa ngã xuống. Tới, lớn muốn tới. Vương Xuyên ánh mắt hưng phấn, kinh nghiệm của hắn bao bàn đạp, không hưởng công phí tổn nhiều như vậy a, tại sao có thể như vậy? Điểm Nhật Ma Đao tại sao lại giết chính mình người? Mặc Thanh, Mặc Bạch cùng một tên khác đại tôn thật không thể tin kêu lên. Ánh mắt bên trong lưu lại không hiểu, kinh hãi chi sắc. Ừm, đây không phải phục sinh quá trình sao? Vương Xuyên sắc mặt trầm xuống, những người này đến cùng có hay không đáng tin cậy? Đúng, nhưng là căn cứ ghi chép, không có một bước này. Thảo. Vương Xuyên thầm mắng một tiếng, nhìn về phía vị kia bị đâm chết đại tôn. Đột nhiên, nồng đậm màu đen ma khí lan tràn ra, trong chớp mắt liền đem vị kia đại tôn thi thể bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Một phút sau, kiệt 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 kiệt, liên tiếp quỷ dị âm hiểm cười âm thanh theo hắc vụ bên trong truyền ra. Là tông chủ. Mặc Thanh kinh hỉ nói. Tuy nhiên quá trình quanh co một chút, nhưng cuối cùng thành công. Mấy hơi sau, ma khí bị vị kia đại tôn thi thể đều hấp thu. Tựa hồ còn không vừa lòng, điểm Nhật Ma Đao bên trong tiếp tục chảy ra lượng lớn ma khí tới. Cùng lúc đó, vị yêu pháp tướng đại tôn đống nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế mạnh mẽ. Đồng thời cỗ khí thế này lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu kéo lên. Pháp tướng tứ trọng, pháp tướng lục trọng, một hơi vọt tới pháp tướng cửu trọng mới ngừng lại được. Vô cùng cường đại khí thế không chút kiên kỵ bao trùm toàn trường. Đái Nhược Ngu, Lãnh Kình Thương đám người sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hoảng sợ, thân thể không tiềm hãm được run rẩy. Mặc Thanh ba vị pháp tướng đại tôn tuy nhiên cũng chống cự rất vất vả, nhưng lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Vương Xuyên cũng rất hưng phấn. Hắn không biết pháp tướng cửu trọng khí tức thế nào, nhưng trước mắt vị này đại tôn xem ra rất mạnh. Rốt cục, bản tọa rốt cục tái nhập nhân gian. Một đạo khàn khàn âm thanh kích động vang lên. Phục sinh sau hiểm Nhật Ma Tông tông chủ, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh như là thâm viên giống như nhìn chăm chú lên mọi người. Hắn chậm rãi theo tim rút ra hiểm Nhật Ma đao. Vết thương kinh khủng chỗ một trận ma khí cuồn cuộn, một lát sau liền khôi phục như lúc ban đầu. Chương 236, ngoại giới làm sao biến đến như thế lạ lẫm? Chương 236, ngoại giới làm sao biến đến như thế lạ lẫm? Tham kiến tông chủ. Mặc Thanh tỷ muội cùng một vị khác vệ hồn điện đại tôn kích động quỳ rạp xuống đất. Tuy nhiên ra chút xíu ngoài ý muốn, nhưng kết quả là tốt. Tông chủ thành công phục sinh. Kỳ Vân Hiên nghe vậy trong mắt nhìn về phía ba người, giật nhẹ khóe miệng cười nói, "Đứng lên đi, bản tọa có thể một lần nữa trở về, các ngươi làm cái công đầu." "Dạ tông chủ." Ba người kích động sắc mặt phát hồng. Lúc này, vệ hồn điện vị kia đại tôn chỉ Vương Xuyên một đoàn người nói, "Tông chủ, những danh môn chính phái này ngụy quân tử, đem ta tông nguyên thần cao thủ toàn bộ sát hại. Còn thỉnh tông chủ làm chủ cho chúng ta a." Nghe nói như thế, Kỳ Vân Hiên nâng lên màu mực đồng tử, quét về phía Vương Xuyên bọn người. Chật lông mày hơi nhíu lên. Hai cái pháp tướng nhị trọng, còn dùng hắn xuất thủ. Hắn sát mặt không vui trừng mắt nhìn Mặc Thanh ba người, thật sự là đầy đủ phế. Lúc này, Vương Xuyên khỏe miệng mỉm cười, cảm khái nói, "Ta chờ ngươi chờ thật vất vả a." Kỳ Vân Hiên. Một giây sau, một đạo tử sắc điện quang liền bắn đi qua. Kỳ Vân Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, mở trừng hai mắt, hai đạo ma khí bao phủ mà ra, trong nháy mắt phai mở điện quang. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi thật là lớn gan chó. Chỉ là pháp tướng nhị trọng, cũng dám đối bản tọa xuất thủ. Mấy cái ngàn năm trôi qua, hiện tại hậu bối đều như thế tự đại sao?" Bớt nói nhảm, cho ra lại chết một lần. Vương Xuyên tâm niệm vừa động, lồng lộng phong đô pháp tướng xuyên thẳng mây xanh. Quần quần âm khí cùng mây trắng xen lẫn, dường như một bức tranh thủy mặc. Kỳ Vân Hiên màu mực đồng tử co rụt lại, ngơ ngác nhìn qua cao đến vạn trượng phong đô pháp tướng. Cái này, đây là pháp tướng? Không, không đúng, pháp tướng không có dạng này. Huyền thuật loại võ học sao? Ha ha, bản tọa kém chút để ngươi lừa gạt. Kỳ Vân Hiên cười lạnh một tiếng, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Kẻ này cuối cùng còn quá trẻ, liền cơ bản nhất thưởng thức cũng đều không hiểu. Pháp tướng nơi nào có cao như vậy? Mọi người khỏe miệng co giật. Đột nhiên cảm giác Kỷ Vân Hiên rất không kiến thức. Có phải hay không huyễn thuật, bọn hắn có thể không biết sao? Phệ hồn điện vị kia may mắn còn sống sót đại tôn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhắc nhở, tông chủ không cần thiết đại ý. Đây không phải huyễn thuật, là thật. Xin ngài cần phải toàn lực xuất thủ. Kỷ Vân Hiên, không phải huyễn thuật. Kỷ Vân Hiên sắc mặt biến hóa, hung hăng trừng mắt nhìn nói chuyện đại tôn. Vừa phục sinh thì gây phiền toái cho mình, thật đáng chết. Muốn không phải Vương Xuyên tu vi tại pháp tướng nhị trọng, hắn liền chuẩn bị chạy trốn. Vị đạo hữu này, thế nhưng là có cái gì hiểu lầm. Kỷ Vân Hiên quyết định tiên lễ hậu binh, không có cùng bạn trưởng pháp tướng giao thủ qua, không biết thực lực như thế nào. Vững vàng một điểm, miễn cho vừa phục sinh liền chết. Cái gì hiểu lầm? Ma đầu, vào đi ngươi. Vương Xuyên bĩu môi, phong đô pháp tướng khẽ run lên. Trong chốc lát, mãnh liệt hút nhiếp lực như vô hình đại vong giống như bao phủ xuống. Lãnh Bình Thương, Âm Vô Sinh cùng bọn thủ hạ của bọn hắn, không có chút nào sức phản kháng liền bị hút vào. Ngay sau đó là Mạc Thành, Mạc Bạch cùng Phệ Hồn Điện pháp tướng đại tôn. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn ba người sắc mặt của biến, vội vàng gọi ra tự thân pháp tướng, toàn lực chống cự cái này cố cường đại hút nhiếp lực. Đái Nhược Ngu cùng Lý Tùng Chi bọn người lại là bình yên vô sự. Một bên khác, Kỷ Vân Hiên cảm thụ được cái kia kinh khủng hút nhiếp lực, sắc mặt hơi kinh hãi. Đây chính là vạn trượng pháp tướng tác dụng sao? Thật quỷ dị. Quanh người hắn ma khí lan lộn, đúng là thành công chống lại cỗ này hút nhiếp lực. Kỷ Vân Hiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt tự tin lên. Thì cái này, Vương Xuyên khẽ miệng mỉm cười, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Kỷ Vân Hiên muốn là gánh không được, hắn cũng hoài nghi có phải hay không pháp tướng cựu trọng. Cử động lần này là vì hạn chế tốc độ của đối phương. A, tông chủ mau cứu ta. Đột nhiên, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Mặc Thanh ba vị đại tôn, chung quy là không cách nào chống cự phong đô pháp tướng lôi kéo. Ao ao thất khiếu chảy máu, tuyệt vọng bị kéo vào. Ngươi đến cùng là ai? Kỷ Vân Hiên đồng tử hơi rung, kiên kỵ liếc mắt tòa kia cổ quái thành trì. Ngủ say mấy ngàn năm, ngoại giới làm sao biến đến như thế lạ lẫm? Một cái thường thường không có gì lạ thiên tài thôi. Vương Xuyên mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ừm, người đâu? Kỷ Vân Hiên đột nhiên phát hiện đối phương dường như hư không tiêu thất đồng dạng, mảy may khí tức đều cảm giác không thấy. Đúng lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt theo Kỷ Vân Hiên sau lưng vang lên, xem ra pháp tướng cựu trọng cũng không phát hiện được. Kỷ Vân Hiên sắc mặt kỳ biến, toàn thân tóc gáy dựng đứng, thân hình vừa mới chuyển động lúc đích, bả vai đột nhiên tê dần, ngay sau đó chính là nóng rực kịch liệt đau nhức truyền đến. Bành! Kỷ Vân Hiên thân thể không bị khống chế bay ngược ra hơn 10 mét, tiếp lấy hút nhiếp lực để hắn đi lên vào tới. May ra ma khí lan lộn, cuối cùng bình ổn rơi vào mặt đất, phản ứng cũng không tệ. Vương Xuyên thần sắc kinh ngạc, vừa mới hắn là hướng về phía Kỷ Vân Hiên cái hót đi, không có nghĩ rằng cái này lão ma đầu vừa phục sinh thì có thực lực như thế. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận bản tọa. Kỷ Vân Hiên ánh mắt ấm lãnh, xua tan nơi bả vai lôi đỉnh chi lực. Tu La pháp tướng. Một giây sau, một tòa cao hơn 800 trượng, ba đầu sáu tay, răng nanh bên ngoài lồi Tu La pháp tướng liền hiện lên ở Kỷ Vân Hiên đỉnh đầu. Chết đi cho ta. Ma khí lăn lộn ở giữa, to lớn Tu La pháp tướng ngang nhiên hướng Vương Xuyên đánh tới. Ngươi để cho ta rất thất vọng. Vương Xuyên khẽ lắc đầu. Chính mình pháp tướng quá bờ UG, không sợ chút nào cứng đối cứng. Hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Rầm rầm rầm. Phong đô pháp tướng mang theo kịch liệt phong thiếu, lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống. Bành. Ngáy mắt sau, thân cao hơn 800 trượng, xem ra khủng bố dị thường Tu La pháp tướng, trực tiếp bị đặt tại mặt đất ma sát. Kỷ Vân Hiên sắc mặt trắng nhợt, phốc đẩy một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cái này sóng pháp tướng đối bính, hắn bại hoàn toàn. Đáng chết. Trên đời này tại sao có thể có khủng bố như thế pháp tướng? Hắn âm trầm mắng một câu, vốn cho rằng cái kia pháp tướng sẽ chỉ hút nhiếp địch nhân, nào nghĩ tới đồng dạng có thể đúng đúng đủ. Kỷ Vân Hiên ánh mắt điên cuồng, thu hồi tàn phá pháp tướng. Hắn giơ ngang hiểm nhật ma đao, cắn chót lưỡi phun lên một ngụm tinh huyết. Trong nháy mắt lướt đến Vương Xuyên trước mặt, chết đi. Một đạo màu mực đao mang phóng lên tận trời. Trung quanh tất cả ánh sáng tuyến tựa hồ toàn bị hấp thu tiến đao mang này bên trong. Thiên quang ảm đạm, hư không vỡ tan. Đái Nhược Ngu bọn người toàn thân run rẩy, bịch một tiếng song xoài trên mặt đất. Tại bọn hắn sợ hãi vạn phần trong ánh mắt, tựa hồ muốn thôn phệ hết thể màu mực đao mang, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, hung hăng đánh chém tại Vương Xuyên trên đầu. Đông. Vương Xuyên trừng mắt nhìn qua trên nót lưới đao. Thật nhanh a. Tất cả mọi người ánh mắt mờ ngơ. Kỷ Vân Hiên thần sắc hoảng hốt, ngươi sao lại thế? Hắn không hiểu rõ, mấy ngàn năm trước có thể chém phổ thông pháp tướng cựu trọng một đao, làm sao mấy ngàn năm về sau, liền cái pháp tướng nhị trọng ra đều không bị phá? Hắn mụ, cái này không hợp lý. Thiên tài là như vậy. Vương Xuyên mỉm cười, lóe ra tử sắc điện quang đại thủ, trong nháy mắt đè ép tại Kỷ Vân Hiên trên đầu. Cái này gọi lấy đầu con đầu. Kinh khủng điện quang trong nháy mắt bao trùm Kỷ Vân Hiên đầu, đem Vương Xuyên sắc mặt chiếu rọi hơi hơi đỏ bừng. Ê! Kỷ Vân Hiên hai mắt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy động lên. Dãy rủa lấy lại bổ ra mấy cái đao, lại đều không có tác dụng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn rốt cục đình chỉ dãy rủa. Một tia ô quang vừa mới bay ra, liền bị phong đô pháp tướng hút vào. Chương 237, pháp tướng cửu trọng, thiên tài đột phá phương thức. Chương 237, pháp tướng cửu trọng, thiên tài đột phá phương thức. Tội ác giá trị 33.562.580 ngài tu vi để thăng đến pháp tướng cửu trọng. Vương Xuyên hít vào một hơi, không hổ là lao ma đầu. Thật hắn mụ đáng tiền a hoành. Đúng lúc này, phương viên mấy ngàn dặm linh khí tuôn ra mà đến, tạo thành một mảng lớn trong suốt linh khí hải dương. Ngay sau đó, trong suốt linh khí chi hải chảy ngược xuống. Vương Xuyên tiêu hao pháp lực nhất thời được bổ sung hoàn tất. Phong Đô pháp tướng không ngừng run rẩy độc lên. Bên trong thành rất nhiều cảnh tượng, tựa hồ càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Cảm thụ được thể nội mênh mông pháp lực chi hải, Vương Xuyên khẽ môi khẽ nhếch. Không uổng công hắn đầu tư lớn như vậy. Lần thứ nhất thực hiện đập mạnh cấp, theo pháp tướng nhị trọng, nhảy lên trở thành pháp tướng cửu trọng. Cái này bên trong ở giữa chênh lệch khó có thể tưởng tượng. Có lẽ một cái pháp tướng nhị trọng đại tôn, hao hết thọ nguyên cũng vô pháp tu luyện tới pháp tướng cửu trọng. Mà Vương Xuyên không đến một ngày đã đến. Chuẩn xác mà nói, là vài phút. Thần niệm hơi động một chút, trong nháy mắt bao trùm phương viên vạn dặm. Hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Thu hồi phong đô pháp tướng, quét mắt thần sắc đờ đẫn đái nhược ngu mọi người. Hồi thần. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời một cái giật mình, thật không thể tin mắt nhìn Kỷ Vân Hiên thi thể. Lý Tùng Chi mấy vị tùy tùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn tuy nhiên ra nguyên nhân nào đó, tín nhiệm vô điều kiện Vương Xuyên, nhưng tâm lý bao nhiêu vẫn có chút lo lắng. Nào biết được, Tiểm Nhật Ma Tông pháp tướng cựu trọng tông chủ, tại bang chủ trong tay không chịu được như thế một kích. Quá ma huyễn. Lý Tùng Chi giờ phút này không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ bang chủ thật sự là Tử Tiêu cung tổ sư sư tôn? Hắn thầm than một tiếng, vốn cho rằng những lời kia là bang chủ lung tung biên soạn cố sự, nào nghĩ tới là tự mình kinh lịch, ai trách không được có cái mũi có mắt. Đái Nhược ngu thần sắc cung kính, gặp qua tiền bối. Không sai, đây chính là tổ sư sư tôn. Ừm, ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Vương Xuyên thản nhiên nói. Đệ tử hiểu. Đái Nhược ngu đội bằng nói. Sợ chậm một bước đã thành bị thanh lý đối tượng. Thật tốt. Vương Xuyên hài lòng gật đầu, đem đối phương thu làm tùy tùng. Pháp tướng nhị trọng, được thông qua dùng đi. Hắn vây tay. Vừa thanh lý hết vệ hồn điện dư nghiệt mà ảnh, liền kinh hô bay lên. Tại rơi vào Vương Xuyên trong ngực một khắc này, kịp thời biến thành hắc miêu. Không tệ, hiểu chuyện. Vương Xuyên khen một tiếng. Sau đó phân phó Đái Nhược ngu bọn người quét dọn chiến trường. Một lúc lâu sau, mọi người thu thập xong, Vương Xuyên đang muốn rời đi, hai đạo lưu quang bay tới. Mấy hơi sau, hai vị người đeo trường kiếm áo xanh lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tôn giả, Trang Chính Dịch rốt cục dám nói chuyện. Thánh Linh Kiếm Tông nguyên thần đám cự đầu đội vàng đưa tới. Thân hình cao lớn, tinh thần quắc thước Phong Ngọc Dương dẫn hỏi trước, đã xảy ra chuyện gì? Cái này, Trang Chính Dịch theo bản năng mắt nhìn Vương Xuyên. Một chút thon gầy một điểm Phong Ngọc Lâm lông mày khẽ nhúc nhích, vị đạo hữu này là? Đái Nhược ngu mỉm cười, đây là ta Tử Tiêu cung tổ sư thụ nghiệp tân sư. Phong Ngọc Dương cùng Phong Ngọc Lâm một mặt dấu chấm hỏi. Ngươi không sao chứ? Vương Xuyên thấy thế, trực tiếp lộc quyền, không cần nghi hoặc. Bản bang chủ còn là các ngươi Thánh Linh Kiếm Tông khai phái tổ sư sư tôn, tất cả mọi người là cùng một bọn. Mọi người, trầm mặc một lát sau, Phong Ngọc Dương giận tím mặt, làm càn. Vậy mà vũ nhục ta tông tổ sư. Vừa dứt lời, sau lưng trường kiếm bay ra, hướng Vương Xuyên chém tới. Trang Chính Dịch thấy thế dọa đến sợ vỡ mật. Không muốn. Phong Ngọc Lâm sắc mặt không vui, cái gì không muốn? Tổ sư không thể đủ. Bành. Vừa nói xong, một cái hình người pháo bắn ra ngoài. Phong Ngọc Lâm ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Cái gì cái tình huống? Ta ca đâu? Vương Xuyên thần tình lạnh nhạt, pháp tướng cựu trọng khổng lồ khí thế hướng Phong Ngọc Lâm đè xuống. Bịch. Pháp tướng nhị trọng Phong Ngọc Lâm trực tiếp quỳ. Ánh mắt của hắn hoảng sợ nhìn lấy Vương Xuyên, ngươi. Không chỉ có là hắn, người khác cũng là một mặt chấn kinh. Đái Nhược ngu hỏi, ban chủ, ngài không phải pháp tướng nhị trọng sao? Vì sao khí tức so trước đó cường hành nhiều như vậy? Chẳng lẽ lại ngài đột phá? Vương Xuyên thẳng thắn nói, sắp thực đột phá, bây giờ khoảng cách quy hư cảnh chỉ có cách xa một bước. Mọi người khẽ gật đầu. Đột phá a, thì ra là thế. Chờ chút. Bọn hắn chợt phát hiện hoa điểm. Lý Tùng Chi nghi ngờ nói, bang chủ ngài không phải pháp tướng nhị trọng sao? Đột phá hẳn là tam trọng a. Làm sao lại cách quy hư cảnh cách xa một bước rồi? Có như thế đột phá sao? Mặc Ảnh lặng lẽ mở to hai mắt nhìn. Vốn cho rằng hai ngày trước đột phá đến pháp tướng nhị trọng liền đầy đủ không hợp tối thượng, không nghĩ tới còn có càng kỳ quái hơn. Vương Xuyên hời hợt quét mọi người liếc một chút, các ngươi để cho ta rất thất vọng. Bản bang chủ liên tục cường điệu, thiên tài là như vậy. Ta theo pháp tướng nhị trọng đột phá đến cửu trọng vô cùng hợp lý. Một bước một cái dấu chân, đó là các ngươi đột phá phương thức. Mọi người đã hiểu. Đại gia không phải một cái tu luyện hệ thống. Bọn hắn pháp tướng cảnh hết thể cửu trọng, bang chủ pháp tướng cảnh trung tam trọng. Bọn hắn pháp tướng tối cao 900 trượng, bang chủ pháp tướng thấp nhất 1 vạn trượng. Hợp lý. Vô cùng hợp lý a, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Không có tật xấu. Đây chính là khai phái tổ sư sư tôn, thời đại kia tiêu chuẩn, khẳng định cao a. Ngay tại lúc này, một đạo tức hồn hển tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa bay tới, vô sỉ. Thế mà thừa dịp lão phu không phòng bị đánh lén, không nói võ đức, có loại cùng lão phu đánh một trận đàng hoàng. Mấy hơi sau, Phong Ngọc Dương chật vật rơi xuống. Hắn quát khẽ, "Ngọc Lâm, lược trận cho ta." Phong Ngọc Lâm sắc mặt trắng bệch. Hắn đội vàng ngăn lại Phong Ngọc Dương, "Đại ca, vị này là tổ sư lão nhân gia người sư tôn, không được vô lễ." "Hô trưởng, ngươi cũng dám vũ nhục tổ sư?" Phong Ngọc Dương chột tức. Thấy thế, Phong Ngọc Lâm đội vàng cho hắn truyền âm. Mấy hơi sau, Phong Ngọc Dương sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng cười khan nói, "Ha ha, nguyên lai là tiền bối ngài a, tổ sư lão nhân gia người trước khi chết đều tại nhắc tới tên của ngài đâu. Đồ tôn mắt buộc về, mong rằng ngài thứ tội." Mọi người mặt mũi tràn đầy im lặng. "Thật hắn mụ sẽ biên a ngươi." Vương Xuyên hiền lành cười một tiếng, "Thật sao? Ta tên gọi là gì?" "Phong Ngọc Dương." Trang diện một trận xấu hổ. Vương Xuyên nhẹ nhàng bỏ qua đề tài, hỏi, "Các ngươi có thể nguyện đi theo bản bán chủ, cùng một chỗ bảo trì thế giới chính nghĩa sao? Bảo trì chính nghĩa? Chúng ta vốn chính là chính đạo á, hai người một mặt không hiểu. Cuối cùng, Xuân Phong nhận việc Đái Nhược Ngu đem Lý Tùng Chi cái kia một bộ lý do thoái thác nói thẳng ra. Phong Ngọc Lâm hai người giật mình. Đội vàng nghiêm mặt nói, chúng ta nguyện ý. Bọn hắn còn không có sống đủ, không thể bị dọn dẹp. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vương Xuyên điểm nhẹ cằm, đem hai người thu làm tùy tùng. Một cái pháp tướng tam trọng, một cái pháp tướng nhị trọng. Còn có thể. Tiếp lấy Vương Xuyên cầm qua cắm trên mặt đất điểm nhận ma đao. Vừa bắt đầu, một cỗ ma khí thì theo cánh tay nỗ lực xâm lấn tâm trí của hắn. Xem xét thì không là đủ tốt. Vương Xuyên lạnh hừ một tiếng, màu vàng kim trúc dung hỏa hướng chạy điểm nhận ma đao. Trong chốc lát, ma khí bị đốt cháy trong không. Như mặc ngọc điểm nhận ma đao, bị thiêu đỏ bừng, không ngừng rung động nhẹ nhẹ. Phát ra đường 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 thanh âm. Tựa hồ muốn nói nong nóng nóng. Về sau, theo bản bang chủ cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, bảo trì chính nghĩa, lấy này đến rửa sạch tội lỗi của ngươi đi. Vương Xuyên cho điểm nhật ma đao hoạch định xong tương lai. Chương 238, Hoa Giang thành lục, xài không hết tội ác giá trị. Chương 238, Hoa Giang thành lục, xài không hết tội ác giá trị. Sau cùng, Vương Xuyên để Đái Nhược Ngu, Phong Gia huynh đệ dẫn người đi tiêu diệt Phiếu Miểu Sơn Trang Dương Nghiệt. Mọi người vừa đi, hai vị pháp tướng đại tôn đến nơi này, theo thứ tự là Tích Tuế Sơn cùng Huyết Ma Tông. Vương Xuyên không nói hai lời trước thu hoạch một đợt, tiếp lấy chạy tới Tích Tuế Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là hộ sơn đại trận tại Tiên Sơn di thạch tác dụng dưới thùng rông kêu to. Ai nói cái này thần thông vô dụng? Vương Xuyên cảm thấy quá đạp mã dùng tốt. Trước kia tu vi thấp thời điểm, hắn luôn luôn lo lắng bị trận pháp cái gì vây khốn. Nhưng Tiên Sơn di thạch có thể nói là trận pháp khắc tinh. Môn này thần thông cũng không phải là đơn thuần cản sơn, còn có thể chuyển di đất đá. Chỉ cần trận nhãn trên mặt đất, liền có thể tùy tiện cải biến hắn vị trí, dẫn đến trận pháp mất đi hiệu lực. Trở lại chuyện chính, Vương Xuyên tế ra phong đồ pháp tướng, dễ như trở bàn tay trấn áp Tích Tuế Sơn những thứ này ưa thích chơi thi thể biến thái. Đơn giản vơ vét một phen, Vương Xuyên nhận chuẩn phương hướng Huyết Ma Tông bay đi. 3 ngày sau, giết hại vô số sinh linh Huyết Ma Tông bị chu diệt hầu như không còn. Vị kia pháp tướng ngũ trọng uy chấn một phương Huyết Ma lão tổ, không có chút nào sức phản kháng. Trong lúc đó, Vương Xuyên hỏi thăm một chút nội nhập đại hạ, tên là Tống cuối cùng đệ tử. Huyết Ma Tông ngược lại là có nhớ đến người này nguyên thần cự đầu. Bất quá bọn hắn chỉ biết là Tống cuối cùng đương thời là tại Đông Bực du lịch, cụ thể tại vị trí nào cũng không có người biết được. Thử Tiêu Cung, một chỗ đại điện bên trong, Chu Hạo Nguyên ý cười đầy mặt su định nói: Sư tôn, chúc mừng ngài khải hoàn trở về. Ta liền biết những thứ này lịch tặc không là đối thủ của ngài. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tùng Chi năm người. Đái Nhược Ngu khỏe mắt nhỏ rút, quát lớn: Ngươi cái này tà ma ngoại đạo, nói bậy bạ gì đó. Chính nghĩa bang lấy bảo trì thiên hạ chính nghĩa làm nhiệm vụ của mình, cao thượng như vậy tình hoài, ngươi cái này nghịch đồ làm sao lại hiểu? Chu Hạo Nguyên, tà ma ngoại đạo, ta. Chu Hạo Nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn qua Đái Nhược Ngu. Sư tôn, ngươi để cho ta cảm thấy lạ lắm. Đái Nhược Ngu răn dạy hết nghịch đồ về sau, nghiêm mặt nói: Bản tọa đã gia nhập chính nghĩa bang, từ hôm nay trở đi, vi sư sẽ vì chính nghĩa phấn đấu cả đời. Về sau ngươi nhớ lấy, chớ muốn nói lời như vậy nữa. Nếu không đừng trách vi sư không để ý sư đồ tình ý. Chu Hạo Nguyên, điên rồi. Sư tôn điên rồi. Chu Hạo Nguyên trong lòng hoảng hốt, khó có thể tin chừng trong mắt. Chính mình sư tôn đi ra ngoài một chuyến, xác thực đem phản bội tông môn trưởng lão nhóm mang theo trở về. Nhưng sư tôn chính mình cũng phản bội. Không có đi để ý tới si ngốc Chu Hạo Nguyên, Đái Nhược Ngu thần niệm bay ra, liên hệ Tử Tiêu cùng cái khác hai vị pháp tướng đại tôn. Một lát sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Trong đó một vị mặc lấy một mạc, giống như ở nông thôn lão nông dân, hắn gọi Trúc Tân Bình, pháp tướng tam trọng. Một vị khác thì là mặc lấy màu tím tơ lụa, đầu đầy tóc hoa dâm lão hầu. Nàng gọi Tưởng Mạnh Hoa, pháp tướng tứ trọng. Như ngu, gọi chúng ta chuyện gì? Mặc lấy một mạc, lão nông dân bộ dáng Trúc Tân Bình trước tiên mở miệng nói. Đái Nhược Ngu nghe vậy, đem Lý Tùng Chi nói cho hắn biết lời nói, một lần nữa thuật lại một lần. Thuận tiện cường điệu phổ cập khoa học một chút Vương Xuyên thực lực. Nghe xong những thứ này không hợp thói thường, Chu Hạo Nguyên cùng hai vị tôn giả đồng thời rơi vào trầm mặc. Vạn Trượng pháp tướng, vượt cấp đột phá, từng là tổ sư thụ nghiệp tân sư. Nguyên một đám chịu tượng từ ngữ theo ba người trong miệng nhảy ra. Tưởng Mạnh Hoa bất khả tư nghị nói: Như ngu, ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Ai, bang chủ, xuất thủ đi, bọn hắn nhập ma quá sâu. Đái Nhược Ngu than nhẹ một tiếng, vẫn là để bang chủ lấy đức phục người được rồi. Giang giác, giang giác. Vừa dứt lời, đại điện bên trong đống dưng rơi hạ mấy đạo sấm sét. Chu Hạo Nguyên ba người toàn thân cháy đen ngã xuống, thân thể co lại co lại. Vương Xuyên hỏi: Các ngươi tin không? Ba người gấp đội vàng gật đầu. Loại tình huống này, coi như Vương Xuyên nói là bọn hắn lao cha chuyển thế, bọn hắn cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Rất tốt. Đem Tưởng Mạnh Hoa hai vị pháp tướng đại tôn thu làm tùy tùng sau, Vương Xuyên đơn giản phân phó vài câu, liền để mọi người xuất phát bảo trì chính nghĩa đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là nửa tháng trôi qua. Hải Nguyệt Thành, một cái khách sạn bên trong, Vương Xuyên khoanh chân ngồi ở trên giường, mặc ảnh thì là đi ra ngoài chơi. Dựa theo trước mắt sưu tập đến tình báo, Tam Đại Vương triều người nên cái kia ẩn tàng tại đông vực nào đó tòa đảo phía trên. Ngày mai xuất phát. Vương Xuyên đem biết đến tin tức truyền cho Ngu Vong Cơ bọn hắn, cũng để bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, lập tức liền có thể lại thấy ánh mặt trời. Ngay sau đó mở ra hệ thống mặt bảng. Tội ác giá trị 68.256. 7 vạn nửa tháng trôi qua, thu hoạch tội ác giá trị gần 7 ức. Đại bộ phận là Bắc vực bên này cống hiến. Ngu Vong Cơ bọn hắn thu hoạch đã tiến nhập khâu cuối cùng, cung cấp tội ác giá trị bắt đầu giảm bớt. Bắc vực bên này còn có đợi khai phát, về sau ngồi kiếm tiền là được. Vương Xuyên trong con ngươi lướt qua vẻ kích động. Trước mắt hắn tại Bắc vực tùy tùng, pháp tướng đại tôn có 5 tên. Hiệu suất so trước đó nhanh hơn. Đầu tư đã sớm gấp bội thu hồi lại, tiếp tục mở rộng hệ thống không gian. Vương Xuyên không chút nghĩ ngợi, trước bỏ ra 7000 vạn, đem hệ thống không gian mở rộng 70 mét khối. Bây giờ không gian của hắn lớn nhỏ, đi tới 100m. Không cần lo lắng tịch thu được tang vật không có chỗ để. Hệ thống, cao cấp rút thưởng, đến 10 phát. Đã khấu trừ 5000 vạn tội ác giá trị trước mắt tội ác giá trị, 56684. 6 vạn ngay tại rút thưởng bên trong. Ngài rút chúng một cái sinh sinh tạo hóa đan, ngài rút chúng ngón tay vàng toái phiến một, ngài rút chúng thần thông, hô phong. Ngài rút chúng một hộp rút giấy, ngài rút chúng thần thông, hoa giang thành lục cao cấp rút thưởng bên trong, cũng có thể rút đến địa sắt thần thông a. Vương Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn lấy thần thông hô phong lần này rút thưởng thu hoạch được ngón tay vàng toái phiến 2 cái, tăng thêm trước đó, bây giờ có 6 cái. Còn lại đều là lung ta lung tung, tác dụng không lớn đạo cụ. Cũng không biết hô phong có thể hay không cùng hắn vũ dung hợp lại cùng nhau. Nếu như có thể, liền có thể giảm bớt một bút tội ác giá trị. Vương Xuyên hỏi thăm một chút hệ thống. Lấy được kết quả là có thể dung hợp thành tiên cương thần thông hô phong hoán vũ. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem thần thông hô phong ra chỉ 1000 vạn tội ác giá trị cùng hoán vũ cân bằng. Đối với cái này, Vương Xuyên tự không gì không thể. Quả quyết phí tổn 1000 vạn, sau đó lựa chọn dung hợp. Đó lấy, Vương Xuyên nhìn về phía Hoa Giang thành lục. Hắn đối môn thần thông này ấn tượng dừng lại tại Tây Du ký bên trong. Cái kia người nào tiện tay vung lên, sông lớn đoạn lưu, lộ ra một đầu rộng lớn lục địa. Để Đường Tăng làm được cưỡi ngựa sang sông. Trang bức lợi khí. Vương Xuyên như thế đánh giá, sau đó ra chỉ 5000 vạn tội ác giá trị. Đối với trang bức sự kiện này, hắn là chăm chú. Muốn chỉ chốc lát, quyết định không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Hô phong hoán vũ, thêm 4000 vạn, tiến đến 5000 vạn. Phi thân thắc tích, cũng thêm 4000 vạn. Còn có tiên sơn di thạch cùng thai hóa dịch hình. Ít có không có thêm. Điên cuồng tiêu phí một đợt. Vương Xuyên nhìn về phía mặt bảng. Phát hiện tội ác giá trị còn thừa lại hơn 340 triệu. Xài không hết, căn bản xài không hết. Chương 239, Đông vực chương 239, Đông vực tạm thời trước giữ đi, ta bây giờ tu vi để thăng tu hành pháp không cách nào đột phá. Vương Xuyên suy nghĩ một lát, không có tiếp tục rút thưởng. Chờ đến Đông vực về sau rồi quyết định dùng ở nơi nào. Hôm sau, Vương Xuyên cùng Mặc Ảnh kết bạn đi tới bờ biển. Hải Nguyệt Thành không định giờ sẽ có xuất phát đi Đông vực tàu thuyền. Bởi vì Bắc vực trên thực tế là một phiến đại lục, bốn phía toàn biển. Vương Xuyên đương thời biết đến thời điểm vô cùng im lặng. Hán Mụ mới từ một cái đảo đi ra, lại tiến vào một cái đảo. Xá Ba đúng không? Trên thực tế không chỉ có là Bắc vực, cái khác mấy cái vực cũng là tứ phía toàn biển. Diện tích lớn nhất chính là Trung vực. Chiếm cứ cái này thế giới 1/3 lục địa. Cái khác tứ vực phân tán tại xung quanh, giống như tiểu đệ giống như thủ vệ Trung vực. Vương Xuyên nhìn lấy mênh mông đại hải, hỏi: "Tiểu Ảnh, ngươi biết bơi không?" Mặc Ảnh nghe vậy cảnh giác lùi lại mấy bước. "Ngươi muốn làm gì?" "Ta không biết bơi." Vương Xuyên thất vọng thở dài, thật phế vật, nửa tháng trôi qua, mới lên tới Huyền Đàn Tam trọng thì cũng thôi đi. Làm sao liền bơi lội cũng không biết. Hắn vốn còn muốn bắt chước một chút đạo tổ, đến cái kỵ mèo qua biển. Hiện tại xem ra không quá thực tế. Ta cũng không phải trong nước du, còn có ta đột phá đã rất nhanh. Mặc Ảnh lực lượng chưa đủ phản bác. Những ngày này tại đại lượng tài nguyên trồng chất dưới, nàng một hơi đột phá đến Huyền Đan Tam trọng. Người căn cốt không được. Vương Xuyên trầm tư một lát đạt được một cái kết luận. Ta căn cốt không được. Chê cười. Mặc Ảnh nghe vậy không phục liền muốn phản bác. Nhưng sau đó nghĩ đến Vương Xuyên tốc độ đột phá, nhất thời trầm mặc. Cho, ăn đi. Thật là làm cho bà cầm nát tâm. Vương Xuyên lấy ra đã từng rút đến Bổ Thiên Đan đưa tới. Cái này cái gì a? Mặc Ảnh một mặt kháng cự chi sắc. Nàng cũng không có thiếu giúp đỡ Dâm Lôi. Hiện tại nhìn thấy Vương Xuyên lại lấy ra một cái ly kỳ cổ quái đan dược, lòng cảnh giác trực tiếp kéo căng. An ngươi sẽ ưu tú hơn. Há mồm. Vương Xuyên nhìn chằm chằm nàng. Mặc Ảnh tâm lý rụt rè. Cái kia, ta đã đầy đủ ưu tú, muốn không phải là chờ ăn đi. Thấy thế, Vương Xuyên rỗi ra ngón tay chọc lấy nàng cái bụng một chút. A. Mặc Ảnh kinh hô một tiếng, không tự chủ được mở ra môi đỏ. Tận dụng thời cơ, Vương Xuyên mắt quan một lóe, nhanh chóng đem Bổ Thiên Đan đưa vào Mặc Ảnh trong miệng. Sau đó đem nàng cái cầm hợp lại, thuận tiện lại ôm lấy đầu của nàng nhanh chóng lắc lư vài cái. Cô, Mặc Ảnh bượng bượng hồ hồ đem Bổ Thiên Đan nuốt xuống. Ngươi. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng chọc tức mặt mũi trắng bệ. Quá không phải người. Không cần cảm ơn, phải làm. Vương Xuyên mây trôi nước chảy khoát khoát tay. Tiếng nói nhất chuyển nói, đã ngươi không biết bơi, vậy liền biến thành mèo đi. Ta trước ôm lấy ngươi bay một hồi, sau đó lại cưỡi ngươi bay một hồi. Dạng này công bình a? Mặc Ảnh trợn mắt chừng một cái, thở phì phò biến thành hắc miêu. Sau đó phát ra một trận gọi tiếng, meo 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 meo. Vương Xuyên vỗ xuống đầu mèo, có phải hay không đang mắng ta? Mặc Ảnh hơi kinh, hắn nghe hiểu được mèo ngữ. Đây tuyệt đối không thể thừa nhận nha. Nàng cái đầu nhỏ lắc cùng trống lúc lắc giống như. Vương Xuyên nhẹ hừ một tiếng, lười nhác cùng con hàng này tính toán. Thân hình chớp lên, một người một mèo liền biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã tại ngoài 50 dặm trên mặt biển. Giá trị 5000 vạn phi thân thắc tích, một lần tuấn gian di động 50 dặm a. Vương Xuyên thần niệm thả ra, trong nháy mắt tính ra vị trí. Lại thêm 5000 vạn. Trầm tư một lát, quả quyết cho thần thông phi thân thắc tích giá trị 5000 vạn, bây giờ trung giá trị một ước tội ác giá trị. Một giây sau, thân ảnh tiêu tán. Vương Xuyên đã xuất hiện tại trăm dặm có hơn. Tuy nhiên còn có 3 ức tả hữu tội ác giá trị, hắn cũng không tiếp tục lại thêm. Cứ như vậy lóe lên trăm dặm, hướng về đông vực phương hướng tiến đến. Dù sao hệ thống không gian bên trong thả lượng lớn đan dược, cũng không sợ tiêu hao. Đông vực, Vô Song thành tới gần bờ biển, là phương viên hơn bạn dặm bên trong lớn nhất thành trì. Vô Song cung, hậu sơn, một tên người mặc màu tím quần lụa mỏng, dáng người thướt tha nữ tử đang lặng lặng nhìn lấy nơi xa vân hải. Nàng màu da lạnh trắng, ung dung đại khí, mỹ không giống nhân gian người. Một hít một thở ở giữa, linh khí của mình tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chí lý. Bên cạnh một vị mỹ phụ nhân sùng kính nhìn lấy nữ tử, nói: "Cung chủ, tổ tiên lưu lại tiên đoán, lập tức đến kỳ. Chúng ta thật có thể chờ đến tiên mệnh chi nhân sao?" Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng thở dài, không biết, còn có một tháng thời gian, nếu như tổ tiên tiên đoán thất bại, bản cung liền mạo hiểm hợp đạo. Mỹ phụ nghe vậy trên mặt thần sắc lo lắng, một khi cung chủ hợp đạo, thế tất sẽ dẫn tới những người kia nhìn chăm chú. Khi đó ngài thì gặp nguy hiểm. Văn Nhân không hai nhãn thần bình tĩnh nhìn chăm chú lên quần quận Vân Hải, không sao. So với loại này không có hy vọng thời gian, bản cung tình nguyện liều mạng một lần. Không cách nào hợp đạo, tổ tiên di chí vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Cái kia cái gọi là thiên mệnh chi nhân, hư vô mà mịt. Chờ mấy ngàn năm Văn Nhân Vô Song, đã không ôm hy vọng gì. Cái này, mỹ phụ ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra, ta cái này đi ngoài thành nhìn chằm chằm. Ừm. Văn Nhân Vô Song cũng không quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp không có chút rung động nào. Một chỗ trên đảo nhỏ, Vương Xuyên ngay tại chỉnh đốn, thuận tiện ăn một chút gì. Dù là ít gốc, cũng muốn ăn cơm thật ngon á, ăn uống no đủ về sau. Vương Xuyên liếc mắt một bên hô chống đỡ Hắc Miêu, đến đón lấy đổi lấy người kéo xe. Hắn lấy ra tiện tay làm một cái ván lướt sóng, một đầu cột dây thừng, một đầu buộc tại mặt mũi tràn đầy mộng bức mặc ảnh trên đùi. Đi thôi, sát mặt biển bay, hiểu không? Mặc ảnh, chờ một chút, ngươi đây là muốn làm gì? Em đẹp, làm sao trói lại đây? Lướt sóng a. Vương Xuyên đương nhiên nói, hành trình như vậy buồn đẻ, tìm một chút việc vui. Đi mau. Mặc ảnh im lặng, thì ngươi nhiều kiểu nhiều. Trong nội tâm nàng hùng hùng hổ hổ, thân thể lại thành thật, nắm ván lướt sóng đi ở phía trước, nhanh xuống biển thời điểm. Mặc ảnh thân thể hơi hơi trôi nổi lên, nàng vẫn chưa biến thành Hắc Miêu. Cái này xích chó biến thành mèo, đại nhập cảm quá mạnh. Chuẩn bị xong sao? Ta phải bay á. Mặc ảnh quay đầu mắt nhìn Vương Xuyên. Ok. Vương Xuyên khoa tay một thủ thế. Mặc ảnh tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng biết hắn ý tứ. Và anh. Một giây sau, nước biển gạt ra, một đạo sóng nước hướng về nơi xa lan tràn. Vương Xuyên vững vàng đứng tại ván lướt sóng phía trên, thần sắc dị thường sảng khoái. Nhìn tốt phương hướng, đừng lạc đường. Hắn lớn tiếng nhắc nhở Mặc ảnh. Biết rồi. Mặc ảnh giọng buồn buồn bay tới. Vốn định ra tốc nhanh một chút đem hắn vung trong nước đi, kết quả để hắn thoải mái đến. Chính mình lại tính sai. Lần trước phục dụng hết bổ tiên đan về sau, Vương Xuyên lại để cho Mặc ảnh gặm không ít đan dược. Bây giờ nàng đã huyền đan tứ trọng, lượng tin miễn cưỡng coi như có thể. Nhoáng một cái hai ngày đi qua, Vương Xuyên không còn có nửa đường dừng lại nghỉ ngơi qua. Mặc ảnh hô hô thở phì phò, tốc độ chậm không ít, đúng, có phải không cái kia đổi lấy ngươi ôm ta bay à nha? Đã nói xong công bình đâu, làm sao nàng một mực kéo hai ngày xe? Mỗi khi pháp lực tiêu hao cho tới khi nào xong thôi, thì cắn thuốc bổ sung. Vừa nghĩ tới Vương Xuyên chỗ đó đến không hết đan dược, Mặc ảnh tê cả da đầu. A, mau nhìn, chúng ta đến. Vương Xuyên không có về nàng, mà chính là ngạc nhiên chỉ nơi xa. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến lục địa. Chương 240, Vô Song Cung, Thiên Mệnh Chi Nhân. Chương 240, Vô Song Cung, Thiên Mệnh Chi Nhân. Vô Song Thành. Một chỗ cổ kính trong khách sạn. Vương Xuyên cùng Mặc ảnh tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Vì khao một chút nhu mã, hắn cố ý cho Mặc ảnh điểm rất nhiều mỹ thực. Quả nhiên, vừa nhắc tới ăn, Mặc ảnh thì không buồn ngủ. Vui dạo rực đập sóng mông ngựa, đem làm nhu mã không nhanh ném đến tận lên 9 tầng mây. Thừa dịp chờ món ăn công phu, Vương Xuyên bình thai nghe cái khác các thực khách nói chuyện phiếm. Trong đó một vị tay cầm quạt giấy công tử ca thở dài, lại có một tháng thời gian, Vô Song Cung liền không lại tìm kiếm cái kia cái gọi là Thiên Mệnh Chi Nhân. Có ban đầu đến chỗ này võ giả nghi ngờ nói, Thiên Mệnh Chi Nhân là có ý gì? Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a. Công tử ca cười nói, cái gọi là Thiên Mệnh Chi Nhân chính là Vô Song Cung chủ nhân tương lai. Nghe nói toàn bộ Vô Song Cung đều sẽ nghe hắn điều khiển. Cái này đề tài rõ ràng kích phát mọi người nhiệt tình. Có người nói, nghe nói Vô Song Cung văn nhân cung chủ tu vi cường hành, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hợp đạo. Vạn nhất Thiên Mệnh Chi Nhân tu vi thấp đâu? Vô Song Cung nói, bất luận tu vi. T. Đây chẳng phải là nói, dù là chỉ có thối thể cảnh, một khi bị nhận định là Thiên Mệnh Chi Nhân, liền có thể đạt được toàn bộ Vô Song Cung. Đây chính là đông vực bài danh 10 vị trí đầu tông môn. Đáng tiếc ta không có cái kia mệnh. Nếu không, đâu chỉ nha, tục truyền văn nhân cung chủ không chỉ tu vi cường hành, tư sắc cũng là tuyệt thế. Mà lại Vô Song Cung đại đa số đều là diện mạo mỹ nữ tử. Mọi người một mặt vẻ hâm mộ, đã đem chính mình thay vào đến Thiên Mệnh Chi Nhân nhân vật chúng. Vô Song Cung nam chủ nhân, người nào đặc yêu có thể cự tuyệt ta? Vương Xuyên như có điều suy nghĩ. Theo những người này lời nói bên trong, Vô Song Cung cung chủ tu vi cần phải trả lại hư cảnh cửu trọng. Muốn hay không đi thử xem? Hắn trong lòng lặng yên suy nghĩ. Bây giờ cũng không cần lo lắng bị khống trụ, coi như đánh không lại cũng có thể thi triển phi thân tác tích bỏ chạy. Vẫn là trước hỏi thăm một chút, Vô Song Cung là tốt là xấu đi. Liếc mắt ăn như gió cuốn Mặc ảnh. Vương Xuyên thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm cân khô. Vô Song Thành, một chỗ sửa sang trang nhã trong trạch viện, lại có người nói mình là trời mệnh người. Mỹ phụ im lặng duỗi người một cái, mỹ hảo đường cong nhìn một cái không sót gì. Nàng chính là Vô Song Cung đại trưởng lão Tống Thái Doanh, tu vi tại pháp tướng cửu trọng, chuyên môn phụ trách sàng lọc thiên mệnh chi nhân. Đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, tự xưng thiên mệnh chi nhân rất nhiều, cuối cùng không có một cái thật. Theo thời gian trôi qua, giả mạo người càng ngày càng ít. Đều biết Vô Song Cung không tốt lừa dối, để hắn vào đi. Tống Thái Doanh không để ý nói, vốn là coi là hôm nay lại muốn tại nhàm chán bên trong vượt qua, không có nghĩ rằng còn có không biết tự lượng sức mình đến cửa. Một lát sau, một vị thân mang huyền bào, cao lớn anh tuấn uy vũ thanh niên tại thị nữ chỉ huy phía dưới đi đến. Tống Thái Doanh hơi sững sờ, tiểu tử này còn rất đẹp, đáng tiếc mơ tưởng xa vời. Thiên mệnh chi nhân là tốt như vậy giả mạo, người tên là gì? Tống Thái Doanh nhàn nhạt hỏi. Vương Xuyên trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, nữ nhân này tu vi không thấp, há hắn chỗ lấy tới nơi này là thăm dò được Vô Song Cung không phải cái gì phản phái, cho nên Vương Xuyên linh cơ nhất động, quyết định giả mạo thiên mệnh chi nhân, thu phục Vô Song Cung, sau đó lập quốc. Không sai, hắn muốn lập quốc. Tại bổ đủ sau cùng một khối khiếm khuyết thời điểm, Vương Xuyên đã vô địch. Đã như vậy, vậy liền lớn mật một điểm, đem địch nhân toàn bộ dẫn ra, để hắn lấy tốc độ cực nhanh đột phá đến hợp đạo. Đại thắng là đông được không thể nghi ngờ, muốn làm một lần nữa thành lập lên một cái gọi đại thắng quốc gia. Những cái kia từng bị diệt đại thắng thế lực, khẳng định ngồi không yên. Cái này gọi dẫn xà xuất động. Gặp người này không nói lời nào, ngược lại đánh giá chính mình. Tống Hải Doanh sắc mặt không vui. Thật to gan. Nàng lần thứ nhất gặp phải ánh mắt như thế trần trụi, có loại bị lột sạch cảm giác. Tống Hải Doanh trầm giọng nói, xem được không? Trong nội tâm nàng đã hạ quyết tâm, chờ xác nhận tên này không phải thiên mệnh chi nhân, định phải thật tốt giáo huấn một phen. Vương Xuyên lấy lại tinh thần, giải thích nói, ta gọi Vương Xuyên. Vừa mới ngươi hiểu lầm, ta là chính nhân quân tử. Ngươi tướng mạo không tệ, cũng là cảm giác lớn hơn ta mấy ngàn tuổi. Tống Thải Doanh. Tống Thải Doanh sắc mặt bình tĩnh nhìn mắt Vương Xuyên. Mấy câu còn không đến mức để cho nàng phá phòng. Nàng thanh âm rõ ràng nhạt đi, chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu kiểm tra ngươi có phải hay không thiên mệnh chi nhân. Vương Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, tới đi. Đợi chút nữa bạn nhất chính mình không phải thiên mệnh chi nhân, vậy liền đánh đến chính mình là. Lão tổ tông nói qua, cái này gọi tiên lễ hậu binh. Tống Thải Doanh khỏe môi hơi hơi nhếch lên, hỏi, kẹo lộ là có ý gì? Vương Xuyên. Quen thuộc từ đơn ở bên tai tiếng vọng. Vương Xuyên cả người đều choáng váng. Kẹo lộ. Đồng hương. Thảo. Vương Xuyên sắc mặt biến thành màu đen, như thế cầu hết sự tình đều bị chính mình gặp. Không cần làm bộ, chính mình là thiên mệnh chi nhân. Nhìn đến Vương Xuyên mộng bức dáng vẻ, Tống Thải Doanh ánh mắt chế nhạo. Loại vẻ mặt này nàng gặp quá nhiều lần. Trên cơ bản giả mạo thiên mệnh chi tử người nghe nói như thế, thì ấp úng đáp không được. Tống Thải Doanh nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tốt tốt nói vấn tiểu tử này một trận. Không biết ta. Đã như vậy, bản tọa thì. Vương Xuyên mặt không thay đổi ngắt lời nói, kẹo lộ là ngươi tốt ý tứ. Cái này đến phiên Tống Thải Doanh trận tròn mắt. Thiên mệnh chi nhân. Không phải, thật có a, cái này cũng quá khó mà tin nổi. Tống Thải Doanh tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Nợ nang thân thể hơi hơi rung động, trên mặt ba phần kích động, ba phần chấn kinh, bốn phần khó có thể tin. Hình quạt mặt mặc dù trễ nhưng đến. Ngươi, không có sao chứ? Vương Xuyên to mày. Nữ nhân này làm sao cùng chứng động kinh phát tác giống như? Không, ta không sao. Tống Thải Doanh hưng phấn đứng người lên, ôm chặt lấy Vương Xuyên, vui đến phát khóc nói, rốt cục chờ được ngươi. Vương Xuyên khỏe miệng co giật, nói chuyện về nói chuyện, dẫn bóng đụng người không tốt ta xem ở có thể là đồng hương phân thượng. Hắn không hề động to, mà chính là nhẹ nhàng hỏi, ngươi là từ chỗ nào biết cái từ này? Tống Thải Doanh lắng lại một chút nỗi lòng, buông ra Vương Xuyên, mặt giãn ra cười nói, trước tổ truyền xuống, đi, chúng ta đi gặp công chủ, còn kém một bước cuối cùng, xác định ngươi có phải hay không thiên mệnh chi nhân. Vương Xuyên kêu mi, tổ tiên a, chẳng lẽ Vô Song Cung là xuyên việt giả thành lập? Trong lòng tất dấu nghi hoặc, hắn bất động thanh sắc theo Tống Thải Doanh hướng bên ngoài viện đi đến. Vô Song Cung tại Vô Song thành trung tâm, tổng thể kiến trúc khí thế rộng rãi, mái quang đấu cũng giống như đại bằng dương cánh, màu đỏ thắm thành cung kéo dài không dứt, giống như một đầu ngủ say cự long. Thành cung phía trên, màu vàng kim lưu ly ngói dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt quang mang, để người không dám nhìn thẳng. Vương Xuyên tả hữu đánh giá, nội tâm không khỏi cảm khái, còn là đồng hương sẽ hưởng thụ sinh hoạt a. Một lát sau, hai người dừng ở một chỗ cửa điện bên ngoài. Cung chủ, thiên mệnh chi nhân dẫn tới. Tống Thải Doanh khó nén kích động, trên đường tới nàng đã cáo chi cung chủ. Vào đi. Một đạo bình tĩnh tử tính giọng nói truyền ra. Nghe vậy, Vương Xuyên hiếu kỳ đẩy ra cửa điện, dậm chân bước vào. Chương 241, chúc mừng ngươi, đáp đúng chương 241, chúc mừng ngươi, đáp đúng ngươi chính là thiên mệnh chi nhân a. Quả nhiên bất phàm. Văn Nhân Vô Song đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đánh giá Vương Xuyên, nỗi lòng phức tạp. Tuy nhiên còn chưa khảo nghiệm, trong nội tâm nàng đã tin tưởng hơn phân nửa. Kẻ này tuổi đời 20, tu vi lại đạt đến pháp tướng cửu trọng. Như thế kinh tài tuyệt diễm, liền cao ngạo như nàng cũng mặc cảm. Vương Xuyên chấn động trong lòng, hắn có loại bị nhìn thấu cảm giác. Đây chính là quy hư cảnh thánh giả a. Hắn bình thản gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ vậy. Văn Nhân Vô Song khỏe môi khẽ nhếch, dựa theo tổ tiên quyết định quy tắc, ngươi nhất định phải đi qua ta khảo nghiệm. Ngươi cứ việc ra chiêu, ta tùy ý. Vương Xuyên không có vấn đề nói. Dù là cách nhau một cái đại cảnh giới, hắn không chút nào mang sợ. Ừm. Văn Nhân Vô Song điểm nhẹ cảm, nghiêm mặt nói, Thiên Vương cái địa hổ. Vương Xuyên khẽ giật mình, vô ý thức nói, gà con hầm nấm. Cái gì quỷ? Vương Xuyên không cái đại ngữ. Cái này khảo nghiệm quá kỳ hoa đi. Văn Nhân Vô Song tâm hồ nổi lên một trận gợn sóng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Xuyên, chúc mừng ngươi, đáp đúng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Vô Song Cung chủ nhân. Nói xong câu đó, nội tâm của nàng có thất lạc, có giải thoát, còn có một tia chờ mong. Vương Xuyên mí mắt nhỏ nhảy, có phải hay không quá trò đùa? Đoán chừng chẳng ai ngờ rằng, trở thành Vô Song cung chủ nhân sẽ đơn giản như vậy. Đây là tổ tiên quyết định quy tắc. Văn Nhân Vô Song chân thành nói, nếu như ngươi đáp đúng đề thứ nhất, lại không chính xác ta cái này một đề, vậy bản cung sẽ dựa theo tổ huấn đưa ngươi chém giết. Vương Xuyên. Lời này để Vương Xuyên cảm thấy rất ngờ vực. Vì cái gì? Văn Nhân Vô Song trầm ngâm một lát, đồng dạng có chút khó hiểu nói, tổ tiên từng nói, Vô Song cung không thể rơi vào màn gì chi thủ. Vương Xuyên lập tức minh bạch. Vị này đồng hương có chút âm hiểm a, các ngươi thì không sợ chọn chúng tiên mệnh chi nhân, là cái tà ác chi nhân. Văn Nhân Vô Song mây trôi nước chảy nói, nếu thật là như thế, bản cung đem về dựa theo tổ huấn đem chém giết. Khá lắm. Vương Xuyên gọi thẳng một tiếng người trong nghề. Giải thích quyền về Vô Song cung sở hữu đúng không? Vạn nhất ngươi đánh không lại đâu? Vương Xuyên đòn khiêng một chút. Văn Nhân Vô Song cười một tiếng, thiên địa làm thất sắc. Nàng môi đỏ khẽ mở, Vô Song cung địch nhân mạnh phi thường. Nếu như bản cung đánh không lại, vậy liền mượn đao giết người. Cùng thiên mệnh chi nhân đồng quy vô tận. Vương Xuyên. Nữ nhân này, có chút hung ác ga, may mắn chính mình treo mở lớn, nếu không còn thật có điểm sợ. Trầm mặc đường này. Vương Xuyên có chút hiếu kỳ nói, ta một đường đi tới, phát hiện trong cung đại bộ phận đều là nữ đệ tử. Ngươi bị kia tổ tiên là nữ nhân. Có nói lai lịch của mình sao? Văn Nhân Vô Song khẽ bước cằm, tổ tiên đúng là nữ tử chi thân. Đến mức Vô Song cung vì sao nữ tử chiếm đa số? Văn Nhân Vô Song xem kỹ lấy Vương Xuyên, chậm rãi nói, đó là bởi vì tổ tiên từng nói, thiên mệnh chi nhân phần lớn đều là đồ hào sắc. Vô Song cung đối với thiên mệnh chi nhân có lớn vô cùng dụ hoặc. Vương Xuyên, ta con mẹ nó, vị băng a. Vương Xuyên cảm thấy vị kia đồng hương thật sâu ác ý, các ngươi quá độc đoán. Văn Nhân Vô Song từ chối cho ý kiến, chuyển mà nói tới chính sự. Đã ngươi đã thông qua khảo nghiệm, đó là thời điểm nói cho ngươi Vô Song cung lai lịch. Vương Xuyên kinh ngạc, lai lịch? Ừm. Văn Nhân Vô Song nói, cựu nhân của chúng ta có không ít hợp đạo đại năng. Nói đến đây, nàng liếc mắt Vương Xuyên, phát hiện đối phương sắc mặt cũng không khác thường. Lúc này mới thu hồi sát tâm. Tổ tiên nói qua, nếu như thiên mệnh chi nhân lộ ra thần sắc sợ hãi, vậy rất có thể sẽ phản bội Vô Song cung. Cho nên đến tiên hạ thủ vi cường, đem đánh giết. Vương Xuyên không biết Văn Nhân Vô Song có nhiều như vậy tâm nhãn. Hắn nghe được hợp đạo đại năng về sau, cảm khái nói, ta thật sự là đến đối địa phương. Văn Nhân Vô Song trong con ngươi lóe qua vẻ nghi hoặc. Nàng tiếp tục nói, hơn 5000 năm trước, Đông vực có một cái gọi là Đại Thắng quốc gia. Thắng hoàng lập chí muốn thành lập một cái công bình thế giới, tiêu tan diệt tông môn đặc quyền, lấy pháp trị người. Đáng tiếc sau cùng bị phản đồ bán, liên hợp trung thổ đỉnh cấp đại tông tập kích bất ngờ đại thắng. Nói đến đây, Văn Nhân Vô Song trong đôi mắt thêm ra một chút gợn sóng. Nàng có chút thương cảm nói, đi qua một trận chiến đấu kịch liệt về sau, đại thắng bị thua. Hợp đạo trận pháp một vị đại năng, dùng lấn thiên tinh đấu đại trận ẩn giấu đi một bộ phận quốc dân. Những người còn lại chết thì chết, thương thì thương. Cuối cùng tuân theo thắng hoàng mệnh lệnh, chia thành tốc nhỏ, ẩn giấu đi. Vương Xuyên một mặt kinh ngạc. Hắn không xác định nói, sẽ không phải, các ngươi. Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, Vô Song cung cũng là đại thắng gì dân tạo dựng lên. Tìm tới thiên mệnh chi nhân, chúng ta mới có cơ hội báo thù rửa hận. Vương Xuyên im lặng. Đây cũng quá trùng hợp a. Lại nói bị tia đồng hương thực sẽ chơi, tại cái này thế giới làm biện pháp. Nếu không phải xảy ra phản đồ, có lẽ còn thật có thể thành công. Gặp Vương Xuyên trầm mặc không nói, Văn Nhân Vô Song cho là hắn sợ hãi. Sau đó khẽ thở dài, bản cung sẽ không ép buộc. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút, muốn hay không kế thừa Vô Song cung. Vương Xuyên mỉm cười, không chút do dự nói, tại sao lại không chứ? Sảng khoái như vậy trả lời để Văn Nhân Vô Song ngẩn người. Nàng đôi mi thanh tú trao lên, ngươi không sợ? Cũng không, kỳ thật chúng ta là cùng một bọn. Vương Xuyên tiếp tục nói, ta chính là năm đó đại thắng còn lại. Di dân, bị đại trận giấu đi một nhóm kia. Văn Nhân Vô Song trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Tin tức này, so biết được Vương Xuyên là thiên mệnh chi nhân sau còn để cho nàng kinh ngạc. Thế gian lại sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Ngươi chống cự ở đại trận mà sát. Vương Xuyên gật đầu, không sai. Thì ra là thế. Văn Nhân Vô Song ánh mắt có một lát thất thần. Lúc trước tổ tiên là coi là tốt thiên mệnh chi nhân sẽ ở đám kia di dân bên trong sinh ra sao? Lại hoặc là dùng đại trận vây quanh là vì dưỡng cổ. Thẳng đến có ngày tuyển ra tối cường một cái kia, truyền tống đi ra thực hiện tổ tiên sự nghiệp to lớn. Giờ này khắc này, Văn Nhân Vô Song đã không phân rõ chân tướng đến cùng như thế nào. Nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn ngươi tuổi đời 20 tu luyện tới cảnh giới như thế, muốn nhất định là ngộ tính chắc tuyệt thiên tài thế hệ. Sau này có cái gì muốn nói cho bản cung, mau chóng đột phá hợp đạo, tự tay mình giết tiểu địch. Vương Xuyên, nữ nhân này làm sao so với chính mình còn kỳ gấp? Văn Nhân Vô Song trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, ngươi am hiểu cái gì nói? Nói vớ nói bẩn. Vương Xuyên thốt ra. Văn Nhân Vô Song trắng non trên gương mặt có chút im lặng chi sắc. Nàng giật nhẹ khóe môi, tạm thời không hiểu cũng không muốn gấp. Chờ ngươi đột phá đến quy hư cảnh, đối với nói lý giải sẽ càng sâu sắc. Khi đó ngươi lại lựa chọn cũng không muộn. Nhưng nhớ lấy, có chút nói không thể chọn. Chương 242, Hợp đạo bí văn, ngươi thật sự là thiên mệnh chi nhân. Chương 242, Hợp đạo bí văn, ngươi thật sự là thiên mệnh chi nhân. Vương Xuyên không hiểu nhìn lấy nàng, vì cái gì? Bởi vì có tu sĩ cho qua. Văn Nhân Vô Song sâu xa nói, quy hư cảnh phía trên chính là hợp đạo. Hợp đạo, ý là thân hợp đại đạo. Mỗi tên tu sĩ chỉ có thể lựa chọn một loại đại đạo, hắn chọn, ngươi liền không thể lại chọn. Vương Xuyên ánh mắt ngạc nhiên, còn có loại thuyết pháp này. Chợt hắn lông mày khẽ nhúc đích, nếu có thí sinh tái diễn nói đâu. Văn Nhân Vô Song ý vị thâm trường, hai người lựa chọn đạo tướng cùng, sẽ lẫn nhau đem cảm ứng đến vị trí của đối phương. Biện pháp duy nhất chính là giết chết đối phương. Nếu không, đem sẽ ảnh hưởng ngươi đối với nói lý giải. Tu vi tăng lên sẽ càng ngày càng chậm. Vương Xuyên nghe vậy trong lòng hơi rung. Một cái củ cải một cái hố. Tốt tàn khốc thế giới a, đây chẳng phải là nói, tu hành giới đỉnh cấp chiến lực đã cố định rồi. Dạng này sẽ không có người đột phá đến hợp đạo đi. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn hợp đạo cảnh, một cảm ứng được có người cùng chính mình đụng áo, khẳng định trước tiên làm chết đối phương. Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, ngươi nói không sai. Đã mấy ngàn năm không ai hợp đạo thành công. Vương Xuyên như có điều suy nghĩ, là nguyên nhân gì? Hợp đạo thời điểm bị giết, không kém bao nhiêu đâu. Văn Nhân Vô Song trắng non trên gương mặt hiện ra một vệt lạnh ý, dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo, đều có tu sĩ lựa chọn qua. Cái khác đại đạo tối nghĩa thâm ảo, khó có thể lĩnh ngộ, rất nhiều quy hư cảnh cửu trọng thánh giả, cuối cùng cả đời cũng vô pháp khám phá. Coi như ngươi thành công lĩnh ngộ, cũng phải đề phòng cái khác lâu năm hợp đạo đại năng. Vương Xuyên, không phải là không có lặp lại sao? Còn phải đề phòng cái khác hợp đạo. Văn Nhân Vô Song ánh mắt vừa cận, những cái kia đỉnh cấp đại tông, quy hư thánh giả cũng không ít. Ngươi cảm giác đến bọn hắn muốn hợp đạo, nên làm như thế nào? Vương Xuyên tâm thần rung mạnh, thật không thể tin mở to hai mắt, ngươi nói là, cướp đoạt người khác nói. Không sai. Đây là đơn giản nhất mau lẹ biện pháp. Một số lâu năm hợp đạo đại năng sẽ đánh giết mới hợp đạo giả, đoạt kỳ đạo quả, cho những cái kia đồ tử đồ tôn lĩnh ngộ, gia tăng chính mình tông môn thực lực. Văn Nhân Vô Song thở dài ra một hơi, tâm lý có chút lo lắng. Không khéo, nàng cùng người ta nói trùng hợp. Đây cũng là nàng chậm chạp không chịu hợp đạo nguyên nhân. Cho đồ tử đồ tôn, không phải mình dùng sao? Cái này thế giới, thật đạp mã hắc ám a, trách không được đồng hương phải đổi pháp. Sắp thực được thành lập cái phản lũng đoạn bộ môn. Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu, như thế không có lời. 3000 đại đạo, một cái so một cái tối nghĩa khó hiểu. Tu sĩ lĩnh ngộ một cái đã coi như là tuyệt thế chi tư. Từng có hợp đạo đại năng thử qua lại lĩnh ngộ một đầu đại đạo, kết quả tiến triển cực chậm, ngược lại liên lụy nguyên bản nói. Về sau liền không có người làm như vậy. Vương Xuyên sờ lên cằm, ngươi mới vừa nói cái kia đạo quả là cái gì? Ăn sau liền có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nghe nói như thế, Văn Nhân Vô Song có chút im lặng. Nàng lắc đầu, đạo quả không phải ăn, là dùng đến cảm ngộ, mà lại chỉ có quy hư cảnh thánh giả mới có thể có chỗ cảm ngộ. Quy hư phía dưới, xem đạo quả như xem thiên thư. Nghe vậy, Vương Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác tăng không ít tri thức. Ngươi bây giờ không muốn mơ tưởng xa vời, trước đột phá quy hư cảnh lại nói. Một bước một cái dấu chân, lấy ngươi tư chất không khó đột phá. Nhớ lấy phật phòng không yên, loạn tâm cảnh. Văn Nhân Vô Song ngữ trọng tâm trường khuyên. Nàng đợi lâu như vậy, không muốn bởi vì vội vàng sao động thất bại trong căng tấc. Vương Xuyên trầm ngâm một lát, lựa chọn ngả bài. Kỳ thật ta tu luyện chính là chính nghĩa đại đạo. Chỉ cần bảo trì chính nghĩa, đánh giết tội ác chi đồ, liền có thể đạt được chính nghĩa đại đạo phản hồi. Ta có thể có hôm nay tu vi, toàn dựa vào chính mình nỗ lực làm việc tốt. Nghe nói như thế, Văn Nhân Vô Song hơi sững sờ. Chính nghĩa đại đạo, ngươi đã lĩnh ngộ ra chính mình đạo rồi. Điều đó không có khả năng a, tấn thăng quy hư cảnh mới sẽ nhiều ít lĩnh ngộ ra một số thiên địa pháp tắc, từ đó xác định chính mình đạo. Thiên tài là như vậy, ngươi không hiểu. Vương Xuyên một mặt mây trôi nước chảy. Văn Nhân Vô Song, mặc dù nói mình cũng là thiên tài, nhưng cùng thiên mệnh chi nhân so ra còn kém một số. Chính mình 20 tuổi thời điểm, cũng không có pháp tướng cửu trọng. Kẻ này cùng tổ tiên là một loại người. Văn Nhân Vô Song trầm ngâm một lát, nói, Vô Song cung thế lực phạm vi bên trong, cũng không có tội ác tại trời chi đồ. Không sao, ta đã sớm chuẩn bị. Vương Xuyên cao thâm mặt chắc cười cười, việc này cần Vô Song cung phối hợp. Văn Nhân Vô Song sắc mặt khẽ nhúc đích, ngạc nhiên nói, làm sao phối hợp? Ta chuẩn bị tuyên bố trọng kiến đại thắng, kế thừa tổ tiên di chí. Đến lúc đó khẳng định có chút ác đồ nhịn không được nhảy ra. Văn Nhân Vô Song, dù là nàng quy hư cảnh cựu trọng tu vi, nghe nói như thế cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Trọng kiến đại thắng, điên rồi đi. Các nàng ẩn tàng nhiều năm như vậy, mai mới chờ đến lúc đến thiên mệnh chi nhân. Mắt thấy lại cầu cái mấy chục năm liền có thể báo thù rửa hận. Kết quả còn chưa phát dục tốt, thiên mệnh chi nhân sớm nảy lớn, chủ động bại lộ tại một thân thần trang địch nhân trước mặt. Văn Nhân Vô Song lập tức lắc đầu phản bác, việc này tuyệt đối không thể. Ngươi căn bản không biết địch nhân cường đại cỡ nào. Nếu không bản cung sẽ ở quy hư cựu trọng ngây người trên trăm năm, chậm chạp không dám hợp đạo. Lấy ngươi thiên phú tài tình, mấy chục năm sau liền có thể hợp đạo. Chúng ta muốn ổn thỏa một điểm, từ từ đổ chi. Vương Xuyên nghe nói như thế bĩu môi, mấy chục năm, ngươi biết hay không thiên tài hai chữ hàm kim lượng. Ta đã dám làm như thế, khẳng định có năm chắc a. Đúng rồi, ngươi lập tức muốn hợp đạo rồi. Văn Nhân Vô Song hít sâu một hơi, lòng sinh gợn sóng. Cái này tiên mệnh chi nhân, quả thực nói không thông. Lúc này nàng ngược lại hy vọng Vương Xuyên là cái đồ háo sắc, có nhược điểm liền tốt cầu thông rất nhiều. Không sai, ta muốn hợp nói, đã có người. Vương Xuyên ánh mắt lấp lóe, tâm lý có cái to gan ý nghĩ. Có lẽ hắn có thể dùng Văn Nhân Vô Song câu ra một con cá lớn. Ngươi chuẩn bị hợp thành chữ thập a nói. Bản cung chuẩn bị hợp đạo nguyên rùa. Vương Xuyên sửng sốt. Nguyên rùa? Hắn mắt nhìn thân mang màu tím váy xòe, ung dung quý khí, giống như cựu thiên tiên tử Văn Nhân Vô Song. Hợp đạo cầm kỳ thư họa mới càng xứng đôi a. Như thế nào là âm gian chớ chú đại đạo? Văn Nhân Vô Song có chút bất đắc dĩ, không có cách, ta đối nguyên rùa đạo này cảm nộ sâu nhất. Vương Xuyên nhất thời nhìn ánh mắt của nàng không đúng. Đến cùng tâm lý nhiều tối tăm mới có thể am hiểu nguyên rùa a. Không giống hắn, một mực là cái ánh sáng mặt trời chính nghĩa tam hảo thanh niên. Thu hồi suy nghĩ, Vương Xuyên chân thành nói, ngươi rút cái thời gian, lập tức hợp đạo đi. Chờ ngươi hợp đạo thời điểm, khẳng định sẽ dẫn tới truy sát. Có thể hợp đạo nguyên rủa, chắc hẳn không phải vật gì tốt. Chúng ta cùng một chỗ hợp tác giết tên này, há không vẹn toàn đôi bên? Văn Nhân vô song, đây là cái gì âm gian biện pháp? Còn có hợp đạo nguyên rủa làm sao lại không là đồ tốt cả nhà? Văn Nhân vô song sắc mặt thanh đạm, có chút tức giận. Nàng không chút do dự cự tuyệt nói, bản cung cũng không nắm chắc đối phó vị kia hợp đạo nguyên rủa đại năng. Ngươi thật sự là thiên mệnh chi nhân. Văn Nhân vô song cảm thấy có điều dân muốn hại chính mình, đồng thời có chứng cứ. Chương 243, chuẩn bị săn bắn hợp đạo đại năng. Chương 243, chuẩn bị săn bắn hợp đạo đại năng. Vương Xuyên thở dài. Khả năng này cũng là làm lá thiên tài phiền não đi. Không ai có thể hiểu được chính mình có bao nhiêu ngu bức, còn luôn luôn nghi vấn. Hắn vô cùng xác định nói, ngươi không có tìm nhầm người. Ta có đối phó hợp đạo đại năng thủ đoạn. Ngươi không tin, chúng ta đại khái có thể thử một chút. Vạn pháp bất xâm đằng sau ra chỉ tội ác giá trị, vô số kể. Hắn đã từng hỏi qua hệ thống, sẽ có hay không có thiên bị công phá phòng ngự. Hệ thống rất rõ ràng biểu thị, tuyệt đối sẽ không. Chỉ là hợp đạo cảnh thôi. Văn Nhân vô song nhạt cười một tiếng, tốt, đã như vậy, bản cung liền thể hội một chút thiên mệnh chi nhân thủ đoạn. Ra chiêu đi. Để tiểu tử này thể hội một chút quy hư cảnh thánh giả cường đại cũng tốt. Nếu không đều tự lớn vô biên. Vương Xuyên mỉm cười, thân ảnh hóa thành một luồng thanh phong biến mất. Hắn thi triển phi thân hắc tích, thuấn gian di động đến Văn Nhân vô song sau lưng, chuẩn bị đến cái khóa cổ. Ừm. Vương Xuyên kinh ngạc nhìn lấy biến mất tại dưới mí mắt Văn Nhân vô song. Bị phát hiện rồi. 10 mét bên ngoài, Văn Nhân vô song đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Xuyên phương hướng. Tuy nhiên không nhìn thấy người, nhưng có thể trong lúc mơ hồ phát giác được không thích hợp. Giọng nói của nàng kinh ngạc nói, thiên nhân hợp nhất, hòa vào hư không. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra quy hư cảnh thủ đoạn. Thiên mệnh chi nhân ngộ tính khủng bố như thế sao? Vương Xuyên nghe vậy hiện ra thân hình, trên mặt có chút không nhịn được. Hán Nương, xem thường quy hư cảnh. Ngươi chờ một chút, lần này không tính. Vương Xuyên mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn lấy còn lại hơn 3 ức tội ác giá trị. Hắn vừa quan tâm, trực tiếp tại phi thân thác tích phía trên giá trị 2 ức. Tăng thêm trước đó cái kia 100 triệu, cái này thần thông đã giá trị 3 ức. Văn Nhân vô song khỏe môi dương nhẹ, khẽ cười nói, ngươi vẫn là tu luyện một đoạn thời gian nữa đi. Tại bản cung trong mắt, ngươi hết thảy đều không chỗ che thân. Chớ nói chi là gặp phải hợp đạo đại năng. Nhân ra một cái nguyên rủa, chúng ta liền phải thiên nhân ngũ suy, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vương Xuyên nghiêm mặt nói, ta vừa mới tu luyện trong chốc lát, lần này nếu như ngươi còn có thể phát giác, vậy liền nghe ngươi. Văn Nhân vô song khỏe miệng nhỏ rút, cảm thấy thật sâu quá loa. Cái gì gọi là tu luyện trong chốc lát? Bất quá mới mấy hơi thời gian a, coi như thiên tài đi nữa, cũng không thể tại mấy hơi thời gian bên trong có rất lớn đột phá. Được, theo ý ngươi. Lần này nếu như còn bị bản cung phát hiện, ngươi liền đàng hoàng trong cung tu luyện. Văn Nhân vô song đáp ứng Vương Xuyên yêu cầu. Ngươi trẻ tuổi tính tình lớn, nàng liền để tiểu tử này tâm phục khẩu phục. Vương Xuyên không nói hai lời, lại một lần nữa thi triển phi thân thắc tích. Trong nháy mắt vọt đến Văn Nhân vô song trước mặt. Hắn không có trước tiên xuất thủ, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy giây. Kết quả phát hiện Văn Nhân vô song đôi mi thành tú cao lại, trong đôi mắt đẹp còn có một tia chấn kinh. Vương Xuyên nhất thời biết, ổn. Hắn bình tĩnh ngừng lại một chút Văn Nhân vô song sau lưng, tiếp lấy một cái khóa cổ. Ngươi. Văn Nhân vô song trong lòng hoảng sợ, nhìn qua trong cổ cánh tay kia, cả người đều động. Cái gì thời điểm? Vì cái gì chính mình không có chút nào phát giác? Hiện tại tin chưa? Vương Xuyên đắc ý tại Văn Nhân vô song mà thôi vừa cười nói. Trầm mặc một lát, Văn Nhân vô song có chút mất tự nhiên nói, bản cung thừa nhận ngươi độn thuật tinh xảo, nhưng chỉ dựa vào cái này là không thể nào chiến thắng hợp đạo đại năng. Bản cung chỉ cần hơi xuất thủ liền có thể thoát khỏi ngươi, từ đó phản chế. Nói xong, Văn Nhân vô song trong đan điền tràn ra một tia pháp lực, hơi chấn động một chút. Hả? Làm sao có thể? Nàng không tin tả ra tăng pháp lực phát ra. Kết quả Vương Xuyên vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Cái này Văn Nhân vô song là thật sợ ngây người. Phải biết quy hư thánh giả thiên nhân hợp nhất, nhất cử nhất động liền có thể dẫn động tiên địa đại thế. Dù là chỉ vận dụng một tia pháp lực, uy lực cũng có thể chém giết phổ thông pháp tướng đại tôn. Chẳng khác gì là cho pháp lực tăng thêm đòn bẩy. Nhưng hôm nay nàng động dùng pháp lực khiêu động tiên địa đại thế, đều có thể đánh giết pháp tướng cửu trọng tôn giả. Kết quả Vương Xuyên vẫn như cũ lông tóc không thương. Văn Nhân vô song khó có thể tin nói, ngươi thật sự là pháp tướng cửu trọng. Vương Xuyên cười híp mắt gật gật đầu, hàng thật giá thật. Hiện tại tin sao? Văn Nhân vô song ánh mắt xuất thần, vì sao lại dạng này? Nàng không nghĩ ra tại sao mình liền pháp tướng cửu trọng không chế đều không tránh thoát. Dạng này về sau còn như thế nào báo thủ? Vương Xuyên buông nàng ra, nghiêm túc nói, ta không phải đã nói tu luyện chính nghĩa đại đạo sao? Chỉ cần ta nhận định đối phương là người xấu, liền sẽ nhận được chính nghĩa đại đạo che chở, từ đó miễn dịch hết thảy có thể tổn thương ta công kích. Văn Nhân vô song, nàng một mặt choáng váng hỏi, ngươi còn không có hợp đạo sao? Làm sao chính nghĩa đại đạo sẽ che chở ngươi? Còn có cái này cái gì chính nghĩa đại đạo, cũng quá kinh khủng đi. Chỉ cần nhận định đối phương là người xấu, liền miễn dịch hết thảy công kích. Vân vân. Nhận định đối phương là người xấu. Văn Nhân vô song sắc mặt trầm xuống. Bản cung là người xấu. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn mắt Vương Xuyên, không tin tà lặng lẽ ném qua đi một cái nguyên rủa. Một ngày béo 10 cân, tiếp tục thập tiên. Hả? Thật không được. Văn Nhân vô song đồng tử chấn động. Khó có thể lý giải được tại sao lại có khủng bố như thế đại đạo. Càng khó có thể lý giải được chính mình vì sao biến thành người xấu. Thiên mệnh chi nhân đối với mình hiểu lầm quá sâu. Vương Xuyên không chút nào biết Văn Nhân vô song lén lút đối với hắn tới một phát, mà chính là khích lệ nói, ngươi đại khái có thể yên tâm hợp đạo. Chờ cái kia ác nhân tới giết ngươi thời điểm, ta vây khốn hắn. Chờ ngươi hợp đạo thành công, liên thủ đánh giết. bất quá một kích cuối cùng đến lưu cho ta, không có vấn đề a. Có cơ hội người nào đạp mã còn tấn thăng quy hư cảnh a, thiên tài đều là nhảy qua quy hư trực tiếp hợp đạo. Văn Nhân Vô Song không yên lòng nói, ngươi xác định có thể vây khốn hợp đạo? Chắc chắn 100. Vương Xuyên vô cùng xác định, ngươi muốn vẫn chưa yên tâm, ta thì chính mình đi tìm hợp đạo cảnh giết. Hắn cũng không biết có thể không thể giết chết, thử một chút cũng sẽ không tạ thế. Văn Nhân Vô Song sắc mặt biến ảo bất định, cái này thiên mệnh chi nhân cho mình ra cái nan đề. Nàng cắn răng nói, tin ngươi một lần, có điều đến một tháng sau xuất phát, bản cung cần muốn an bài một chút hậu sự. Cùng là tin tưởng Vương Xuyên, không bằng nói là tin tưởng tổ tiên. Ngươi cái này hắn mụ gọi tin ta. Vương Xuyên một mặt im lặng, được, vậy thì chờ một tháng. Theo Vô Song cung sau khi rời đi, Vương Xuyên đi vào khách sạn gian phòng. Đối mặt ảnh nói, đi thôi, ta nhận lời mời thành công, hôm nay lên ba ba mang người ở hoàng cung. A, mặc ảnh ngẩn ngơ, có chút khó tin, kia cái gì Vô Song cung có phải hay không đốc? Ngươi thế nào lại là thiên mệnh chi nhân? Vương Xuyên ra ngoài làm gì nàng là biết đến. Đương thời còn trong bóng tối cười hắn quá ngây thơ, không có nghĩ rằng lại bị hắn trang. Vương Xuyên sắc mặt nghiêm nghị, chú ý lời nói của ngươi. Vô Song cung người là chúng ta đồng hương, ngươi sao có thể như thế vũ nhục? Mặc ảnh khoe miệng giật một cái, nghi ngờ nói, đồng hương? Không sai, chúng ta đều từng là Đông Bực Đại Doanh Hoàng Triều di dân, bởi vì một ít nguyên nhân mới bị phong ấn ở hòn đảo kia phía trên. Bây giờ xem như tìm tới tổ chức. Mặc ảnh. Chương 244, Thiên Cương đệ nhất thần thông, hóa toàn tạo hóa. Chương 244, Thiên Cương đệ nhất thần thông, hóa toàn tạo hóa. Thời gian nội bảng, đảo mắt chính là sau một tháng. Nay thiên, Vương Xuyên buồn bực ngán ngẩm mở ra hệ thống. Tội ác giá trị đã theo nguyên bản hơn một ức, bạo tăng đến 13 ức tả hữu. Có thể thấy được đái nhược ngu bọn người phát huy bao lớn tác dụng. Lập tức liền muốn làm hợp đạo, rút một đợt phần thưởng hóa giải một chút áp lực. Vương Xuyên xoa xoa tay, đập ra một ức tội ác giá trị, cao cấp rút thưởng, 20 lên rút. Ngay tại rút thưởng bên trong ngài rút chúng võ học, đại nhật lưu ly kim thân ngài rút chúng ngón tay vàng toái phiến một ngài rút chúng thần thông, kỳ tình ngài rút chúng đùa mèo đồng một ngài rút chúng thần thông, hoạt toàn tạo hóa liên tiếp phần thưởng tin tức nhìn Vương Xuyên hoa mắt. Đại bộ phận là chút vô dụng đồ vật. Ngón tay vàng toái phiến thế mà rút được 4 cái này có thể hợp thành một cái ngón tay vàng. Chờ một chút, hoạt toàn tạo hóa. Vương Xuyên ngẩn ngơ, lập tức mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Đây không phải 36 thiên cương bên trong xếp số một cái kia thần thông sao? Hoa giải thiên địa, huyền có thể tạo hóa, lấy vô sinh có, lấy cái chết vì sống. Tục truyền nữ hoa cũng là dựa vào môn này thần thông sáng tạo ra nhân tộc, thành tựu thánh nhân chi vị. Ngư bức. Vương Xuyên không nói hai lời, đem còn lại 12 ức tả hữu tội ác giá trị toàn bộ ra chỉ lên đi. Phàm là do dự một giây, cũng là đối môn thần thông này không tôn trọng. Thử một chút. Hắn điều động thể nội pháp lực, bàn tay mở ra, một đóa hoa hồng có gai hoa dần dần tại lòng bàn tay phát hỏa mà ra. Tiểu diễm cánh hoa nước còn mang theo mấy giọt trong suốt hạt xương. Lợi hại. Thứ không nói có. Vương Xuyên sắc mặt kích động không thôi. Hắn cầm lấy hoa hồng phóng tới trong mũi, một trận nhàn nhạt hương thơm truyền đến, cũng không phải là biến hóa chi thuật, mà là chân thật bông hoa. Chậc chậc, môn này thần thông rất thích hợp độc thân cậu a. Chính mình cũng có thể tạo người. Vương Xuyên trêu chọc nói câu, đông nhiên trầm mặc. Một lát sau, hắn như không có chuyện gì xảy ra lẩm bẩm, tạo người không có ý gì, không bằng tạo điểm khác. Vương Xuyên tâm niệm vừa động, phong đô pháp tướng ở lòng bàn tay hiện lên. Nữ hoa tạo người, ta tạo quỷ. Thân thức dò vào phong đô pháp tướng, nhu đầu mã diện nhất thời biết bọn hắn vương trở về. Bang 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 cũng là một trận manh liệt đập. Vương Xuyên im lặng lắc đầu, để chúng nó một bên chơi trứng đi. Tiệm Nhật Ma Tông tông chủ Nguyên Thần cũng là bị cái này hai hàng ăn. Hoạt toàn tạo hóa thi triển mà ra. Trong chốc lát, phong đô thành bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số âm khí tại Hạo Hãn vi lực phía dưới ngưng kết thành nguyên một đám âm sai. Thập điện Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan Mạnh Bà, mà lại bọn chúng toàn bộ đều có ý thức của mình. Giờ phút này, âm gian minh ti dường như cụ tượng hóa. Một lúc lâu sau, phong đô thành bên trong náo nhiệt vô cùng. Nhưng bởi vì vừa mới sinh ra, bọn chúng ánh mắt bên trong có chút vẻ mờ mịt. Vương Xuyên thần niệm tung ra, đem một vài tri thức chuyển cho những quan viên này âm sai. Rất nhanh, bọn chúng liền cắt ti kỳ trước, trợ giúp Vương Xuyên quản lý toàn bộ phong đô thành. Nơi này oan hồn cũng không ít, đều là Vương Xuyên chấp hành chính nghĩa thu hoạch mà đến. Thu hồi pháp tướng, hắn đưa ánh mắt đặt ở ngón tay vàng toái phiến phía trên mặt. Không biết có thể hợp thành một cái gì đồ chơi. Ở trong lòng xác định hợp thành sau, 10 cái ngón tay vàng toái phiến đột nhiên bộc phát ra một trận chọc mù mắt chó cường quang. Mấy hơi sau, toái phiến toàn bộ biến mất. Một đạo phong cách cổ xưa thanh đồng cửa lớn xuất hiện tại hệ thống không gian. Thời không môn. Vương Xuyên sắc mặt kinh ngạc. Ngón tay vàng tin tức tự động xuất hiện trong đầu, ngược lại là rất đơn giản. Mảnh này thanh đồng môn tại chú nhập pháp lực về sau, có thể tùy cơ truyền tống đến một cái thế giới. Làm lệnh thời gian 72 giờ. Tùy cơ a. Vương Xuyên có chút thất vọng. Lúc này, một đạo thần niệm hóa thân dần dần ở trước mặt hắn ngưng tụ. Chính là Văn Nhân Vô Song. Nàng nghi ngờ mắt nhìn thanh đồng của môn, nghiêm mặt nói, bạn cũng đã giao phó xong hậu sự, chúng ta lập tức liền có thể xuất phát. Vương Xuyên khẽ gật đầu, được. Biết. Hắn muốn là dự định là sử dụng kẹo da châu chiến thuật, mài chết hợp đạo đại năng. Nhưng bây giờ rút được thiên cương đệ nhất thần thông hóa toàn tạo hóa, ngược lại là có thể cải biến một chút phương án. Hóa toàn tạo hóa, có thể nghịch chuyển sinh tử. Bây giờ ra chỉ 12 ức tội ác giá trị, không biết có thể hay không nghịch chuyển hợp đạo đại năng sinh tử. Một lát sau, Vô Song cung bên ngoài cửa cung, Vương Xuyên im lặng nhìn lấy Văn Nhân Vô Song, ngươi dịch dung rồi. Không sai. Vạn nhất chúng ta thất bại, sẽ không liên lụy đến Vô Song cung. Văn Nhân Vô Song sắc mặt chân thành nói, cái này lão nữ nhân là đối với mình một điểm không có lòng tin. A Vương Xuyên nhẹ hừ một tiếng, không có nói thêm nữa. Thiên tài thế giới những thứ này phàm phu tục tử không hiểu. Một đường không nói chuyện, hai người bay thẳng đến mười mấy vạn dặm, mới tại một chỗ vắng vẻ sơn cốc bên trong ngừng lại. Chuẩn bị hảo sao? Bản cung muốn bắt đầu. Văn Nhân Vô Song một mặt ngưng trọng nói. Vương Xuyên gật đầu, bắt đầu đi. Bản cung thật muốn bắt đầu nha. Văn Nhân Vô Song không yên lòng lặp lại một câu. Mở. Văn Nhân Vô Song cắn răng một cái, hai mắt khép hờ, từng kia từng sợi khó nói lên lời đạo vận từ trên người nàng tiêu tán mà ra. Đây là kích phát chính mình đối nói lý giải, từ đó gây nên đại đạo cộng minh. Vương Xuyên thì là bay đến không trung, thần thức quan sát đến phương viên hơn vạn dặm. Theo Văn Nhân Vô Song trên thân đạo vận phát tán, toàn bộ thiên địa tựa hồ làm yên tĩnh. Mấy hơi sau, thế giới dường như một lần nữa xuống lại. Cửu thiên phía trên, một đạo hà quang vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, rủ xuống tại Văn Nhân Vô Song trên thân thể. Đó là chớ chú đại đạo tán thành. Cùng lúc đó, Văn Nhân Vô Song khí tức cũng theo bắt đầu huyền diệu lên. Trên bầu trời, Vương Xuyên nhìn đến sửng sốt một chút, có chút ý tứ. Hắn khẽ môi hơi hơi bung lên, chuyên tâm cùng đợi vị kia hợp đạo đại năng. Phía trên ngoài trăm vạn dặm một chỗ trên hải đảo, tọa lạc lấy không ít khí thế rộng rãi cung điện. Một chỗ trong tính thất, tại Văn Nhân Vô Song dẫn động chớ chú đại đạo thời điểm, một đạo sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, dáng người thon gầy lão giả đột nhiên mở hai mắt ra. Lại có không biết sống chết uy hư cảnh lựa chọn lão phu chớ chú đại đạo. Nhạc Kỳ Sơn cười lạnh vài tiếng, dẫn tới quanh thân thiên địa đại thế hơi chấn động một chút. Nháy mắt sau, hắn thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Nhạc Kỳ Sơn liền xa xa thấy được phía trước một vị thanh niên ngay tại cảnh giới. Ha ha, chỉ là pháp tướng cửu trọng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn khẽ cười một tiếng, bước ra một bước, liền đi tới Vương Xuyên bên người. Nhìn thấy đối phương kinh ngạc bộ dáng, Nhạc Kỳ Sơn lộ ra một vệt mèo vờn chuột ý cười, các ngươi những thứ này còn kiến hôi, cũng dám vọng tưởng hợp đạo. Cho lão phu chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo vận tỏa khắp, mang theo điểm gỡ khí tức bao phủ lại Vương Xuyên. Hắn môi tiếng nói cử động đều bổ sung lấy nguyên rủa chi lực. Chỉ là pháp tướng cửu trọng, trong khoảnh khắc liền có thể chú tử, căn bản không cần động thủ. Mấy hơi sau, Nhạc Kỳ Sơn không có chút rung động nào trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn bất khả tư nghị nói, ngươi làm sao còn sống? Vương Xuyên phát giác được quanh thân nỗ lực xâm phạm chính mình vô hình đạo vận, lộ ra một vẻ dày đặc đủ cười, ngươi thì chút bản lĩnh này. Vậy kế tiếp thì đến phía ta. Chương 245, nghịch chuyển sinh tử chương 245, nghịch chuyển sinh tử chính ở phía dưới hợp đạo Văn Nhân Vô Song, cảm ứng được Nhạc Kỳ Sơn khí tức sau, trong lòng hơi hơi hoảng loạn rồi một cái chớp mắt, nhưng chợt thì trấn định lại, lúc này ván đã đóng thuyền, hối hận cũng đã muộn rồi. Hy vọng tiên mệnh chi nhân thật đáng tin đi. Nàng khe khẽ thở dài, chuyên tâm lĩnh ngộ chớ chú đại đạo. Hư không bên trên, nghe được Vương Xuyên, Nhạc Kỳ Sơn trong mắt lướt qua một vẻ bủa cợt. Có thể chống đỡ được lão phu nguyên rủa, muốn đến trên người ngươi có cái gì bí bảo a? Tiểu tử, ngươi trưởng bối là người phương nào? Nói ra có lẽ lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhạc Kỳ Sơn rất nhanh nghĩ thông suốt nguyên nhân. Đầu tiên bài trừ kẻ này là hợp đạo đại năng, bởi vì hợp đạo cảnh cái kia một thân đạo vận, dù là lại ẩn tàng, cũng có thể bị cảm giác được. Cho nên hắn chắc chắn tiểu tử này sau lưng khẳng định có một vị hợp đạo đại năng. Lại nhải, ăn lão tử một kích. Vương Xuyên lười nhắc cùng tên này nói nhảm, không nói hai lời thi triển bát toàn tạo hóa, nỗ lực nghịch chuyển Nhạc Kỳ Sơn sinh tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mặt vẻ đạm mạc Nhạc Kỳ Sơn đột nhiên dùng mình. Đại khủng bố, đại nguy cơ, chớ chú đại đạo điên cuồng cảnh báo, hơi không cẩn thận khả năng vẫn lạc. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vô cùng đạo vận nhất thời bộc phát ra, thiên quang đại phóng, đại đạo chi âm ong ong. Có thể cũng chưa phát hiện uy hiếp đến từ nơi đâu. Ngay tại lúc này, hắn thân thể chính lấy một loại bay tốc độ nhanh mục nát, biến chất. Đạo vận tại băng tán, sinh cơ tại tiêu trừ. Tựa hồ cả người bị thiên địa chỗ chán ghét, hận không thể hắn lập tức đi chết. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Kỳ Sơn muốn rách cả mí mắt, bóng loáng như giống như trẻ nít ra thịt, ngay tại hướng cây khô ra chuyển biến. Khí tức suy bại, cảnh giới đều tại rơi xuống. Ngươi đến cùng đã làm gì? Nhạc Kỳ Sơn điều động đại đạo chi lực, dốc hết toàn lực chống cự lại cái kia cố không biết đại khủng bố. Loại này thủ đoạn, căn bản không phải hợp đạo cảnh có thể thi triển. Ha ha ha, ngươi, ngoa tạo. Vương Xuyên vừa cười vài tiếng, cả người thẳng tắp từ trên cao rơi xuống. Trong đan điền, mênh mông pháp lực chi hải đã khô kiệt, không đủ treo chống hắn tiếp tục thi triển bát toàn tạo hóa. Nhạc Kỳ Sơn sắc mặt vui vẻ, hắn đột nhiên cảm giác được cái kia cố đại khủng bố biến mất. Nhìn lấy Vương Xuyên rơi xuống thân ảnh, hắn trong mắt lóe lên một vệt hơi lạnh thấu xương, kẻ này không thể lưu, chạy là không thể nào chạy. Nếu không đạo tâm bị hao tổn, về sau tu vi chắc chắn chỉ trệ không tiến, không bằng thừa dịp kẻ này hư nhược thời điểm, nhất kích tất sát. Nhạc Kỳ Sơn một mặt sát ý đáp xuống. Trong mắt hắn, cái này cổ quái tiểu tử, so ngay tại hợp đạo Văn Nhân Vô Song càng có uy hiếp. Hắn mụ. Vương Xuyên im lặng ném xuống đất. Hoát toàn tạo hóa là rất ngưỡng bức, gia trì 12 ước tội ác giá trị, có thể chém hợp đạo đại năng. Nhưng thời khắc mấu chốt, chính mình kéo chân sau. Dù là hắn trong đan điền pháp lực là cùng cảnh mấy lần, nhưng dù sao cách nhau một cái đại cảnh giới, cho nên thi triển đến một nửa, bị ép cắt đứt. Vương Xuyên tranh thủ thời gian móc ra một bình hồi phục pháp lực đan dược, một mạch nuốt vào. Cảm thụ được khôi phục nhanh chóng pháp lực, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Một giây sau, một cái từ trên trời giáng xuống đại thủ ấn trùm lên hắn cái hót phía trên. Oanh! Vô hình khí lãng mãnh liệt nổ tung. Vương Xuyên sửa sang tán loạn tiểu tóc, khó chịu nhìn lấy thần sắc kinh nghi bất định Nhạc Kỳ Sơn. Lao Đông Tây, ngươi làm đánh lén. Nhạc Kỳ Sơn ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Trên người người này đến cùng mang theo bảo vật gì? Cho dù là am hiểu thối thể chi thuật quy hư thánh giả, cũng không có khả năng tại hắn công kích phía dưới lông tóc không thương. Hắn không tin tà lần nữa thi triển nguyên rủa. Đáng tiếc Vương Xuyên vẫn như cũ thật tốt. Ngươi một cái bàn đạn, biết quá nhiều không tốt, ăn lão tử một quyền. Hai người khoảng cách rất gần. Vương Xuyên một quyền hung hăng đánh vào Nhạc Kỳ Sơn trên thân. Điều trùng tiểu kỹ. Nhạc Kỳ Sơn mặt không đổi sắc cười lạnh nói, hắn nhục thân đã sớm tại hợp đạo thời điểm đạt được đại đạo cường hóa. Một quyền này với hắn mà nói như là gãi không đúng chỗ ngứa. Vương Xuyên không tin tà giống như vanh ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều mang núi lở đất nứt cường đại lực đạo. Thảo, thật cứng rắn. Hợp đạo cảnh như bức như vậy, đổi lại là đồng dạng quy hư cảnh, sợ là sớm bị đánh chết. Nhạc Kỳ Sơn âm u cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng chém về phía Vương Xuyên cái cổ. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại dao động thiên địa lại thế, kinh khủng lực đạo liền hư không đều bị cắt đứt. Ba. Một trường này Vương Xuyên căn bản không tránh thoát. Nhạc Kỳ Sơn đồng tử hơi co lại, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy lần thăm dò, hắn rốt cục không thể không thừa nhận, không có cái gọi là bí bảo. Phương này mới. Nhạc Kỳ Sơn hơi biến sắc mặt, đã lòng sinh thoái ý ngay tại lúc này, Vương Xuyên lại lặng yên bắt lấy cánh tay của hắn. Đổi lại vừa mới, dù là khoảng cách rất gần, Nhạc Kỳ Sơn cũng có thể tùy tiện né tránh. Nhưng hắn bị bắt toàn tạo hóa kém chút nghịch chuyển sinh tử, thực lực giảm lớn, dưới kiếp sợ lại loạn tâm thần. Lúc này mới bị Vương Xuyên đặt được. Lan đi. Nhạc Kỳ Sơn thân thể chấn động, đại đạo ong ong. Một cú cực mạnh lực phản chấn tuân hướng Vương Xuyên. Vương Xuyên không có chút nào cảm giác, nhưng dưới chân đại địa lại ầm ầm chấn động, từng đạo như là thâm viên miệng lớn trô nước nổi lên. Cách đó không xa to lớn ngọn núi, dường như trang giấy bị xé nứt. Một lát sau, một mực lan tràn mấy ngàn dặm chỗ nước, lúc này mới đình chỉ quyết tán. May ra văn nhân vô song thời khắc phát giác không đúng, kịp thời tránh khỏi. Trong nội tâm nàng vạn phần chấn động, không nghĩ tới Vương Xuyên thật ngăn cản bị tia hợp đạo đại năng. Ngươi nhất định phải chết. Vương Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, móc ra một bình đan dược căn bảo. Tuy nhiên chuyện xuất hiện một chút ngoài ý muốn, nhưng hết thể có thể không chế. Đáng chết. Nhạc Kỳ Sơn đạo tâm bất ổn. Chuyện phát sinh trước mắt quá mức không thể tưởng tượng. Vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể thương tới kẻ này mảy may. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lão phu không tin giết không chết người. Nhạc Kỳ Sơn khẽ cắn môi, đạo tâm đông nhiên thời kiên định xuống tới. Một đạo lại một đạo chớ chú chi thuật bị hắn ném đến Vương Xuyên trên thân. Nhìn bằng mắt thường không thấy đạo vận giống như một chiếc kẻ lớn, đem Vương Xuyên bao vây lại. Rầm rầm rầm. Hư không chấn động, Nhạc Kỳ Sơn quyền trưởng giao thế, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đánh vào Vương Xuyên trên thân. Không có dùng. Vì sao không có dùng? Cút ngay cho ta. A. Thử a. Vương Xuyên móc móc lỗ tai, cảm thụ được nhanh chóng khôi phục pháp lực. Khó chịu nói, ngươi đánh thì đánh, trách trách vụ vụ làm cái gì? Nhạc Kỳ Sơn thở nhẹ một hơi, cố tỉnh táo lại. Tiểu huynh đệ, đã người này cũng không làm gì được người kia, không bằng chúng ta dừng tay như vậy. Lão phu cho phép nàng hợp đạo. Hắn nhìn Vương Xuyên một mực nắm lấy cánh tay mình không thả, liền biết vừa rồi loại kia thủ đoạn chỉ có thể thi triển một lần. Nghe vậy, Vương Xuyên sáng sủa cười một tiếng. Ai nói ta không làm gì được ngươi? Nhạc Kỳ Sơn sững sờ. Ngay mắt sau, vô cùng quen thuộc khủng bố lại một lần nữa hàng lâm. Nhạc Kỳ Sơn tâm thần chấn động mãnh liệt, làm sao có thể? Khủng bố như thế chiêu thức, vậy mà có thể tiếp liền thi triển. Vừa dứt lời, Nhạc Kỳ Sơn tóc nhanh chóng biến trắng, chốc ra. Một lần nữa tụ tập lại đạo vận ầm vang tiêu tán giữa thiên địa. Vô cùng chết đi, mục nát chi lực xâm nhập hắn thân thể. Ách, không, không. Nhạc Kỳ Sơn thanh âm làm cầm, đục không chịu nổi trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mấy hơi sau, hắn sinh cơ hoàn toàn không có, cả người như là bị phong hóa gỗ mục. Một trận luồng gió mát thổi qua, Nhạc Kỳ Sơn thân thể hóa thành một chút cho bụi, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Hoàn toàn tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử. Dù cho là hợp đạo đại năng, tại cỗ này sức mạnh to lớn trước mặt, cũng nhỏ bé như con kiến hôi. Chương 246, hợp đạo nhị trọng. Chương 246, hợp đạo nhị trọng. Ầm ầm, tại Nhạc Kỳ Sơn vẫn lạc một khắc này, một đạo dường như đến từ viễn cổ kéo dài lôi âm truyền đến. Vừa rồi sống lại quang cùng húc khí trời bỗng nhiên tối sầm lại. Mây đen như mực quần quận nhấp nhô, như muốn áp nước thương cùng. Ào ào ào. Đầu tiên là mấy giọt đậu mưa lớn nước đánh trên lá cây. Qua trong giây lát, mưa rào tầm tạ giống thiên hà như vỡ đêm nện xuống tại đại địa phía trên. Đầy trời hơi nước như lụa mỏng lượn lờ bay lên. Thiên địa ở giữa bị mông lung màn mưa che đậy, một mảnh hỗn độn chi sắc. Đại đạo bản vô hình vô chất, giờ phút này lại ẩn ẩn truyền ra một trận trầm thấp gào thét thanh âm. Xa xôi trung thổ, một chỗ chính đang phun trào hỏa sơn. Nóng rực nham tương bên trong, một đạo thân ảnh đột nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không. Đại đạo diễn gì, có hợp đạo đại năng vẫn lạc. Người này dường như không thể tin lẩm bẩm nói. Vô tận nguyên hải, mấy vạn mét sâu đáy biển, một vị lam bảo thân ảnh đột nhiên có cảm giác. Mấy ngàn năm không có hợp đạo đại năng vẫn lạc. Đến tột cùng là ai? Lời nói ở giữa, này cảm xúc nổi lên một chút gợn sóng. Một tia khí tức hơi hơi tiết lộ mà ra. Phương viên trăm dặm sinh linh nhất thời can đảm nứt toát, lại bị dọa chết tươi. Trên mặt biển, ngập trời sóng lớn nhấc lên, sau đó mang theo hủy thiên diệt địa chi thế cuồn phốc xuống. May mà chung quanh cũng không tàu thuyền, nếu không nhất định sinh linh đổ thán. Nhạc Kỳ Sơn vẫn lạc, tất cả hợp đạo đại năng tất cả đều cảm thấy. Bọn hắn kinh ngạc, nghi hoặc, hiếu kỳ. Không biết vẫn lạc chính là người nào, cũng không biết là làm sao vẫn lạc. Vô số đạo mệnh lệnh từ bọn hắn trong miệng truyền ra. Phía dưới bọn đồ tử đồ tôn đống nhiên lúc được bắt đầu chuyển động. Một bên khác, văn nhân vô song mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Vương Xuyên. một bộ gặp quỷ bộ dáng. Tại Nhạc Kỳ Sơn chết một khắc này, nàng rốt cục nhịn không được phân tâm, tạm dừng lĩnh ngộ chớ chú đại đạo.
Ngươi giết thế nào hắn?
Vương Xuyên thuận miệng nói, không thể giết. Lại nói hệ thống làm sao không có phản ứng a?
Không phải, ngươi không phải pháp tướng cảnh sao?
Hắn nhưng là hợp đạo đại năng.
Văn Nhân Vô song người lắp bắp, người đều tê. Chính mình còn chưa thành công hợp đạo.
Tiểu tử này đảo mắt liền đem một vị hợp đạo nhị trọng đại có thể xử lý.
Quá bất hợp lý.
Quả thực kinh thế hai tục, không thể nào hiểu được.
Vương Xuyên bình thản ung dung, nhẹ nhàng nói, bình tĩnh, thiên tài là như vậy, ngươi không hiểu.
Văn Nhân Vô song.
Vương Xuyên tâm lý cũng rất buồn bực.
Ma Đức, hệ thống hỏng sao?
Đang chuẩn bị hỏi ý kiến hỏi một chút, một đạo máy móc gầm rốt cục vang lên.
Tội ác giá trị 8825-3300 ngải tu vi để thăng đến hợp đạo nhị trọng còn tốt.
Không có xấu.
Có thể là chính mình quá ưu tú, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đánh giết hợp đạo đại năng, dẫn đến hệ thống vào xem lấy hô 666.
Ngay mắt sau.
Ngay tại rơi xuống mưa to bầu trời bỗng nhiên dừng lại, như bị ấn tạm dừng khóa.
Mấy hơi sau.
Mưa to đình chỉ, mây đen lui tán.
Ánh sáng mặt trời một lần nữa vung xuống dưới.
Ngay sau đó, huyền diệu dị thường đạo vận theo Vương Xuyên trên thân phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió chín vạn dặm.
Ông, thương khung ở giữa thần quang đại phóng, một đạo sáng chói hà quang theo cựu thiên phía trên rủ xuống.
Thiên hoa luận truy, địa dũng kim liên, đại đạo làm ăn mừng, một điểm không có trước đó bộ dáng bi thương.
Văn Nhân Vô song khuôn mặt kinh ngạc, thật không thể tin nhìn lấy Vương Xuyên.
Cái này cảnh tượng không phải hợp đạo thời điểm mới có sao?
Không thể nào.
Pháp tướng cảnh đột phá là quy hư cảnh, đoán chừng là thiên mệnh chi nhân đối nói lý giải rất sâu sắc, cho nên mới sẽ dẫn tới dị tượng.
Văn Nhân Vô song tâm lý rất mau tìm đến lý do.
Mắt không chấp nhìn chằm chằm Vương Xuyên,
đều quên mình tại hợp đạo.
Vương Xuyên ánh mắt xuất thần, bình tĩnh cảm thụ được thể nội biến hóa cực lớn.
Trong thức hải, nguyên thần ầm vang nổ tung, hóa thành một chút quang hoa.
Chợt những thứ này quang hoa lại tụ lại cùng một chỗ, tạo thành một cái đặc thù quang cầu.
Từng kia từng sợi đạo vận quấn quanh trên đó, tản mát ra huyền ảo thần bí khí tức.
Vương Xuyên trong lòng nổ ra,
cái này chắc hẳn cũng là đạo quả.
Trong đó ngưng kết chính là hắn đối chính nghĩa đại đạo lý giải cùng cảm ngộ.
Không sai.
Vương Xuyên căn bản không có ngộ ra cái gì nói,
đó là quy hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ.
Nhưng lần này hắn trực tiếp nhảy qua quy hư cảnh, trực tiếp tấn thăng hợp đạo.
Cho nên, hệ thống ngốc chỉ chốc lát,
kiên trì dựa theo Vương Xuyên phong cách hành sự, cưỡng ép ngưng tụ chính nghĩa đại đạo.
Ta, tức chính nghĩa.
Vương Xuyên mắt đen bên trong lướt qua một tia hiểu ra.
Cảm thấy hợp đạo cũng không có gì khó khăn a, hắn giống như đã sớm hiểu.
Chính mình chỉ phải không ngừng hành sự chính nghĩa, liền có thể đề cao mình đối chính nghĩa đại đạo cảm ngộ.
Hợp đạo cảnh tu hành, đều xem đối với nói cảm ngộ.
Cảm ngộ càng sâu, đại biểu cho ngươi tu vi càng cao.
Tỷ như một vị quy hư cảnh cửu trọng thánh giả, đối nói lý giải đạt đến một thành, người này liền có thể hợp đạo thành công.
Hợp đạo nhất trọng đại năng, đối nói lý giải đạt tới hai thành, liền sẽ tự động tấn thăng hợp đạo nhị trọng.
Pháp lực vật này, đối với hợp đạo đại năng tới nói cũng không trọng yếu.
Cảnh giới này một chiêu một thức liền có thể quấy thiên địa đại thế.
Thần niệm khẽ nhúc nhích, lượng lớn linh khí liền sẽ chen chúc mà tới, chuyển hóa thành pháp lực trả lại tự thân.
Căn bản tiêu hao không hết,
cho nên hợp đạo đại năng ở giữa chiến đấu, là nói cùng nói đối bính.
Người nào đối nói lý giải sâu sắc, người nào chính là bên thắng.
Đúng lúc này,
lại có một đạo hà quang theo cửu thiên phía trên rủ xuống.
Vương Xuyên biểu lộ kinh ngạc.
Chuyện gì xảy ra?
Một giây sau, thức hải bên trong đạo quả phía trên tăng thêm không ít từng tia từng sợi đạo vận.
Vương Xuyên rất rõ ràng phát giác được những thứ này đạo vận cùng trước đó khác biệt.
Thần niệm khẽ nhúc đích.
Hắn nhất thời giật mình.
Lừa gạt? Ta làm sao lại hợp đạo lừa gạt?
Vương Xuyên mộng một cái trước mắt.
Chẳng lẽ là trước đó am hiểu nói vớ nói bẩn?
Cái này lúng túng a nói một chút mà thôi, làm sao còn tưởng thật đâu?
Đề thăng lừa gạt chi đạo cảm ngộ nói khó không khó, nói dễ không dễ.
Nói đơn giản một chút, không ngừng nói dối là được.
Khó khăn điểm ở chỗ, người khác muốn đối ngươi láo tin tưởng không nghi ngờ.
Văn Nhân Vô song trừng mắt nhìn,
rốt cục xác định chính mình ý nghĩa.
Quả nhiên là đơn thuần dị tượng.
Nếu không tại sao có thể có hai đạo hạ quang?
Hợp đạo không có dạng này.
Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ chớ chú đại đạo lúc,
lại là mấy sợi hà quang tại thiên hoa loạn truy bên trong giằng giặc bắn về phía Vương Xuyên.
Văn Nhân Vô song một mặt dấu chấm hỏi.
Vương Xuyên ngược lại là lạnh nhạt rất nhiều.
Đã có một lần tức có lần thứ hai, thiên tài là như vậy.
Chính mình trước đó lại cầm phàm phu tục tử tiêu chuẩn, thật sự là hổ thẹn.
Một lát sau,
dị tượng rốt cục biến mất.
Vương Xuyên đứng ở hư không, hai mắt thần quang tiền qua.
Chính nghĩa, lừa gạt, sinh tử, thiện ác, luân hồi, sát lục, đủ loại đạo vận lẫn nhau đan xen kẽ.
Đại đạo chi âm từng trận, tựa hồ tại hân hoan nhảy cẫng.
Văn Nhân Vô song trận mắt hốt mồm.
Nàng một mặt đờ đẫn nhìn qua không trung.
Đạo kia thân ảnh, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó.
Quanh thân liền tràn ngập vô tận đạo và lý, pháp cùng cương.
Dường như hắn mới là thiên địa này chủ nhân, là cái kia 3000 đại đạo hóa thân.
Vương Xuyên thu liễm khí tức, lặng yên rơi trên mặt đất.
Hắn nhìn về phía ngẩn người Văn Nhân Vô song, ngươi hợp đạo thành công.
Còn không có.
Dừng một chút, Văn Nhân Vô song khó nén rung động, ngươi đột phá a.
Có thể tại quy hư cảnh thì lĩnh ngộ ra nhiều như vậy đại đạo chí lý.
Không hổ là thiên mệnh chi nhân.
Vương Xuyên gật gật đầu, lại lắc đầu.
Ta xác thực đột phá, nhưng không phải quy hư cảnh.
Văn Nhân Vô song sững sờ, nghĩ đến vừa rồi dị tượng.
Thanh âm có chút không lưu loát nói, sẽ không phải là.
Không sai, ta hợp đạo thành công.
Vương Xuyên đã chứng minh đối phương suy đoán.
Văn Nhân Vô song ngốc tại nguyên chỗ, một mặt hoài nghi nhân sinh.
Chương 247, không muốn quá kinh ngạc, lộ ra rất không kiến thức. Chương 247, không muốn quá kinh ngạc,
lộ ra rất không kiến thức tổ tiên từng nói thiên mệnh chi nhân tư chất vô cùng ưu tú. Tu luyện so với thường nhân nhanh mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng không nói có thể nhảy một cái đại cảnh giới a. Văn Nhân Vô Song lấy lại tinh thần, ngơ ngác nói, ngươi đang nói đùa đúng không? Tại sao có thể có người trực tiếp theo pháp tướng đột phá tới hợp đạo? Vương Xuyên thâm thẳm thở dài, đại đạo cập minh, không hiểu tâm tình lan tràn ra. Để Văn Nhân Vô Song tâm lý sinh ra một vẻ cô độc tịch mịch, không người có thể hiểu điều hữu cảm giác. Ngay sau đó, một đạo lời nói nhẹ nhàng bay tới, thiên tài đều là nhảy qua quy hư trực tiếp hợp đạo. Ngươi không hiểu. Văn Nhân Vô Song, nàng cuối cùng minh bạch vừa mới cái kia cố mạc danh kỳ diệu tâm tình chuyện gì xảy ra. Ngươi tiếp tục hợp đạo đi, nhân lúc còn nóng. Vương Xuyên mỉm cười, Văn Nhân Vô Song khẽ môi không khỏi theo hơi hơi nhếch lên. Sau đó nàng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đè xuống cái kia nhếch lên vẻ miệng. Nàng nhẹ hít sâu một hơi, rốt cục tin tưởng Vương Xuyên hợp đạo sự thật. Hợp đạo đại năng, đối tại thiên địa đại thế vận dụng so quy hư cảnh mạnh hơn trăm lần không thôi. Vương Xuyên sướng vui đau buồn, tại đại đạo chi lực tác dụng dưới, chính là nàng sướng vui đau buồn. Hoàn toàn không cách nào khống chế. Ta nhất định muốn hợp đạo thành công. Văn Nhân Vô Song hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, tiếp tục cảm ngộ chớ chú đại đạo. Nàng đối với nói lý giải, chỉ thiếu một chút, một thành cánh cửa, rất nhanh liền có thể vượt qua. Tại Vương Xuyên hợp đạo thành công một khắc này, trên thế giới sở hữu hợp đạo đại năng tâm lý nhấc lên một trận gợn sóng. Có người hợp đạo thành công. Thú vị, mấy ngàn năm qua đệ nhất vị tấn thăng hợp đạo đại năng a. Chân trước vừa vẫn lạc một vị hợp đạo đại năng, sau một khắc liền có người tấn thăng thành công. Chẳng lẽ? Không đúng, không chỉ một hợp đạo giả. T. Nhiều người như vậy đồng thời hợp đạo thành công. Sắp biến tiên a. Đi thăm dò. Người tới, tốc độ tra rõ ràng sở hữu hợp đạo giả thân phận, ta cháu rốt cục có đạo quả cảm ngộ. Các nơi trên thế giới, từng đạo không thể tin thanh âm gần như đồng thời vang lên. Bình tĩnh mấy ngàn năm tu hành giới, trong nháy mắt cuồn cuộn sóng ngầm lên. Vô số quy hư cảnh thánh giả hưng phấn ma quyền sát trưởng. Mấy ngàn năm không có người hợp đạo thành công, nhất là những đại thế lực kia quy hư thánh giả, đều nhanh tuyệt vọng. Hiện tại lão tổ tông đột nhiên nói, có vài vị mới lên cấp hợp đạo giả. Cái này mang ý nghĩa tốt nhiều đạo quả. Chỉ cần đánh giết những cái kia hợp đạo giả, lấy kỳ đạo quả cảm ngộ, không ra trăm năm, bọn hắn tất nhiên có thể hợp đạo thành công. Cùng lúc đó, không có hoàn cảnh bên ngoài quá nhiễu, Văn Nhân Vô Song đối với chớ chú đại đạo lý giải rốt cục đột phá một thành. Tu vi nước chảy thành sông theo quy hư cửu trọng đi tới hợp đạo nhất trọng. Bản cung rốt cục xong rồi. Văn Nhân Vô Song thở dài ra một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Mới vừa rồi bị đả kích kém chút đạo tâm phá toái, may ra nàng thuyết phục chính mình. Thiên mệnh chi nhân là như vậy. Chúc mừng. Vương Xuyên ở bên cạnh nói khẽ chúc. Cảm ơn. Văn Nhân Vô Song ánh mắt tràn đầy chờ mong, tương lai đều có thể. Nàng không kịp chờ đợi mở rộng xuất thần niệm. Một lát sau, Văn Nhân Vô Song sợ hãi thán nói, không hổ là hợp đạo đại năng, nhất niệm 10 vạn dặm. 10 vạn dặm? Không phải 100 vạn dặm sao? Vương Xuyên lông mày chau lên. Hắn vừa rồi thí nghiệm qua, thần thức bao phủ 200 vạn dặm. Có điều hắn là hợp đạo nhị trọng, muốn đến nhất trọng cần phải tại khoảng 100 vạn dặm. Văn Nhân Vô Song trợn mắt chừng một cái, làm sao có thể? Đó là hợp đạo cửu trọng tiêu chuẩn. Chờ một chút, vì cái gì ngươi sẽ nói như vậy? Nàng chợt phát hiện không thích hợp, ánh mắt chấn động nhìn về phía Vương Xuyên, chẳng lẽ ngươi thần niệm có thể bao phủ phương viên 100 vạn dặm? Vương Xuyên khẽ lắc đầu, không phải. Văn Nhân Vô Song lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tự rêu cười một tiếng. Chính mình thật sự là thành chim sợ cánh cong. Một giây sau, Vương Xuyên chăm chú thanh âm truyền đến, thần niệm của ta có thể bao phủ phương viên 200 vạn dặm. Văn Nhân Vô Song lên người, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng tự đủ, thiên mệnh chi nhân là như vậy, không thể tính toán theo lẽ thường. Đi thôi, chúng ta về Vô Song cung. Văn Nhân Vô Song không kịp chờ đợi muốn trở về, nếu không đạo tâm lại nếu không ổn, Vương Xuyên tự không gì không thể, cũng là thời điểm kết thúc. Vô Song cung, Tống Hải Doanh mang theo một đám trưởng lão tại bên ngoài cửa cung mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Quá tốt rồi, cung chủ hợp đạo thành công, chúng ta Vô Song cung từ đó tấn thăng nhất lưu thế lực. Kỳ quái, vị kia hợp đạo nguyên rủa đại năng không có xuất thủ sao? Không rõ ràng, chờ cung chủ trở về lại hỏi thăm đi. Một phút sau, tại mọi người vội vàng trong ánh mắt, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Mọi người ngây người mấy giây, cái này mới phản ứng được. Cung chủ. Văn Nhân Vô Song điểm nhẹ cằm, chư vị, về nghị sự điện lại nói. Mọi người gật đầu hẳn là. Một đám người trùng trùng điệp điệp hướng trong cung tiến đến. Nghị sự điện. Mọi người sau khi ngồi xuống, Văn Nhân Vô Song trịnh trọng tuyên bố, bản cung quyết định, kể từ hôm nay, Vương Xuyên cũng là Vô Song cung tân vương. Vương Xuyên sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết. Ngược lại là Tống Thải Doanh một đoàn người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, rất là không hiểu. Vương Xuyên thiên mệnh chi nhân thân phận, mọi người đều biết. Nhưng bởi vì còn tại khảo hạch kỳ, cho nên cung chủ vẫn chưa quyết định tuân theo tổ hấn, phụ này vì chủ. Hôm nay làm sao? Thấy mọi người nghi hoặc không hiểu, Văn Nhân Vô Song khỏe môi hơi hơi nhấc lên, bản cung lần này có thể thành công hợp đạo, toàn bộ nhờ Vương Xuyên kịp thời xuất thủ đánh giết cái kia vị đại năng. Trong điện lặng ngắt như tờ, mọi người ngơ ngác nhìn qua Văn Nhân Vô Song. Cung chủ đang nói cái gì mê sảng nha? Thiên mệnh chi nhân không phải pháp tướng cựu trọng sao? Làm sao có thể đánh giết hợp đạo? Tống Hải Doanh cao mày, cung chủ không phải là nhìn thiên mệnh chi nhân dài đến để mắt, tùy tiện tìm cái lý do đặt vào hậu cung a? Nhưng lý do này quá bất hợp lý, nàng đều không thể một mắt nhắm một mắt mở. Văn Nhân Vô Song mỉm cười, bản cung biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Vương Xuyên đã theo pháp tướng cảnh đột phá đến hợp đạo. Dựa theo tổ huấn, bản cung đem về phục này vì vô song cung tân vương. Mọi người, theo pháp tướng cảnh đột phá đến hợp đạo. Lời này quá trừu tượng, bọn hắn không thể nào hiểu được. Vương Xuyên cười nhạt một tiếng, đạo vận hơi hơi tiêu tán mà ra. Không thể chống cự thiên địa đại thế hướng mọi người chậm rãi áp đi. Và anh, nghị sự điện bên trong, cái bàn sụp đổ, hóa thành một mịt. Tống Thải Doanh đám người sắc mặt một trắng, máu tươi cuồn cuộn, thân thể tại cỗ này thiên địa đại thế phía dưới vặn bẹo biến hình, dán trên mặt đất không thể động đậy, mắt thấy thì muốn biến thành bánh thịt. Văn Nhân Vô Song đồng tử hơi co lại, nguyên rủa đạo vận tại quanh thân tràn ngập, chống cự dị thường bất vả. Nàng xem thấy mọi người thảm trạng, liền vội vàng kêu lên, không thể, thiên mệnh chi nhân đều táo bạo như vậy sao? Chính mình còn chưa kịp giải thích rõ ràng đâu. Vương Xuyên sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng vung tay lên, phương này thiên địa quy tắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Văn Nhân Vô Song nhẹ nhàng thở ra, người tới, mang trưởng lao nhóm đi xuống liệu thương. Làm gì phiền toái như vậy? Vương Xuyên nhìn nàng một cái, hoạt toàn tạo hóa thi triển mà ra. Sau một khắc, hóa thành bột mịn cái bàn một lần nữa ngưng tụ mà ra, chỉ còn lại có một hơi trưởng lao nhóm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong chớp mắt liền sinh long hóa hổ. Bọn hắn kinh nghi bất định lục lọi thân thể, dường như vừa rồi một màn kia là đang nằm mơ. Ngươi làm sao làm được? Văn Nhân Vô Song nghẹn họng nhìn chân chối, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Nàng một mặt hoảng hốt quét mắt nghị sự điện bên trong hết thảy. Hợp đạo cảnh, có loại này thủ đoạn sao? Cái này cũng không giống chính nghĩa đại đạo đi. Vương Xuyên mây trôi nước chảy, thiên tài là như vậy, không muốn quá giật mình. Làm nhất cung chi chủ, ngươi dạng này lộ ra rất không kiến thức. Mọi người, chương 248, thu hoạch đông được chương 248, thu hoạch đông được hai ngày sau. Vô Song cung tuyên bố bọn hắn tìm được thiên mệnh chi nhân, cung tôn này vị chủ. Đông được một số thế lực hơi giật mình liền không tiếp tục để ý, dù sao Vô Song cung chỉ là nhị lưu thế lực, vị trí còn tại vắng vẻ bờ biển. Cũng không đáng bọn hắn phí tổn đại tâm tư chú ý, có thể ngay sau đó, Vô Song cung lại tuyên bố một đầu tin tức nặng ký, trực tiếp đem bọn hắn nổ thất điên bắt đạo. Bởi vì Vô Song cung thế mà lập quốc, còn tìm đường chết đem quốc hiệu định là đại thắng. Đông được thế lực đối với đại thắng cái tên này cũng không xa lạ gì. Lúc trước bọn hắn có người vẫn là trong đó một phần tử. Một số đỉnh cấp thế lực biết được tin tức về sau, tranh thủ thời gian thông báo đạo minh cái khác thành viên. Cái gọi là đạo minh chính là một số có hợp đạo đại năng thế lực, tạo thành một cái rời rạc liên minh. Bọn hắn một mực cầm giữ cái này thế giới cái khác tu sĩ tấn thăng con đường. Phi đạo minh thành viên lựa chọn hợp đạo, bọn hắn sẽ trước tiên tìm tới đối phương, đem đánh giết. Trái lại, nếu là đạo minh thành viên có ai nhà quy hư cảnh thánh giả muốn hợp đạo, chỉ cần thông báo một chút là đủ. Đương nhiên, muốn hợp nói không thể lặp lại. Đây cũng là mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện mới hợp đạo đại năng nguyên nhân. Một cái củ cải một cái hố, biết rõ đại đạo đã bị trước người lựa chọn. Ngươi muốn hợp đạo thì muốn lĩnh ngộ xa lạ nói. Đây đối với một số quy hư thánh giả tới nói, khó như lên trời. Đạo minh các cái thế lực đi qua điều tra, rốt cục phát hiện người chết kia kẻ xui xẻo là ai. Nhạc Kỳ Sơn, thật lâu một vị hợp đạo nhị trọng đại năng. Cha, nhất định phải nghiêm tra. Lão hủ nhớ đến, mấy vị kia mới hợp đạo giả cũng là tại đông được sao? Ngươi nói là giữa hai bên có liên quan, sắp thực có mở ám a? Chẳng lẽ là đại thắng dư nghiệt? Ừ, chúng ta có thể hủy diệt đại thắng một lần, liền có thể hủy diệt lần thứ hai. Lão phu phát hiện một kiện quái sự, mới hợp đạo giả lựa chọn lão phu lừa gạt đại đạo, nhưng ta cũng không nhận thấy được vị trí của đối phương. T, che đậy thiên cơ, chẳng lẽ thắng hoàng phục sinh rồi? Không có khả năng. Nguyên lai đạo hưu cũng có loại này cảm giác, ta còn tưởng rằng chính mình tu luyện ra chuyện rắc rối. Nói thực cho ngươi biết các vị, ta tu hành sát lục chi đạo cũng bị những nhân tuyển khắc chọn. Cái này, hai huynh đệ chúng ta thiện ác đại đạo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đạo minh hợp đạo các đại năng nào nào cung cấp ra tự mình biết tình báo. Dù là có người cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, vẫn như cũ không ảnh hưởng giao lưu. Loại này thủ đoạn cũng không phải là thần thức truyền âm, mà chính là mượn nhờ đạo vận phát ra đại đạo cộng minh. Chỉ cần tại cái này thế giới, vô luận cách nhau bao xa, hai vị hợp đạo đại năng đều có thể tương thông truyền tin tức. Kết quả cho ra kết luận, để bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt. Vốn cho rằng là có người ngộ ra được mới đại đạo, ai có thể nghĩ là đại gia không có cảm giác đến vị trí của đối phương. Hợp đạo thành công mới có phát giác. A, không đúng. Duy nhất phát giác được Nhạc Kỳ Sơn đã vất lạc. Đi qua đạo minh rất nhiều thế lực tuyên bố, cuối cùng quyết định phái ra mấy vị hợp đạo đại năng tự mình điều tra. Vô Song cung, Vương Xuyên chìm vào nội thị, phát hiện phong đô pháp tướng xuất hiện một số biến hóa cực lớn. Đầu tiên hắn chế tạo ra những cái kia âm sai, tu vi cao nhất đã đi tới pháp tướng cảnh. Mấu chốt nhất là, phong đô thành trên không, từng kia từng sợi huyền ảo dị thường đạo vận nhẹ nhàng phun trào lấy. Vương Xuyên cẩn thận một cảm giác, mới phát hiện những cái kia đạo vận đã bao hàm sinh tử, thiện ác, luân hồi chờ đại đạo. Ta lĩnh ngộ ra những thứ này đại đạo, cùng phong đô thành có quan hệ sao? Vương Xuyên như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện lĩnh ngộ đại đạo đều là có dấu vết mà lần theo. Có lẽ ta có thể thử một chút bây giờ phong đô pháp tướng có khác biệt gì. Vương Xuyên lời còn chưa dứt, liền hóa thành một luồng thanh phong tiêu tán. Hắn chuẩn bị thu hoạch đông ngực. Hồng Thành, Vương Xuyên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hối hạ đám người. Hắn sát mặt đạm mạc, mở ra hai tay, một tòa màu mực thành trì xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau một khắc, màu mực thành trì bay ra ngoài, trong chớp mắt hóa thành cao vạn trượng, dài rộng mấy trăm dặm đại thành. Hồng Thành toàn bộ bị che kín. Dung hợp đại đạo chi lực sau phong đô thành đã thoát ly pháp tướng phạm chủ. Vô số dân chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời tòa kia âm khí âm u, tựa hồ đến từ cựu luyện ngục quỷ dị đại thành. Đây là cái gì? Thật đáng sợ. còn ngốc đứng đấy làm gì? Chạy mau a! Có đệ nhất cái đi đầu chạy trốn, phía dưới dân chúng kinh hoàng thất thố chạy trốn từ phía. Trên đỉnh đầu già thiên tế nhật màu mực đại thành, người sáng suốt đều nhìn ra không phải vật gì tốt. Vương Xuyên thần sắc đạm mạc nói khẽ, phàm tội ác người đều là nhập âm ti địa ngục. Dứt lời, phong đô thành hơi chấn động một chút, thiện ác đạo vận như sợi tơ giống như rủ xuống. Bọn chúng có thể tùy tiện phân biệt ra được thiện ác. Thiên ti vạn lũ giống như đạo vận kết nối lấy vô số ác nhân. Tại tiếng kêu sợ hãi của bọn họ bên trong lôi kéo tiến vào phong đô thành bên trong. Các lộ âm sai đều đâu vào đấy thi hành Vương Xuyên chỉ định tiêu chuẩn. Đao sơn hỏa hải, chảo dầu huyết trì, rất nhiều địa ngục bận rộn đuổi bụi. Rất nhanh, hồng thành bên trong tất cả ác nhân đều bị thanh lý trống không. Vương Xuyên thân ảnh lóe lên, chạy tới tòa thành tiếp theo. Hợp đạo cảnh tốc độ rất nhanh, nhất là hắn còn có thuấn di thần thông. Đông bực rất lớn, Vương Xuyên hao tốn 3 ngày thời gian, đem sở hữu thành trì đều dọn dẹp một lần. Đến mức tông môn, hắn chuẩn bị chờ sau cùng xử lý. Ngoại trừ nhân loại, còn có một số yêu tộc, tỉ như lúc trước tìm thật lâu Thanh Khâu Sơn hồ tộc. Thế mà ở bên ngoài thấy được, Vương Xuyên vẫn chưa đối bọn chúng chém tận giết tuyệt. Chỉ cần thiện ác đại đạo thẩm tra qua không có vấn đề, hắn liền sẽ không giết. Đi qua Vương Xuyên thanh lý, lúc này không có chỗ kia so đông bực càng thêm hài hòa. Phong đô thành bên trong, sớm đã chen chúc không chịu nổi. Bây giờ đối luân hồi đại đạo lĩnh ngộ cũng không sâu, những cái kia âm hồn không cách nào đầu thai. Vương Xuyên hơi hơi suy tư một lát, dung hợp ra một môn mới tu hành pháp, Bắc Âm Thôn Thiên Diệt Thế Đại Đạo Dấu. Đây cũng là Vương Xuyên vì Phong Đô Thành âm xoa môn chuẩn bị thiên cương tu hành pháp. Có tu hành pháp, những cái kia lượng lớn âm hồn đang bay nhanh biến mất, toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng. Đến tận đây, Phong Đô Thành xuất hiện đệ nhất vị quy hư cảnh, Tần Nghiêm Vương. Vô Song Cung, Vương Xuyên vẫy tay, ngay tại ăn nhiều biển uống, mập một vòng hắc miêu từ trên trời giáng xuống. Hắn ra sức tuốt hai thành, làm sao mới huyền đan ngũ trọng? Mấy ngày nay có hay không nỗ lực tu luyện? Người nào giống như ngươi biến thái nhà? Hắc miêu trợn mắt chừng một cái, xin nhờ, mới đi qua bao lâu, ta sử xuất toàn bộ sức mạnh mới đột phá đến huyền đan ngũ trọng. Ta mặc kệ, cuối tháng nhất định phải đột phá đến nguyên thần cảnh. Nếu không ta đi cái khác thế giới chơi không mang theo ngươi. Vương Xuyên nhẹ nhàng gõ gõ cái này phế mèo cái đầu nhỏ. Cái gì? Cái khác thế giới? Mặc ảnh kinh ngạc thân thể đều biến hình. Cả người treo ở Vương Xuyên trong ngực, hai mắt tỏa ánh sáng, ngươi còn có thể đi cái khác thế giới à? Vương Xuyên sắc mặt một đen, thực sự tuốt không nổi nữa, hắn đem mặc ảnh lôi xuống, nói, đương nhiên, đây là hợp đạo cảnh đặc hữu thủ đoạn. Dù sao tên này cùng mù chữ không sai biệt lắm, còn không phải đảm nhiệm chính mình tùy tiện lừa dối. Lúc này, Văn Nhân Vô Song theo ngoài cửa đi đến, nàng nghi ngờ hỏi, ta làm sao không biết hợp đạo cảnh có loại này thủ đoạn? Đi cái khác thế giới, đã vượt ra khỏi nàng nhận biết. Mặc ảnh chân thành nói, ngươi không phải thiên tài đương nhiên không hiểu. Văn Nhân Vô Song, Vương Xuyên một mặt khen ngợi. Mặc ảnh nói xong, nháy mắt, nói, Vương Xuyên, nhanh biên cho nàng nghe. Ta tin ngươi. Mèo này không thể nhận. Chương 249, Trúc Long Thân chương 249, Trúc Long Thân. Vương Xuyên cho Mặc ảnh một bàn tay, nói sang chuyện khác, có hợp đạo đại năng tìm tới cửa sao? Còn không có phải hay không bị trở thành tin tức giả? Văn Nhân Vô Song cũng có chút buồn bực. Bọn hắn đều tuyên bố trọng kiến đại thắng. Những cái kia cựu địch nhóm làm sao không đến nha? Vương Xuyên trầm ngâm nói, có hợp đạo thiệt ác, sát lục, sinh tử đại năng sao? Hợp đạo sinh tử đại năng, chưa nghe nói qua. Ngược lại là có hợp đạo sát lục, thiệt ác. Văn Nhân Vô Song thần sắc hơi động, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Những thứ này đều là ta hợp đường. Vương Xuyên sờ lên cằm, tiếp tục nói, ta cảm ứng được mấy cái khí tức, nhưng bọn hắn khoảng cách nơi đây mấy trăm vạn dặm, cái này không hợp lý. Theo lý thuyết, cần phải trước tiên tới giết ta. Văn Nhân Vô Song không còn gì để nói. Nhiều như vậy đại đạo, ngươi ngộ hết sao? Nàng đã thành thói quen thiên mệnh chi nhân không tầm thường. Suy nghĩ một lát, nàng đề nghị, ngươi nếu là có nắm chắc có thể chủ động bại lộ vị trí. Nói xong, tại Vương Xuyên ánh mắt nghi hoặc bên trong, Văn Nhân Vô Song đem sử dụng đại đạo cộng minh truyền âm tiểu thủ đoạn nói ra. Vương Xuyên cái này quy hư đều không có trải qua chim non, nhất thời rộng mở trong sáng. Còn có thể dạng này, ta thử một chút, bọn hắn đoán chừng là đường. Vương Xuyên quyết định chủ động tới cái chợ công. Khắp thế giới truyền lời khiêu khích, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động. Một luồng sát lục đạo vận tiêu tán mà ra. Vương Xuyên đem mình muốn biểu đạt ý tứ hòa tan vào. Sau đó nói vận ầm vang tiêu tán ở giữa thiên địa. Tiếp lấy chính là cái khác đạo vận. Bận rộn hoàn tất về sau, liền có thể ngồi đợi dê béo tới cửa. Đông Bực Tông môn rất nhanh liền thu đến dưới trướng thành trì bị lạ lẫm cường giả công kích tin tức. Đi qua nghiêm mật điều tra sau, bọn hắn phát hiện vị cường giả này lại là hợp đạo đại năng. Cái này những tông chủ kia sắc mặt thay đổi. Trong tông có hợp đạo lão tổ, mau tới báo. Không có hợp đạo đại năng, cẩn thủ bản tâm, toàn bộ làm như hư vọng. Vừa mới bình ổn lại đạo minh, trong nháy mắt lại chấn động. Có không biết hợp đạo đại năng tại ta tông môn thế lực phạm vi bên trong giết lung tung, các ngươi ai làm? Lão phu cũng gặp phải chuyện giống vậy, tự mình dò xét về sau, phát hiện thiện ác đại đạo dấu vết. Thiện ác đại đạo, Thường Văn Tưởng Võ hai huynh đệ làm. Phải là môn hạ đệ tử nói chết đều là ác nhân. Đang điều tra mới lên cấp hợp đạo giả Tưởng Văn Tưởng Võ hai huynh đệ mộng một cái trước mắt. Đội vàng làm sáng tỏ, không phải chúng ta làm. Các ngươi chẳng lẽ quên mới lên cấp hợp đạo giả cùng chúng ta thiện ác đại đạo lập lại sao? Hợp đạo sát lục cùng lừa gạt hai vị đại năng cũng ào ào mở miệng, xác thực không là hai người bọn hắn làm. Chúng ta mới vừa thu được mới lên cấp hợp đạo giả tin tức, hắn chủ động bại lộ vị trí. Đến mức Vương Xuyên mắng có bao nhiêu tạng, bọn hắn vẫn chưa nhắc đến. Tại bọn hắn trong mắt, Vương Xuyên đã là cái người chết. lâm sẽ giải trừ, đạo minh một lần nữa biến đến một mảnh hải hòa. Đông vực một số hợp đạo đại năng ảo ảo biểu thị cũng muốn tham dự hành động, đem cái kia mới lên cấp hợp đạo giả nhóm một mẹ hốt gọn. Quá phế lối, vừa hợp đạo thì dám ra đây khiêu khích. Đạo minh cái khác thành viên biểu thị đồng ý tăng thêm đông vực những thứ này hợp đạo đại năng, lần này tổ điều tra hết thảy 10 vị hợp đạo đại năng. Cố thế lực này so trung thổ đỉnh cấp tông môn còn muốn lợi hại hơn một điểm, đủ để diệt sát những cái kia đại thắng dư nghiệt. Vương Xuyên mắt nhìn hệ thống mặt bảng, thu hoạch được đông vực không biết bao nhiêu tòa thành trì về sau, tội ác giá trị cao đến 100 ức. Số lẻ bị hắn ngang tàng xóa sạch. Rút thưởng, 20 liên rút. Vương Xuyên vung tay lên, một cái tiểu mục tiêu đập vào cao cấp rút thưởng phía trên. Ngay tại rút thưởng bên trong ngài rút chúng không biết tàng bảo đồ một ngài rút chúng thần thông, mời tiên ngài rút chúng một đoàn đầy rối ngài rút chúng ngón tay vàng toái phiến một ngài rút bên trong thần thông, hóa đá thành vàng lộn xộn cái gì. Vương Xuyên ánh mắt vượt qua một đống vật vô dụng, nhìn về phía cái khác mấy cái phần thưởng. Không biết tàng bảo đồ, sử dụng sau có tỷ lệ tùy cơ rơi vào tàng bảo chi địa mời tiên, mời thỉnh tiên nhân hàng lâm hóa đá thành vàng, đem tảng đá biến thành vàng. Vương Xuyên ánh mắt nhìn chằm chằm thần thông mời tiên. Tâm lý có cái to gan ý nghĩ, có lẽ chờ ta hợp đạo cửu trọng có thể mời một vị tiên người xuống tới tự ôn chuyện. Hắn bất cảm, cố kiềm nén lại lập tức sử dụng môn thần thông này xúc động. Có câu nói gọi thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, vạn nhất chính mình đánh không lại, cái này thế giới thì tao tội. Chờ nhiều tích lũy mấy môn thủ đoạn, tu vi cao một chút lại nói. Vương Xuyên không có tiếp tục rút thưởng, ngược lại chuẩn bị lại hợp thành một môn thiên cương pháp. Hắn ánh mắt nhìn về phía đã từng rút đến một môn võ học, Đại Nhật Lưu Ly Kim Thần Địa Sát, môn võ học này hẳn là có thể cùng trúc dung hòa đức thân dung hợp a. Vương Xuyên không chút nghĩ ngợi, dây thăng mắt cấp, phát hiện quả nhiên có thể dung hợp, không biết sẽ dung hợp thành cái gì. Trong lòng suy nghĩ, một bút tội ác giá trị đập đi lên. Dung hợp thành công ngài thu được tân võ học, trúc long thân, trúc long thân. Vương Xuyên ánh mắt sững sờ, hắn đối với trúc long đương nhiên không xa lạ gì. Kiếp trước Sơn Hải Kinh thì có ghi chép, trung sơn có thần, tên là Trúc Âm, coi là ban ngày, minh vì đêm, thổi vì đông, hô vì hạ. Ngắn ngủi một hàng chữ liền thể hiện tất cả trúc long bức cách. Luyện tới viên mãn, vừa vạn hóa trúc long a. Vương Xuyên mắt nhìn gần trăm bức tội ác giá trị, trực tiếp dây thăng mắt cấp. Trúc long thân, thiên cương, đệ cửu tầng mặt bảng trong nháy mắt có biến hóa. Vương Xuyên tâm niệm vừa động, trên cánh tay trái nhất thời hiện ra từng mảnh màu đỏ long lân. Mỗi một khối long lân dường như loại hồng ngọc, lóe ra ôn nhuận lộng lẫy. Hắn nhìn từ trên xuống dưới hóa thành long chảo bàn tay. Trúc dung hỏa vẫn tồn tại sao? Dứt lời, một vệt màu tím bên trong mang theo đỏ thẫm khói bụi theo đầu ngón tay dâng lên, mỹ lệ mà lại thâm thúy. Cái này một luồng khói bụi mới xuất hiện, hư không cũng bắt đầu bặm mẻo. Bốn phía hỏa nguyên chi lực dường như tìm được lão mụ giống như, điên cuồng lao qua. Gian phòng bên trong, hàn khí tăng vọt. Nhất đóa đóa tuyết hoa từ giữa không trung bay xuống. Đây cũng là trúc long chi hỏa. Ngược lại là trúc long khói thích hợp hơn chút. Vương Xuyên tạm thời tản mất trúc long thân, bắt đầu ra chỉ thần thông. Hóa toàn tạo hóa, trực tiếp đập xuống 38 ức, tiếp cận đủ 50 ức tội ác giá trị. Chỉ một thoáng, Vương Xuyên cảm giác thiên địa chí lý bỗng nhiên biến đến đơn giản rất nhiều. Loại kia cảm giác, tựa như là một cái học cặn bã đột nhiên biến thành học bá. Trước kia tối nghĩa khó hiểu đề toán, dễ như trở bàn tay liền có thể chính xác. Giới này, ta đã không có địch thủ. Vương Xuyên cười nhạt một tiếng. Cái này thế giới cao nhất bất quá hợp đạo cửu trọng. Lấy hắn thực lực hôm nay, thi triển hóa toàn tạo hóa có thể tùy tiện lịch chuyển sinh tử. Còn đưa lại 60 ức tội ác giá trị. Ngoại trừ hóa đá thành vàng, cái khác thiên cương thần thông đều ra chỉ đến 10 ức. Sau cùng làm còn về sau, tội ác giá trị chỉ còn lại có chỉ là mấy chục ức. Ta chưa từng có nghèo như vậy qua. Vương Xuyên khe khẽ thở dài. Nhân sinh nghèo nhất thời điểm, hệ thống mặt bảng phía trên nằm băng lánh mấy chục ức. Loại này độc thuộc tại thiên tài tịch mịch, người nào hiểu á. Chương 250, giết hợp đạo, như đồ heo chó. Chương 250, giết hợp đạo, như đồ heo chó. Vô song thành bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ rừng rậm. Một vị xích mi tóc trắng nam tử đột nhiên mở hai mắt ra, khí tức có chút chập trùng bất định. Liền mang theo không khí chung quanh, đều đông dưng giấy lên mãnh liệt hỏa diễm. Thấy thế, chung quanh người khác nhất thời nhìn lại. Hỏa Dương đạo hữu, thế nhưng là có chỗ cảm ngộ. Một vị thân mang hắc bảo lão giả quan tâm hỏi. Hắn gọi Dư Văn Hùng, hợp đạo sát lục. Hỏa Dương sắc mặt lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm lời nói truyền ra, ta phát hiện hỏa chi đại đạo xuất hiện dị thường. Cái gì? Áo đen lão giả ánh mắt kinh ngạc. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Hỏa Dương thực lực cũng không yếu, đến từ trung thổ, chính là hợp đạo thất trọng đại năng, cũng là bọn hắn chuyến này trên danh nghĩa người cầm đầu. Cái nào không có mắt dám đánh hỏa chi đại đạo chủ ý, chẳng lẽ là đại doanh dư nghiệt? Một vị khác thân mang bạch bảo, tiên phong đạo cốt lão giả trầm tư nói. Hắn gọi Ngô Thế Hoa, tu lừa gạt đại đạo. Thử, một số côn trùng tôi. Hỏa Dương sắc mặt hờ hững, quét mắt cái khác chín vị hợp đạo đại năng, thản nhiên nói, lập tức xuất phát, trước hừng đông, tiêu diệt sở hữu đại doanh dư nghiệt. Mọi người nghe vậy hào hào gật đầu. Tại Hỏa Dương chỉ huy dưới, bọn hắn mỗi người thi triển na di chi thuật, hướng về Vô Song Thành tiến đến. Vô Song Cung, hậu hoa biên, Vương Xuyên bình thản ung dung thưởng thức mỹ tiểu mỹ thực. Bên cạnh, văn nhân Vô Song trên mặt thần sắc lo lắng, mắt nhìn phàm ăn mặc ảnh, khoe môi động đậy khẽ khẽ, con mèo nhỏ, ngươi đều không lo lắng sao? Không quan trọng, Vương Xuyên sẽ xuất thủ. Mặc ảnh lau chùi đi bóng loáng miệng, tiếp tục gặm móng heo. Văn nhân Vô Song sửng sốt, nàng thật là tự tin a. Vương Xuyên ngước mắt nhìn không trùng trăng tròn, nhẹ nhàng nói, bọn hắn tới. Quả quyết đóng lại nhắc nhở. Hắn lúc giết người, hệ thống muốn giữ yên lặng. Một lát sau, trên bầu trời đột nhiên thêm ra 10 nói khí tức cường đại thân ảnh, các loại đạo vận lẫn nhau đan xen kẽ, ngưng kết thành từng mảnh quang vũ, như vực sâu biển lớn uy áp cuồng phốc mà đến. Hỏa Dương màu đỏ lông mày khẽ nhúc đích, như là thần linh giống như nhìn xuống phía dưới. Các ngươi chính là đại doanh Dương Nghiệt, đem cái khác hợp đạo giả kêu đi ra đi. Đạm Mạc lời nói vang vọng phương này thiên địa, một cô nóng bức cháy bỏng chi khí tràn ngập. Tựa hồ phương này thiên địa một giây sau liền muốn bốc cháy lên. Vương Xuyên đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khóe môi nhếch lên. Tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện tại không trung. Nhìn qua đối diện hợp đạo đại năng, Vương Xuyên hưng phấn nói nhỏ âm thanh truyền ra, "Không tệ, các ngươi còn không tính quá chậm." Ngu xuẩn mất khôn. Hỏa Dương thần sắc đạm mạc, vô cùng hỏa chi đạo vận phô thiên cái địa hướng Vương Xuyên dũng mãnh lao tới. "Oanh!" Đại đạo ngọng, mảnh này thiên địa trong nháy mắt bốc cháy lên. Hỏa, vô tận hỏa diễm trải rộng phương viên hơn 1000 dặm hư không, đem chúng quanh chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Liên phía dưới cung điện đều đi theo bốc cháy lên. May ra vô song cung tất cả mọi người sớm đã rút lui, cho nên cũng không có thương vong. Theo đạo vận tỏa khắp, còn lại hợp đạo đại năng chỉ cảm thấy một cỗ khô ý theo đáy lòng dâng lên, dường như nuốt vào nham tương giống như, hết sức dày vò. Tưởng Văn Tưởng Võ hai huynh đệ xua tan đáy lòng khô ý, sợ hai than nói, Hỏa Dương đạo hữu đối đại đạo lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc. Đúng vậy a, cái này đại doanh Dương Nghiệt, sợ là không kiên trì được bao lâu. Những người khác đâu? Làm sao lại hai cái hợp đạo giả? Chẳng lẽ bọn hắn sớm giấu đi? Không sao, đợi lát nữa bước hỏi một chút nữ nhân kia là được. Các vị hợp đạo đại năng thần sắc nhẹ nhõm trò chuyện với nhau. Ngay tại lúc này, vô tận hỏa vực đống nhiên dừng lại, ngay sau đó thật nhanh thu nhỏ, không bao lâu liền đột ngột biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người sững sờ, chỉ thấy vị kia đại doanh Dương Nghiệt bình yên vô sự đứng ở hư không, đầu ngón tay một luồng tím bên trong mang đỏ khói bụi yên tĩnh chập chờn, nhất đóa đóa màu trắng tuyết hoa ở trong ánh trăng chậm rãi bay xuống. Chuyện gì xảy ra? Hỏa Dương đạo hữu trước lưu một người sống bận hỏi. Ngươi đây là lựa gì? Hỏa Dương trong mắt lóe lên một vẻ kinh hãi. Hắn cảm thấy hỏa chi đại đạo sao động, ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế. Đây là trúc long khói. Vương Xuyên mỉm cười. Hắn vẫn chưa thi triển loát toàn tạo hóa lịch chuyển sinh tử. Hợp đạo đại năng toàn thân là bà bối, lịch chuyển sinh tử quá bá đạo, cái gì cũng không dư thừa. Trúc long khói. Hỏa Dương một mặt vẻ trầm tư. Vương Xuyên ánh mắt bên nghệ, thản nhiên nói, ngươi làm sao dám đùa lửa? Ngươi làm sao xứng đùa lửa? San san Hỏa Dương còn chưa nổi giận, một trận thanh âm kỳ quái truyền lọt vào trong tai. Hắn tập trung nhìn vào, nam tử trước mắt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đoạn chậm rãi du động màu đỏ thân rồng, to lớn dáng người rong ròng cao, một bộ phận ẩn vào hư không, dường như không có cuối cùng. Loại hồng ngọc lân phiến lóe ra ôn nhuận lộng lẫy, thương kia từng sợi đạo vận quanh quẩn trên đó, hư không đang không ngừng rung động, vỡ vụn, chữa trị. Đây là cái gì? Thường Văn Tưởng Võ hai huynh đệ thất thanh kêu lên. Nô Thế Hoa chờ hợp đạo đại năng cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái kia đỏ thấm thân rồng mang đến cảm giác áp bách, để bọn họ đạo tâm đều nhanh bất ổn. Mau nhìn, là vị kia đại doanh Dương Nghiệt. Thường Văn bỗng nhiên ngước mắt hoảng sợ nói. Mọi người đồng loạt theo ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên trăm dặm chỗ, một cái to lớn mặt người hơi lim dim mắt. Nhìn kỹ lại, chính là vừa mới bị kia đại doanh Dương Nghiệt. Hỏa Dương rất nhanh ổn định tâm thần, điều trùng tiểu kế. Chư bị chớ sợ, khả năng này là đối phương huyễn hóa ra tới pháp thân. Mọi người nghe vậy thoáng buông lỏng. Ngay tại lúc này, một đạo băng lanh thật lớn, dường như đến từ biển cổ thanh âm theo trên không rơi xuống. Vô chi. Hỏa Dương bọn người nghe vậy, ào ào căm tức nhìn Vương Xuyên. Chư vị, đi ra. Lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy người kia mặt thân rồng quái vật, chậm rãi mở ra màu vàng kim trong mặt dọc. Trong chốc lát, trăng tròn đột nhiên biến mất, đêm tối lờ mờ sắc giống như nước thủy triều thối lui. Hai vòng đại nhật treo ở trên không trung, tản ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ, tựa hồ trong chớp mắt đi tới ngày mùa hè. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ, một mặt hoảng hốt nhìn lấy bốn phía. Thiên, làm sao sáng lên? Vì cái gì có hai vòng đại nhật? T, đây là ánh mắt của hắn. Một đạo kinh hãi thanh âm tại trong lòng mọi người nổ vang. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lộ ra khó có thể tin biểu lộ tới. Mở mắt vì ban ngày, đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại? Á Văn Nhân vô song cùng mặc ảnh mắt lớn trừng mắt nhỏ, hiển nhiên cũng ngợp bức. Bọn hắn không nghĩ tới, Vương Xuyên còn có thể càng biến thái. Thiên tài không có đi như vậy. Con kiến hôi an dám nhìn thẳng thân ta. Trầm thấp như viễn cổ thần minh nói mớ âm thanh truyền vào trong thai mọi người. Tiếp theo một cái chớp mắt, đỏ thâm thân rồng cấp tốc du động, hướng về Hỏa Dương quấn quanh mà đi. Đại đạo anh minh, thưa không nứt toát. Thiên địa đại thế bị quấy lưa thớn nát, linh khí như là nước sôi, đang bay nhanh bốc hơi. Không, Hỏa Dương muốn rách cả mí mắt, điều động toàn bộ thực lực muốn chống lại. Nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, giữa thiên địa hỏa nguyên chi lực dường như thấy được quân chủ giống như, tại đối với quái vật kia gieo họ. Thần phục. Giờ khắc này, Hỏa Dương phát hiện chính mình đối nói lý giải đều biến thành chê cười. Hỏa chi đại đạo chối bỏ hắn. Giang giác giang giác. Bành. Đỏ thâm thân rồng cuốn quanh ở Hỏa Dương trên thân, cái kia bị đại đạo chi lực từng cường hóa nhục thân, trong nháy mắt bật mèo, nứt toát. Một đoàn màu đỏ quang cầu cấp tốc thoát ra. Hô, Vương Xuyên há to miệng rộng, cuồng phong được khởi. Kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem màu đỏ quang cầu nuốt vào. Hợp đạo thất trọng. Thành. Tường Văn Tưởng Võ chờ một đám hợp đạo đại năng kinh hãi muốn tuyệt. Đồng tử kịch liệt rung động. Bọn hắn dẫn đầu đại ca, hợp đạo thất trọng tuyệt thế cường giả, thế mà giống như là một con côn trùng giống như bị chen nát như. Chạy. Một đạo sợ hãi thê lương tiếng giống tại đám người nổ vang. Mọi người dường như bừng tỉnh, thi triển ra các loại bí thuật chạy tứ tán. Bọn hắn đã không muốn tiêu diệt cái gì đại doanh Dương Nghiệt, chỉ muốn sống về nhà, thoái ẩn giang hồ, từ đó vượt qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Có thể người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Vương Xuyên thần sắc đạm mạc, treo cao khuôn mặt vẫn chưa di động mảy may. Già Thiên Tế Nhật Xích Ngọc thân rồng, dường như đột phá không gian hạn chế. Trước một giây ẩn nhập hư không, một giây sau liền xuất hiện tại một vị bỏ chạy hợp đạo đại năng bên cạnh. Đơn giản co vào cuốn quanh, như thế giản dị tự nhiên chiêu thức, những cái kia các đại năng lại tuyệt vọng phát hiện, không tránh thoát. Trong ngày thường tu vi tuyệt thế hợp đạo đại năng, lúc này giống như heo chó, bị tùy ý giết lấy. Chương 251, nô bộc, giải phong. Chương 251, nô bộc, giải phong. Ầm ầm, mưa to từ trên trời giáng xuống, đại đạo phát ra gào thét thanh âm. Một lát sau, tất cả hợp đạo đại năng bị tàn sát trong không. Văn Nhân Vô Song nhìn qua cái kia treo ở không trung, giống như cựu thiên thần mình khuôn mặt, nội tâm rung động nói không ra lời. Mà ảnh hai mắt tỏa ánh sáng. Tốt, A Vương Xuyên không phải người. Sở hữu mục tiêu bị xử lý sau, Vương Xuyên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô biên màn đêm bao phủ đại địa, đưa tay không thấy được năm ngón. Giải trừ trúc long sau lưng, cái kia trăng tròn mới xông ra. Dân chúng trong thành nhóm một mặt ngộp bức. Có chút trước đây không lâu chính đang vùi đầu gian khổ làm ra tạo tiểu nhân. Kết quả phát hiện trời đã sáng. Cái này có thể đem bọn hắn kích động hỏng, thế mà làm một đêm. Đang nghĩ ngợi về sau cùng hàng xóm láng giềng nói khoác một phen, sau đó thiên đặc yêu lại đen. Dường như vừa mới hết thảy đều là thận hư hào giác. Ngược lại là có một ít ở bên ngoài võ giả từng cái sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng là thấy được cái kia kinh khủng xích ngọc thân rồng. Cái kia cố uy áp để bọn hắn trực tiếp thân thể mềm nhũn, trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Mười vị hợp đạo đại năng vẫn lạc. Đạo minh rất nhiều thế lực nhất thời vỡ tổ. Xảy ra chuyện gì? Hỏa Dương thế nhưng là hợp đạo thất trọng, sao sẽ vẫn lạc? Đại đạo gào thét một phút, bản tọa bây giờ còn chưa chậm tới. Thắng Hoàng phục sinh cũng không có thủ đoạn như thế, bọn hắn đến cùng gặp cái gì? Chư vị, Tưởng Văn vẫn lạc trước cho ta truyền tin tức, hắn nói hung thủ chính là một người mặt thân rồng quái vật. Nói cách khác, Đại Doanh Dương Nghiệt không biết từ nơi nào tìm một cái cường viện. Mặt người thân rồng? Chưa từng nghe thấy. Có loại quái vật này sao? Có. Nhanh cứu ta. Nó tới, a. Đạo Minh sở hữu hợp đạo đại năng nhất thời kinh ngạc. Có ý tứ gì? Chính trò chuyện đâu, nó tới. Minh Minh, ngươi còn hảo sao? Hoàng Bét, chư vị nhanh đến Thiên Môn tập hợp, đừng để nó chụp một kích phá. Hôm sau, trung vực Thiên Môn, nơi này là Đạo Minh tổng bộ. Đại điện bên trong, hơn 10 vị hợp đạo đại năng tề tụ một đường, sắc mặt âm trầm như thủy. Dài răng giặc trầm mặc sau, Thiên Đạo Minh trên danh nghĩa minh chủ, Thiên Môn môn chủ Lý Thiên hỏi trầm giọng nói, có hơn 10 vị đạo hữu không đến, muốn đến là vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, không khí hiện trường càng phát ra ngưng trệ. Nhất định phải báo thủ. Một vị hợp đạo đại năng tức giận nói, đúng. Thỉnh minh chủ xuất thủ hàng phục này tặc. Lý Thiên hỏi mặt không biểu tình, nội tâm thì là một trận xem thường. Những lao hổ ly này đang muốn mở miệng nói chuyện, mặt đất đống nhiên một trận chấn động kịch liệt. Mọi người còn chưa làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, đại điện dường như bị vẫn thạch đánh trúng, ầm vang pha toái. Ai? Lý Thiên hỏi sắc mặt lạnh lùng, quát lớn. Điểm ấy tập kích đối với hợp đạo cảnh tới nói cũng không tính là gì, hắn một điểm thương tổn đều không có. Hợp đạo cửu trọng, vừa tốt. Thanh âm đạm mạc tại mọi người bên tai nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, khó có thể nói nên lời đại khủng bố, đại nguy cơ đột nhiên hàng lâm. Chỉ thiếu chút nữa thì có thể phi thăng. Lý Thiên hỏi sắc mặt đổi biến, quanh thân đại đạo chi lực tràn ngập, vô cùng đạo vận bộc phát ra. Ngay sau đó, hắn kinh hai muốn tuyệt nói, tử vong đại đạo. Không, mục nát, cũng không đúng, thời gian đại đạo. A, Lý Thiên hỏi phát ra một tiếng không giống nhân loại gào rú. Cả người đang bay nhanh giải yếu, mục nát. Mấy hơi sau, tại mọi người sợ hãi rung động trong ánh mắt, hóa thành một chút cho bụi tiêu tán. Ngươi, ngươi là nhân tiên. Một đạo hoảng sợ âm thanh vang lên. Có thể dễ dàng như thế đánh giết hợp đạo cựu trọng. Ngoại trừ nhân tiên, bọn hắn nghĩ không ra lý do khác. Đám người sắc mặt nhất biến, giới này tiên lộ đoạn tuyệt, tại sao có thể có nhân tiên? Nhân tiên? Ta chỉ là một cái thường thường không có gì lạ thiên tài thôi. Vương Xuyên nhạt cười một tiếng. Hoa toàn tạo hóa tiếp liền thi triển, một vị lại một vị hợp đạo đại năng ở trước mặt mọi người hồn phi phách tán. Đại tiên tha mạng. Một vị hợp đạo ngũ trọng đại năng nhịn không được quỳ. Quá đạp mã dọa người. Cùng giết gà giống như. Cái này lấy cái gì đánh a, có mang ném đại ca, may mắn còn sống sót hợp đạo đại năng đội vàng cũng quỳ theo xuống. Chúng ta nguyện vì đại tiên nô bộc. Câu đại tiên giơ cao đánh khẽ. Thật vất vả tu luyện tới hợp đạo cảnh, bọn hắn không muốn chết ta thôi được, thượng tiên có đức hiếu sinh, ta thì cố mà làm nhận lấy các ngươi đi. Vương Xuyên trách trời thương dân thở dài. Đáng giết đều giết, còn lại được thông qua dùng đi. Mọi người, muốn không phải tại chỗ hợp đạo đại có thể chết rồi một nửa, bọn hắn liền tin. Ta đại tiên, bọn hắn tin. Ừm, cho các ngươi một ngày thời gian bàn giao hậu sự, lại đến Vô Song thành tìm ta. Về sau, hậu sự. Các vị hợp đạo đại năng một cái giật mình, đang muốn cầu xin tha thứ, mới phát hiện cái kia người đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn cùng nhìn nhau vài lần, tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Sau một ngày, Vô Song cung, Văn Nhân Vô Song nhìn qua không lưng con người, lập ở trong đại điện các vị hợp đạo đại năng, cả người đều choáng váng. Trong này tùy tiện tới một cái liền có thể dây nàng, bây giờ lại như là nô bộc một dạng, cung kính hướng nàng hành lễ. Không, chuẩn xác mà nói, là hướng về bên người nàng nam nhân hành lễ. Tổ tiên thật không lừa ta à? Văn Nhân Vô Song tâm lý thầm than. Thiên mệnh chi nhân như bước vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Cái này không đến nửa tháng, không chỉ có cho tổ tiên báo thù, xây lại đại doanh, còn thu hơn 10 vị hợp đạo đại năng làm nô bộc. Nhanh cùng giống như nằm mơ. Ngươi cũng đã biết, ẩn tàng chúng ta nhóm này quốc dân đại trận ở nơi nào. Vương Xuyên nhìn về phía Văn Nhân Vô Song. Biết, ngài đi theo ta. Văn Nhân Vô Song cung kính ở phía trước dẫn đường. Hơn 10 vị hợp đạo nô bộc hấp tấp đi theo Vương Xuyên đằng sau, cái kia kinh khủng chiến trận, để vô số người tu hành kinh hồn bạt vía. Bọn hắn đều biết, từ hôm nay trở đi, cái này thế giới chủ nhân chính là Đại Doanh Hoàng Triều. Một lát sau, mọi người đi tới một chỗ sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển. Vương Xuyên thần sắc hơi động, đã nhận ra nơi này không thích hợp. Hắn bây giờ thế nhưng là hợp đạo cửu trọng. So bố trí xuống đại trận vị kia hợp đạo đại năng còn ngưỡng bức. Coi như Văn Nhân Vô Song không biết địa phương, hắn cũng có thể chậm rãi tìm ra. Ngài cần dựa theo phía trên trình tự, liền có thể giải trừ đại trận. Văn Nhân Vô Song cầm qua một tấm phát vàng tấm da dê. Phía trên có kỹ càng trình tự. Có điều nàng tu vi không đủ, chỉ có thể Vương Xuyên tới. Đã hiểu. Vương Xuyên nhẹ nhàng quét qua, liền đã biết chuyện gì xảy ra. Từng đạo huyền ảo pháp lực gần nhập hư không, thiên địa đại thế khẽ chấn động. Nửa canh giờ về sau, trước mắt mọi người không gian như chiếc gương ầm vang phát toái. Một cái rộng lớn vô cùng hòn đảo xuất hiện trong tầm mắt. Phía dưới, Vu Vong Cơ bọn người ngạc nhiên ngẩng đầu, không dám tin phi thân lên. Chờ phát hiện cái kia từng đạo kinh khủng thân ảnh về sau, biến sắc, quay đầu liền muốn chạy. Nhưng sau đó ánh mắt ngưng tụ, phát hiện một cái khuôn mặt quen thuộc. Đại ca, Vu Vong Cơ không dám tin hô. Tiểu cơ, kinh hỉ sao? Vương Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, chế nhạo nhìn lấy kinh ngạc đến ngây người Vu Vong Cơ. Ngài đây là? Không sai, ta thành công đánh bại địch nhân, đem các ngươi giải cứu ra. Vu Vong Cơ một đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải, ca ngươi quá nhanh đi. Lúc này mới ra ngoài bao lâu a, không phải nói đại doanh địch nhân rất lợi hại phải không? Hàn Huyên sau đó, Vương Xuyên để Văn Nhân Vô Song phụ trách giao tiếp công việc. Nghĩ ra được thì cung cấp nhà, không nghĩ ra được thì ở trên đảo đợi. Hắn thì là thân hình chớp lên, đi tới Khánh Dương quận. Đến mức mặc ảnh thì là hai mắt rưng rưng tìm lại nãy đi. Chương 252, thiên tài là như vậy, kết thúc cũng là bắt đầu. Chương 252, thiên tài là như vậy, kết thúc cũng là bắt đầu. Trấn Ma Ti. Tuy nhiên rời đi mới thời gian mấy tháng, trở lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Vương Xuyên tại lạ lẫm lại quen thuộc trên đường chậm rãi đi lại. Đối diện gặp thành thục không ít Lâm Chi. Vương đại ca. Lâm Chi xoa xoa con mắt, không thể tin được lẩm bẩm nói, "Là ta." Vương Xuyên mỉm cười, tiến lên cho nàng một cái ôm ấp. Vương ra Lâm Chi sau, hắn đông như nói, "Ta có thể cho cha ngươi phục sinh, nhưng hắn ký ức khả năng không cách nào phục chế." "Phục sinh?" Lâm Chi nao nao. Tuy nhiên kinh ngạc tại Vương Xuyên bây giờ bản sự, nhưng nàng thoải mái cười nói, "Không cần. Cha ta một mực sống trong lòng ta, chưa bao giờ chết đi, không cần phục sinh." Nghe vậy, Vương Xuyên hơi sững sờ. Tiêu Tăng cười, "Ngươi nói đúng, là ta lấy tướng." Một lát sau, sở hữu người quen đều tụ tập ở cùng nhau. Bao quát Càn Châu Tư Không Chiêu Nguyên cùng Lục Bắc Đường, bọn hắn là bị Vương Xuyên tiện tay bắt tới. Một đường kinh hô theo Càn Châu bay đến Khánh Dương thành. Tư Không Chiêu Nguyên một mặt kinh thán chi sắc, tướng quân tu vi đã thông thần. Lục Bắc Đường rất tán thành, hắn hiếu kỳ nói, "Tướng quân, nguyên thần phía trên là cảnh giới gì nha?" Vương Xuyên nghiêm túc phổ cập khoa học, "Nguyên thần phía trên là pháp tướng cảnh, tiếp theo là quy hư cảnh, cuối cùng là hợp đạo cảnh." "Thì ra là thế, chúng ta thật sự là hết ngồi đáy giếng a." Tiêu Cảnh Lan nghe xong không khỏi cảm khái. Diệp Thiên ở bên cạnh hỏi, "Không biết tướng quân già sao cảnh giới?" "Ta à, hợp đạo cửu trọng." Vương Xuyên tùy ý nói. Mọi người nghe vậy giật mình. Sau đó đương nhiên cười to nói, "Thiên tài là như vậy." Vương Xuyên khỏe môi hơi hơi nhếch lên, hết thảy đều không nói bên trong. Thu xếp tốt Tam Đại Vương triều bách tính sau, Vương Xuyên liền bắt đầu thu hoạch toàn thế giới. Một tháng sau, Vương Xuyên trở về Vô Song Cung, đem hết thảy phàm tục việc vặt giao cho Văn Nhân Vô Song. "Ngươi muốn đi cái khác thế giới?" "Ừm, đi dạo chơi." Văn Nhân Vô Song trầm mặc nửa ngày, "Có thể hay không mang ta một cái? Ta đã lớn như vậy, còn không có ra qua thế giới." Vương Xuyên khỏe miệng nhỏ rút, "Vậy được, cùng một chỗ đi. Dù sao thanh đồng cửa lớn không có người đếm hạn chế." Văn Nhân Vô Song vui vẻ đem quyền lực giao lại cho Tống Thái Doanh, sau đó trở về Vương Xuyên chỗ viện tử bên trong. "Chuẩn bị hảo sao? Ta muốn bắt đầu." Vương Xuyên nhìn lấy có chút khẩn trương mặc ảnh cùng Văn Nhân Vô Song, nhẹ nhàng cười một tiếng. "Ừ mừng." Một giây sau, thanh đồng cửa lớn tách ra một trận quang mang, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra một vẻ chói mắt bạch quang. Vương Xuyên cười to vài tiếng, cầm lên mặc ảnh trực tiếp đem nàng mất đi vào. "Đừng, ta tự mình tới." Văn Nhân Vô Song giật nảy mình, vội vàng chính mình chạy đi vào. Vương Xuyên khẽ lắc đầu, cất bước vào cái kia không biết thế giới. Thanh đồng môn ba một lần nữa khép lại, biến mất vô ảnh vô tung. Nó cũng sẽ không ngừng lưu tại cái này thế giới, mà chính là sẽ đi theo Vương Xuyên. Muốn lại về cái này thế giới cũng rất đơn giản, thanh đồng môn đã tiêu ký. "Cái này, đây đều là cái gì nha?" Mặc ảnh thiên tính hoàn toàn bị câu lên. Nhìn lấy đầy đất chạy loạn xe hơi cùng nhà cao tầng, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Vương Xuyên biểu lộ kinh ngạc, cái này thế giới vậy mà cùng kiếp trước không sai biệt lắm. To lớn thần niệm trong nháy mắt bao phủ cả cái hành tinh. Vô số tin tức trong đầu phân loại, chỉnh lý. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận, bình hành thế giới. Bởi vì không có phát hiện kiếp trước người quen. Thời gian cũng không khớp. Cái này thế giới ở vào 2024 năm ngày 16 tháng 12. "Đi, cấp phú tế bẩn." Vương Xuyên khỏe miệng nít lên, bọn hắn bây giờ tại một cái gọi xấu quốc gia. Rất dễ dàng báo hỏng trong vũ trụ đối bọn hắn chợt bố vệ tinh. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại một chỗ hào hoa trang viên bên trong. "Ngươi, các ngươi là ai?" Một tên áo đen hắc hán trừng trong mắt, tràn đầy chấn kinh. "Xấu quá, hắn nói cái gì nha?" "Bô bô." Mặc ảnh đứa môi, cảm giác chơi không vui. "Đều là chút tội ác tại trời chi đổ." Vương Xuyên sau đó vung lên, ngăm đen hán tử biến thành cho bụi. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đã có được một tòa hào hoa trang viên. Một lúc lâu sau, Văn Nhân Vô Song cùng Mặc Ảnh đã thích ứng cái này thế giới, bắt đầu mở TV, nhìn lên Tom Rẹ Gì. Ai nha, mèo này thực đốc, cái này đều bắt không được. Mặc Ảnh tức giận đến hô to gọi nhỏ, hồn nhiên quên đi lúc trước bị mấy cái thần tiểu cảnh con chuột lớn dọa đến không dám động sự tình. Vương Xuyên im lặng lắc đầu, một thân một mình đi tới thư phòng, nhìn lấy quen thuộc máy tính, Vương Xuyên ánh mắt phức tạp. Ta muốn đem kinh nghiệm của mình viết thành tiểu thuyết, lưu làm kỷ niệm. Mở ra cái nào đó tiểu thuyết bình đài, sáng lập một cái tên sách, kết quả phát hiện cùng người lặp lại. Vương Xuyên lông mày trao lên, chuẩn bị nhìn xem người ta như thế nào viết. Một lát sau, Vương Xuyên sắc mặt âm trầm, hắn phát hiện kinh nghiệm của mình đã bị người viết ra. Mã Đức, Lão Tử là người khác tiểu thuyết nhân vật chính. Vương Xuyên sắc mặt biến thành màu đen, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã ở vào bên kia bờ Đại Dương Giang Thành. Chờ lấy, cậu tác giả, Lão Tử lập tức tìm tới ngươi. Vương Xuyên lạnh hừ một tiếng, thần niệm vô thiên cái địa bao phủ ra. Cùng lúc đó, Giang Thành một gian cho thuê ốc bên trong, một vị khuôn mặt phi phàm tuấn mỹ thanh niên chính hoảng sợ nhìn lấy chính mình máy tính, chỉ thấy trên màn hình một hàng lại một hàng chữ viết tự động xông ra. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Nhân vật chính của ta không bị khống chế. Thanh niên sắc mặt khó coi, hắn căn bản không có viết đi vào hiện đại thế giới nội dung cốt truyện a. Kết quả nhân vật chính chính mình hành động, còn muốn tới tìm hắn, cái này hết con bê. Không được, ta được ra ngoài tránh một chút. Thanh niên chính muốn đứng lên, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngươi muốn hướng cái nào tránh a? T. Thanh niên thân thể cứng đờ, máy móc quay đầu, chỉ thấy một tên thân hình cao lớn anh tuấn uy vũ nam tử, chính mặt không thay đổi nhìn lấy chính mình. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Vương Xuyên mắt nhìn thanh niên, khuôn mặt tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, giống như trích tiên. Thảo, cái này bức làm sao so với mình còn đẹp trai hơn. Vương Xuyên rất khó chịu, cũng là ngươi tại khống chế nhân sinh của ta. Thanh niên nghiêm túc giải thích, không phải khống chế, là quy hoạch, để ngươi thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cho ngươi mở treo, rất thoải mái à? Thoải mái đại gia ngươi. Lão tử cô nhi bắt đầu, gia hương bị diệt, có ngươi như thế thoải mái. Thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, sảng văn là như vậy, ngươi không có thoải mái qua người không hiểu. Vương Xuyên, lập tức cho ta đổi, nếu không lão tử thiến ngươi. Thanh niên nghe vậy sắc mặt bị biến. Mã Đức, chó này nhân vật chính đảo ngược thiên cương, có lòng muốn kiên cường một lần, nhưng nghĩ tới chính mình dưới ngòi bút nhân vật chính cái kia động một chút lại giết người tính cách, thanh niên nhận sợ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đại ca, ta cái này đổi. Thanh niên định nọt cười một tiếng, kéo qua cái ghế ngồi xuống, đùng đùng không dứt gõ, thỉnh thoảng còn mở ra đại cương nhìn một chút. Vương Xuyên nhẹ nhàng thoáng nhìn, ba chữ đập vào mi mắt, không nữ chủ. Ngoa tào, ta nói làm sao vào xem lấy thăng cấp, đối mỹ nữ làm như không thấy. Nguyên lai là cậu tác giả dở trò quỷ. Vương Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, kiếp trước chính mình luôn luôn đi hộp đêm kiểm hàng, nơi này hàng là chỉ chàng tử bên trong mới tới mỹ nữ. Có chút ngây thơ đại thông minh nhìn đến kiểm hàng, tới thì nói mình là kẻ nghiện, cũng là thằng khôi hài. Chính mình thế nhưng là người đứng đắn. Trở lại chuyện chính, dựa theo kiếp trước tính cách, sau khi xuyên việt không có khả năng không gần nữ sắc, đương thời còn không có cảm thấy có vấn đề gì, vẫn muốn thăng cấp. Cùng hắn mẹ lúc trước nhìn Tây Du Ký giống như, vào xem lấy nhìn thị. Giờ phút này mới hiểu được, không phải là của mình vấn đề. Mã Đức, cậu tác giả, ta giết chết ngươi. Vương Xuyên càng ngày càng bạo, cười gần nhấc lên một mặt hoảng sợ cậu tác giả. Hết cho bộ, hỏi, làm sao kết thúc? Đắc, sảng văn là như vậy, thoải mái qua thiên tài đều sẽ hiểu. Hữu duyên gặp lại.